Chương 155. Viện bảo tàng khai trương. Chương 155. Viện bảo tàng khai trương. Nữ tiểu nhìn xem Vệ Uyên, nhíu mày, không có nhiều lời. Vệ Uyên cũng là nhất thời trầm mặc, hắn chuyến này chẳng qua là giải quyết cái này Ngọc Long đội đến tuột cùng là từ đâu mà tới đây một vấn đề, biết cùng bá vương thù hận từ đâu, mà chính hắn cùng Phật môn gút mắc còn không rõ ràng lắm. Phật môn cùng đạo môn đồng dạng thuộc về là hiện đại thần châu quái vật khổng lồ, đặc biệt hành động tổ bên trong đều có đệ tử Phật môn. Vệ Uyên ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Hắn đã không muốn cùng hành động tổ xung đột, cũng không muốn đi chùa miếu ăn chay. Nhưng là cái này lại không phải trong thời gian ngắn có thể xử lý. Vệ Uyên bất đắc dĩ thở dài. Đến Thanh Khâu Quốc hai chuyện đã giải quyết, Vệ Uyên có chuyện trong lòng, Uyển Cự nữ tiểu giữ lại ăn bữa cơm rau dưa mời, cáo từ rời đi. Trên mặt đất, sắt thép cự long lấy thật nhanh tốc độ đi tới, Vệ Uyên ngồi tại đường sắt cao tốc bên trên, nhìn xem phong cảnh bên ngoài nhanh chóng ngã rời đi, hồi ức mơ hồ biết, Thủy Hoàng đế đi tuần thời điểm bộ dáng, 2000 năm năm tháng trôi qua, bây giờ người bình thường hưởng thụ cũng vượt qua cổ đại chí tôn, thời đại biến hóa, vượt qua hết thảy thần thông. Hắn xoa mi tâm, chỉnh lý suy nghĩ chuyện kế tiếp. Quá khứ chân linh ký ức, chất chứa tại nào đó chút pháp khí bên trong, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tạm thời không đi cân nhắc. Dưới mắt bày ở phía trước chuyện làm thứ nhất, là Sơn Quân, Vệ Uyên vẫn là chưa tin Sơn Quân liền đơn giản như vậy bị giết chết. Chờ thêm một đoạn thời gian, cần phải có thể có được phụ thiên sư tài liệu, nhìn xem Sơn Quân nền tảng. Kiện thứ hai, là Phật môn sự tình, cái này cần muốn đi hướng sông Hoài Tế tự chỗ, nhìn xem có thể hay không phát hiện chút dấu vết để lại, biết rõ ràng chính mình cùng Phật môn gút mắc đến tuột cùng là cái gì. Đương nhiên, cái này cần muốn cùng Vô Chi Kỳ tạo mối quan hệ, cam đoan an toàn của mình, cam đoan không bị tương quân nữ thần trả thù. Thứ ba, tính toán thời gian, lão đạo sĩ tin trên đường tốn vài ngày. Lại xem chừng vượt qua nửa cái tháng sau, liền phải đi Bạch Vân Quán, đem lão đạo sĩ vớt đi ra. Bạch Vân Quán. Vệ Uyên ngưng lông mày, trong miệng nói nhỏ. Nghĩ đến lúc trước mặt nạ sự tình bên trong, người kia con buôn dùng tiền mua đến Ngọc Phủ. Hắn đối với cái này đạo quán không có chút nào hảo cảm. Tại xế chiều thời điểm, Vệ Uyên trở lại viện bảo tàng. Nhìn thấy viện bảo tàng cửa trực tiếp đang đóng. Mà quỷ nước một bang gia hỏa quay chung quanh phía trước máy vi tính, không biết đang làm cái gì, nhìn thấy Vệ Uyên trở về, một cái tan tác như chim lung đi, Vệ Uyên nhíu mày, nhìn một chút, máy tính bảo trì ở trên bàn, sạch sẽ, duỗi tay lần mò, máy tính phòng tay đến kịch liệt. Cổ quái nhìn đám này quỷ vật liếc mắt, nói, chơi đùa rồi. Thích ra quân binh hồn túi đầu mài đao, hai cái người giấy dán tại trên cửa sổ giả vờ như chính mình là giấy cắt hoa. Giày thêu đỏ chủ động tiến vào chính mình nhà thuận tiện đóng lại hộp. Vệ Uyên bật cười, cảm thấy mình có điểm giống là cứng nhắc gia trưởng, ngữ khí hòa hoãn, thuận miệng an ủi, máy tính trò chơi nha. Muốn chơi liền chơi đi, chỉ cần không muốn quá mức là được. Trong viện bảo tàng bầu không khí đều dừng một chút. Tựa hồ là kinh ngạc tại Vệ Uyên tốt như vậy nói chuyện, binh hồn ngẩng đầu, người giấy rơi xuống, liền giày thêu đỏ đều đẩy ra hộ. Cái kia quỷ nước càng là định nọt đụng lên đến, muốn cho Vệ Uyên vỏ vai đấm lưng. Vệ Uyên đưa tay đem cái này lại gần quỷ nước đẩy ra, đem phía sau kiếm đặt lên bàn. Đem Ngọc Long bội hai xuống, đặt ở nguyên bản trong hộp tủ, nhìn xem cái này cổ phát ngọc bội, trừng mắt phía dưới, đành phải nhẹ phẩy ngọc bội, thấp giọng cảm khái, tựa như tổ long, hùng tài đại lượng, cũng chưa từng trưởng sinh, chính mình có thể còn sống ở đây. Thế sự kỳ diệu, thực tế không giảng đạo lý, mà chính mình có thể ở đây, hay là bởi vì bất tử hoa, bởi vì năm đó còn non nớt thiên nữ, không hiểu được người sẽ có sinh lão bệnh tử, hết thảy chuyện xưa đầu nguồn đều là cái kia non nớt hải tử. Vệ Uyên cái này một đường đuổi trở về, đồng dạng là cái gì cũng chưa ăn, trong bụng đói, phát ra ngục cùng ngục thanh âm, quỷ nước trên mặt bừng tỉnh hiểu ra, đưa tay vỗ chán một cái, đội vàng hướng trong phòng đi đến, sau đó bưng ra một bát nóng hôi hổi mì, bên trong thả trứng mặn, thả lạp xưởng, còn có đậu rang, làm mao đỗ. Quỷ nước mặt mũi tràn đầy a rua đem mì dâng lên. Vệ Uyên chính bị đói, thuận tay nhận lấy, quay phía dưới, chỉ cảm thấy hương khí bừng bừng, mì thứ này thường ăn liền không hứng thú, có thể một đoạn thời gian không ăn còn thật muốn vị này, đang muốn xuống miệng, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, động tác ngưng trệ. Hắn ngẩng đầu nhìn quỷ nước, nói, nấu bát mì nước, nơi nào đến? Quỷ nước lộ ra ngượng ngùng thân sắc. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, đem cái này xa hoa phiên bản quỷ nước mì buông xuống, đánh cái búng tay, ngón tay chỉ hướng phía trước quỷ nước, mà không biểu tình, xiên ra ngoài. Cuối cùng Vệ Uyên vẫn là mình xuống bếp làm một phần mì, mì nước canh, phối hợp chuyên môn vị tu sĩ chế tạo lương khô. Bao nhiêu còn có thể dưới miệng, có thể nhét đầy cái bao tử, ăn uống no đủ. Vệ Uyên ngồi tại trong viện bảo tàng, một bên trung tiệm, một bên thổ nạp tu hành. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đã có thật lâu không có thành thật thật trung tiệm. Vệ Uyên minh hơi thở thổ nạp, chậm rãi vận chuyển công pháp, cảm giác được tự thân pháp lực lưu chuyển quanh thân, từng chút cường hóa huyết đục kinh mạch. Chân thực cảm giác, đem bởi vì ngày xưa ký ức mang tới, cảm giác hư ảo khu trừ rơi. Nhưng là tại cái này tu hành mới vận chuyển 36 chu thiên về sau, Vệ Uyên đột nhiên cảm thấy một cỗ mỏi mệt buồn ngủ, đột nhiên lóe lên trong đầu. Hắn tự nhiên từ tu hành trạng thái bên trong khôi phục lại, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, nhìn thấy mới bất quá buổi chiều, sắc trời như cũ sáng tỏ, cùng cái kia không thích hợp buồn ngủ, như có điều suy nghĩ. Vệ Uyên không tìm được mèo đen loại ở nơi nào. Kéo ra điện thoại di động, thiết lập 10 phút đồng hồ báo thức, sau đó tự nhiên mà vậy ghé vào gỗ già cửa hàng, bất quá mấy hơi thở, liền ngủ thật say. Vệ Uyên mở to mắt, nhìn thấy chung quanh bạch bạch mênh mông một mảnh, nhìn thấy mộng cảnh bên trong sóng cả mãnh liệt thời đại thần thoại sông hoài, nhìn thấy Vô Chi Kỳ, nhìn thấy cái sau một thân xiển xích chói buộc. Vô Chi Kỳ hai mắt màu vàng nóng cùng Vệ Uyên yên lặng đối mặt, hai người trầm mặc hồi lâu. Vệ Uyên thở dài, chủ động nói, "Thủy Quân, lần này là ngươi thi pháp tìm ta. Kỳ thật ngươi có thể gửi nhắn tin hoặc là gọi điện thoại." Vô Chi Kỳ trầm rãi nói, ta lo lắng điện thoại di động của ngươi lại không cách nào kết nối. Vệ Uyên lúng túng cười một tiếng, chợt mặt không đổi sắc nói, cho nên thủy quân ngươi lần này tìm ta, thế nhưng là điện thoại di động lại xấu rồi. Vô Chi Kỳ lắc đầu, Vệ Uyên lại nói, kia là yêu cầu loại kia rượu ngon. Vô Chi Kỳ lại lần nữa lắc đầu. Vệ Uyên biết mà còn hỏi, cái kia thủy quân tìm ta, nhưng có chuyện gì? Vô Chi Kỳ trầm mặc, cuối cùng tựa hồ là hạ quyết tâm thật lớn, đẩy ra một bước, chỉ bên cạnh mộng cảnh hiện ra trò chơi máy tính, chỉ phía trên những cái kia phần mềm, chậm rãi nói, ta muốn cái này. Vệ Uyên nhìn thấy kia là thời đại này tiên tiến nhất trò chơi thiết bị, nhìn thấy phía trên động cơ hơi nước ô biểu tượng, quy ô biểu tượng, tủ bị dọc ô biểu tượng, các loại ô biểu tượng đều có, lít nha lít nhít, đột nhiên lâm vào trầm mặc, hắn đột nhiên phát hiện chính mình có vẻ như sai lầm đoán chừng một vấn đề, chính mình chỉ cấp Vô Chi Kỳ gửi công văn đi sáng hệ liệt tập hợp, không có nghĩa là thần chỉ biết nhìn xem một loại trò chơi. Vệ Uyên sắc mặt nghiêm trọng, chỉ trong máy vi tính kia phần mềm, nói, là cái nào trò chơi? Vô Chi Kỳ lắc đầu, nói, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ. Vệ Uyên, hiện tại chạy còn đến hay không được đến? Hỏi một chút, Phủ Thiên Sư có cho hay không thanh lý mua trò chơi tiền? Còn có, đem mấy cái này đem bình đài bên trên hết thẻ trò chơi mua lại muốn bao nhiêu tiền? Gấp, online chờ. Vệ Uyên khỏe miệng giật một cái, động tác đột nhiên ngưng trệ, phảng phất cắt đứt quan hệ, sau đó ngậm cảnh thân thể chậm rãi mờ nhạt, Vô Chi Kỳ ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, nói, ngươi muốn làm gì? Ta có thể cảm thấy được, ngươi bên ngoài không có chuyện gì, ta muốn nói với ngươi. Ngay vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng chuông vang lên. Vệ Uyên cùng Vô Chi Kỳ đều vượt qua ngậm cảnh cảm thấy được, có người ở bên ngoài chần chờ do dự thật lâu, đẩy ra viện bảo tàng cửa. Thế là cái này từ pháp thuật xây dựng, hư ảo mộng cảnh tùy theo vỡ vụn, Vô Chi Kỳ tại sông Hoài dưới đáy mở to mắt, hai con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú lên trong tay cái gì cũng không thể làm điện thoại di động. Nghĩ nghĩ, thần rỗi ra ngón tay, trên điện thoại di động đánh chữ như thế nào lấy được toàn bộ bản đồ giám trò chơi. Tìm ra một đống đáp án, đại bộ phận đều là mua, dùng tiền, hoặc là chính là muốn để người khác đưa. Nếu không phải là nói ra trường tạo. Vô Chi Kỳ thấy nghiêm túc, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ích lợi. Thần thậm chí không rõ ràng lắm tiền là cái gì, nhìn xem một cái kia bị đội lên tối cao, cũng bị dẫm rất nhiều ra trường tạo. Nhớ lại lúc trước nhìn thấy miêu tả càng tinh chuẩn, càng dễ dàng tìm tới đáp án trầm mặt phía dưới, ma xui quỷ khiến đánh ra một hàng chữ như thế nào để ra trưởng mua cho mình toàn bộ bản đồ giám trò chơi. Ngón tay đè xuống. Lục soát. Liêu Thiệu Anh tại cái này một nhà viện bảo tàng bên ngoài do dự thật lâu. Nàng là ngẫu nhiên từ chính mình một cái học sinh nơi đó nghe nói qua, lão bản của nơi này tựa hồ là có bản lĩnh thật sự làm giáo sư đại học, nàng vẫn luôn không tin cái này, chỉ là gần đây gặp được những chuyện kia, bị bất đắc dĩ, mới nghĩ đến muốn hay không đến thử thời vận. Trong nội tâm nàng do dự thật lâu, chần chờ đẩy cửa ra. Tiệm này nhìn qua rất mộc mạc, gỗ thật ngăn tủ, từng kiện cổ phát đồ vật, từ cổ đại đồ gốm đến thanh đồng khí, cái gì cần có đều có. Trên bàn tựa hồ có người đang ngủ, Liêu Thiệu Anh vô ý thức thả nhẹ bước chân. Nhưng là viện bảo tàng trên cửa có lục lạc, nương theo lấy động tác mà nhẹ giọng vận động. Nàng nhìn thấy cái kia ngủ người tựa hồ bị bừng tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, kia là người trẻ tuổi, nhìn qua 20 tuổi, tóc hơi có chút loạn, mặc trên người màu đen bản chụp có vân vân áo, có mấy phần cổ phát cùng thần bí, cánh tay phải đây là như là băng tay đồng dạng màu vàng dài khăn. Là người trẻ tuổi. Liêu Thiệu Anh trong lòng kỳ vọng một cái liền túi xuống đến, nàng đối với chuyến đi này nhận biết, là những cái kia tiên phong đạo cốt, có một cái râu dài lão nhân, mà không phải dạng này người trẻ tuổi, nàng ý định rời khỏi, Vệ Uyên mở to mắt, lại cảm thấy họa hổ lệnh bài hiếm thấy nổi lên nhiệt độ. Hắn run lên, ngón tay lên pháp, song đồng nhìn lại. Nhìn thấy cái này tài trí nhã nhặn nữ từ phía sau, có một đoàn màu xanh đen xương mù tung bay. Đây là bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lên. Điểm cống hiến đã sớm báo nguy họa hổ rõ ràng, rốt cục có mua bán tới cửa. Liêu Thiệu Anh lúc đầu nghĩ đến nên như thế nào mới có thể tự nhiên rời khỏi, đã thấy đến cái kia mặc điểm chiếc áo đen người trẻ tuổi ngước mắt, tại chính mình mở miệng phía trước, liền chủ động mở miệng nói, khách nhân, có phải hay không gần nhất thường thường làm đồng dạng ác mộng, mà lại đã tiếp tục một đoạn thời gian rồi. Lúc đầu muốn đi Liêu Thiệu Anh bị trấn trụ, hoảng sợ sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời quên chính mình kỳ thật đã hối hận bước vào nơi này, quên bản ý của mình là từ nơi này rời khỏi, sau một hồi, mới thấp giọng nói, đúng vậy, tiếp tục thời gian rất lâu, ngươi có thể nhìn ra. Tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ chỉ cái bàn, mỉm cười nói, mời ngồi đi. Chương 156, mộng cha mẹ không bồi ta chỉ có thể cùng tấm gương chính mình thời điểm nói chuyện. Nói ra tâm sự tình, ta cùng hắn cùng một chỗ cười. Nói không vui sự tình, ta cùng hắn cùng một chỗ nhíu mày lại. Ta nhìn hắn cũng nhìn ta. Ta cười hắn cũng cười. Ta khóc hắn cũng khóc. Ngày đó ta cách ăn mặc thành mặt quỷ hù dọa mụ mụ, đi ngang qua tấm gương, hắn cũng mặt quỷ bộ dáng, đem ta giật nảy mình. Tựa hồ là hóa trang hóa quá là được, ta đem mụ mụ dọa đến sắc mặt trắng bệch, ta an ủi mụ mụ nói, ta mới vừa nhìn thấy tấm gương thời điểm, cũng bị giật nảy mình. Nhưng là mụ mụ lại nhìn ta, nghi ngờ nói, trong phòng của ngươi, lúc nào mua tấm gương? Sao thế nào hả, bằng hữu không gặp. Ta đi cửa tìm hắn, ta đi bên cửa sổ tìm hắn. Cửa không có hắn. Ngoài cửa sổ không có hắn. Ta buông ra thanh âm đi gọi. Chỉ nghe được thanh âm của ta trả lời A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Viện bảo tàng. Người tuổi trẻ kia lời nói ôn hòa yên tĩnh, Liêu Thiệu Anh vô ý thức liền ngồi xuống đi, ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế, Vệ Uyên đứng dậy, lúc đầu định cho nàng châm trà, cầm lấy ấm nước, lại đột nhiên nhớ lại đây là mới vừa giờ giáo nở đã từng chạm qua. Động tác một trận, mặt không đổi sắc, ngược lại đi lấy trong tủ lạnh đồ uống, đem nước trà hướng nữ tử phương hướng đẩy. Liêu Thiệu Anh tiếp nhận nước trà, chần chừ một lúc, chủ động giới thiệu chính mình nói, ta gọi Liêu Thiệu Anh, giáo sư đại học, là học trò ta Đào Tư Văn nói cho ta chỗ này, nàng nói nơi này có thể đến giúp ta. Liêu Thiệu Anh tay lấy ra thô lậu phù lục, nhẹ nhàng để lên bàn. Vệ Uyên nhìn thấy cái kia phù lục, nhận ra phía trên kia đường vân, không hề nghi ngờ là chính hắn thu bút, là hắn vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm vẽ bức bỏ phù lục, cũng nhớ lại Liêu Thiệu Anh nói tới vị kia Đào Tư Văn, nhớ kỹ nàng là khó được hai lần tiến vào viện bảo tàng khách nhân, lần thứ hai còn hướng mình đòi hỏi phù lục. Lúc ấy chính mình cho nàng một chương vô hiệu, đồng thời nói cho nàng cái này không có hiệu quả. Nhưng là hiện tại Vệ Uyên lại tại cái này một đạo phù đùa chú bên trên cảm giác ra nhàn nhạt linh lực. Hắn như có điều suy nghĩ, ánh mắt rơi vào chính mình tay phải mu bàn tay, găng tay phía dưới có màu đỏ thắm phù lục sắc lệnh. Chính nhất đạo phù lục yêu cầu thụ lục thân phận mới có thể mượn nhờ thiên địa linh khí, tương đương với một cái thân phận chứng hoặc là ký tên chứng nhận. Vệ Uyên phía trước không có thụ lục, vẽ bùa sát lại là ngọa hổ huyết dịch chú linh, không đi chú linh tự nhiên không có hiệu quả, nhưng là hắn hiện tại có rồi chính nhất đạo phù lục, cũng chính là hợp quy định, nguyên bản vô hiệu phù lục, tại bản thân hắn thụ lục dưới tình huống liền có nhất định hiệu lực, có thể bị nhân tạo thiên đình nhận ra tới. Thời gian chậm rãi qua đi, đùa này biết dần dần tích lũy linh lực, từ phế phù trở nên có nhất định hiệu lực. Vệ Uyên nhìn xem đạo này hộ thân phù, biết đối phương là cảm thấy phải là khách quen mới có thể có đến viện trợ. Hắn không nói thêm gì, thu tầm mắt lại, thần sắc bình thản, giả vờ như rất có kinh nghiệm dáng vẻ nói, Liêu tiểu thư, ngươi ở trong mơ đến tuột cùng mơ tới cái gì, có thể nói chuyện sao? Ừm, nếu như thuận tiện, đem ngươi cho rằng, tiền căn hậu quả cũng nói một cái. Liêu Thiệu Anh chần chừ một lúc, nhẹ gật đầu. Cái kia không sai biệt lắm là nửa tháng sự tình trước kia. Liêu Thiệu Anh hồi ức nói, ta công việc khá bề bộn, trừ dạy học sinh, còn phải đi phòng thí nghiệm, muốn mình chức danh, liền phải muốn bắt đạt được nghiên cứu khoa học thành quả. Ta hiện tại mặc dù vẫn còn tương đối tuổi trẻ, nhưng là cũng phải muốn trước giờ làm chuẩn bị. Ngày đó ta trước giờ trở về, đẩy cửa ra lại nhìn thấy một trương mặt quỷ, đem ta dọa đến lợi hại. Sau đó mới phát hiện là nhi tử ta. Trong nhà mẹ ta cùng chúng ta ở cùng nhau, có thể nàng luôn yêu thích ra ngoài cùng bằng hữu cùng một chỗ xoa nhà, lão công ta cũng có công việc của mình, trong nhà thường xuyên biết còn lại con trai của ta một người, chúng ta trong lòng cũng thật lo lắng hắn, cho nên mặc dù bị giật nảy mình, ta cũng không có sinh khí, chỉ là lo lắng một mình hắn quá cô đơn. Hắn tựa như là nhìn ra ta bị giật nảy mình, an ủi ta nói hắn trong phòng soi gương thời điểm, chính mình cũng bị hù sợ. Thế nhưng là mẹ ta cái kia một đời nhiều người ít có chút giảng cứu phong thủy mê tín, trong phòng của hắn liền không có an trí tấm gương. Vệ Uyên liếc mắt, như có điều suy nghĩ. Là kính linh. Liêu Thiệu Anh có chút hít vào một hơi, sắc mặt hơi tái, nói, ta lúc đầu không có làm chuyện gì, tưởng rằng con trai của ta hắn là tại phòng vệ sinh nhìn tấm gương, nói sai, nhưng là về sau ta liền bắt đầu làm ác mộng, trong mộng nhìn thấy tấm gương, trong gương ta giống như là quỷ đồng dạng, một đôi mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Thường xuyên liền cho hơn nửa đêm làm tỉnh lại tới. Có một ngày ta tỉnh lại ngủ không được, đi nhà vệ sinh rửa cái mặt, ngẩng đầu nhìn thấy trong gương ta chính là trong mộng dáng vẻ, sắc mặt đều là thanh bạch, trực câu câu nhìn ta chằm chằm, giống như muốn từ trong gương leo ra, bóp cổ của ta đồng dạng. Liêu Thiệu Anh sắc mặt tái nhợt, cúi đầu xuống nhìn xem trong tay đồ uống, sau đó ta liền tỉnh lại. Phía trước nhìn thấy cũng chỉ là giấc mộng, có thể ta vẫn là không dám một người đi nhà vệ sinh. Là tiêu chuẩn ác linh, kính linh một loại yêu quái. Vệ Uyên trong lòng vô ý thức có phán đoán, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn nhìn về phía trước mắt tài trí giả dặn nữ tử, hỏi: "Là một tháng trước kia?" Liêu Thiệu Anh ừ một tiếng, thấp giọng nói: "Từ sau lúc đó, mẹ ta đi cầu thần bái Phật, thật vất vả từ ứng tiên phủ mời đến một vị tự Phật, nghe nói là cao tăng đại đức từng khai quang, có thể tịch tà, bày ở trong nhà, mỗi ngày đều bái, lựa đến cái kia tấm gương mộng vậy mà chậm rãi không tại làm. Nhưng là vài ngày trước ta ban đêm bị ầm ĩ lên, lại nhìn thấy mẹ ta đứng tại tượng Phật phía trước lễ bái, trong miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật. Ta đi qua muốn để nàng đi về nghỉ ngơi đi, đều muộn như vậy, thế nhưng là làm sao đẩy nàng đều không để ý ta, trong mắt nàng tựa như là chỉ có cái kia Phật đồng dạng, như là đã nhập ma, có thể ngày thứ hai ta hỏi nàng, nàng lại cái gì đều không nhớ rõ. Lao công ta nói, đại khái là lao nhân ra ban ngày quá muốn lấy chuyện này, ban đêm mộng du. Thế nhưng là ngày thứ hai ban đêm, ta vẫn là bị đánh thức, lao công ta cũng không ở bên một bên, ra ngoài xem xét, hắn cùng mẹ ta cùng một chỗ ở nơi nào bái Phật, hỏi hắn cái gì cũng không nói, chỉ biết là A-di-đà Phật không ngừng, sau đó là nhi tử ta. Liêu Thiệu Anh sắc mặt trắng bệnh, nói không ra lời, sau một hồi, mới thì thầm nói, hiện tại mỗi đến ban đêm bọn hắn cũng giống như con rối người đồng dạng. Ngày thứ hai hỏi cái gì cũng không biết, ta tìm bác sĩ tâm lý, bọn hắn ngược lại cảm thấy là ta có vấn đề, sau đó ta đang ngủ thời điểm, lại bắt đầu nằm mơ, trong gương bọn hắn liền cũng ở đó bái Phật, giống như là thành cái chỉ biết là A-di-đà Phật khôi lỗi đồng dạng. Hiện tại ta đều có chút không phân biệt được, những này là không phải là đều là ta nằm mơ suy nghĩ lung tung đi ra, có đôi khi ta đều đang nghĩ, có phải hay không chính ta nơi này mắc lỗi. Nàng đưa tay chỉ đầu của mình, dáng tươi cười đắng chát. Tư Văn nói có thể ở chỗ này thử thời vận, ta liền đến. Đây không phải là trên tinh thần vấn đề, mà là mộng cảnh cùng trong hiện thực xuất hiện yêu quái quái dị, từ miêu tả đến xem, liền ban sơ cái kia hung ác trong kính ác linh đều đã cho cưỡng ép độ hóa thành chỉ biết là thành kính lễ Phật tín đồ, thật không biết ai mới là ác linh. Không hề nghi ngờ, cái kia tượng Phật 100 có vấn đề. Nửa tháng phía trước, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây bắt giữ mấy cái kia đệ tử Phật môn, nghĩ đến từ bọn hắn nơi đó biết được, có một già một trẻ hai cái tăng nhân đã từng đi vào Giang Nam đạo, sau đó lập tức đã mất đi tung tích, liền Phật bảo xá lợi đều bị đoạt đi, về thời gian có thể đối được. Cái này tượng Phật cùng cái này hai tên chết đi tăng nhân phải chăng có quan hệ? Là bản thân liền là bọn hắn mang tới bảo vật, còn là nói là bọn hắn bị giết về sau, lưu lại một chút chân linh chấp niệm rơi vào cái này tượng Phật bên trên, sau đó được mời trở về, dẫn đến Liêu Thiệu Anh kinh lịch. Nhưng là vô luận như thế nào, cần phải đi xem một cái. Ân, trước giờ dựa theo quá trình cùng hành động tổ báo cáo chuẩn bị một cái, đây là hành động tổ bên kia bảo hiểm chương trình, một khi báo cáo chuẩn bị về sau, tại thời gian nhất định bên trong không có lần nữa truyền tin tức trở về, đặc biệt hành động tổ liền sẽ khai thác thêm một bước hành động, khống chế nguy hại mức độ. Nhưng là những thứ này siêu phàm lực lượng ảnh hưởng người bình thường sự tình càng ngày càng tấp nập. Phương pháp tu hành phổ cập sự tình, bắt buộc phải làm. Vệ Uyên suy nghĩ khôi phục, sau đó đứng dậy, bảo trì chứng trạng đàng hoàng chuyên nghiệp bộ dáng, ngựa khi ôn hòa nói, đại khái sự tình ta rõ ràng. Ừm, nếu như thuận tiện, ta hy vọng có thể đi nhà của ngươi thực địa nhìn xem tình huống. Liêu Thiệu Anh run lên, trên mặt còn lưu lại lúc trước bối rối cùng luống cuống, liền vội vàng đứng lên, nói, tốt, tốt. Đúng, cần bao nhiêu tiền, ta hiện tại liền cho ngươi. Vệ Uyên đáp, không cần. Hắn chỉ trong viện bảo tàng trưng bày đồ vật, mỉm cười nói, như ngươi nhìn thấy, ta chỗ này chỉ là một nhà viện bảo tàng, không phải là cái gì trừ linh địa phương, ta đối với cái kia tượng Phật rất có hứng thú, nếu như chuyện này có thể xử lý, hy vọng có thể đem cái kia tượng Phật giao cho ta. Liêu Thiệu Anh run lên, cảm thấy đối phương cùng phía trước nghe nói qua cùng nhìn thấy qua những cái kia cái gì bà cốt thần tiên hoàn toàn khác biệt, có chân chính trợ búa cao nhân cảm giác, trong lòng hiện ra kinh ngạc cùng ngạc nhiên cảm thán cảm xúc, vô ý thức nói, cái này, ngài thật sự là một vị chân chính. Nàng lúc đầu muốn nói đại sư, lại cảm thấy cái này tựa hồ có điểm giống là đang mắng người. Dừng một chút, chân thành nói, chân chính viện bảo tàng chủ. Vệ Uyên đối với xưng hô thế này phía trước thêm chân chính hai chữ cảm thấy có điểm lạ, không nói thêm gì, tiện tay nhấc lên bên cạnh một kiếm, đón Liêu Thiệu Anh ánh mắt, mà không đổi sắc giải thích nói, đây chỉ là một chút cần thiết tiểu công cụ, dùng để đem cái kia tượng Phật an toàn thuận tiện mang về tới. Liêu Thiệu Anh không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật gật đầu. Nhìn xem cái kia mặc có màu đỏ sẫm vân vân mực áo tuổi trẻ đem hộp nhấc lên, thần sắc bình thản, đi ra ngoài. Sau đó, vị cao nhân này bước chân dừng một chút, quay đầu, Liêu lão sư, người lái xe sao? Hai người cưỡi cùng hưởng xe đạp đi trừ ma giống như họa phong có chút lệch. Liêu Thiệu Anh sửng sốt một chút, ừm. Chương 157. Mất mặt, khai trừ quỷ tạ chương 157, mất mặt, khai trừ quỷ tạ Liêu Thiệu Anh trầm mặc lái xe, Vệ Uyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn lên trời sắc dần dần ảm đạm xuống, hai bên mà đèn đường đều sáng lên, từ hoàng hôn chính thức đi vào ban đêm, Vệ Uyên thu tầm mắt lại, nói, phát sinh loại chuyện này, làm sao không đi tìm cảnh sát? Liêu Thiệu Anh trầm mặc phía dưới, hít vào một hơi, nói, loại chuyện này, tìm cảnh sát không tốt. Tất cả mọi người là người bình thường à, có máu có thịt, đều có người nhà, đối mặt loại tình huống này không thể so ta tốt bao nhiêu. Đem bọn hắn cuốn tới loại này thần thần quỷ quỷ trong sự tình, đây không phải là hại người sao? Nói thật, nếu như không phải là quán chủ ngươi, ngươi tương đối đặc thủ, ta lúc kia là ý định đi ra. Vệ Uyên trầm ngâm nói, dạng này a, như vậy ngươi nguyên bản định làm sao bây giờ? Liêu Thiệu Anh mờ mịt, sắc mặt có chút tái nhợt, trầm mặc phía dưới, hồi đáp, ta cũng không biết, nhưng là vô luận như thế nào, không thể hại người. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ, nếu như chuyện này đi tìm cảnh sát, hẳn là sẽ đại khái ngay thẳng tiếp giao cho đặc biệt hành động tổ thành viên đến phụ trách, trực tiếp đi vào siêu phàm sự kiện giai đoạn, mà bây giờ đại bộ phận người đều còn không có dạng này nhận biết, không biết đụng quỷ cũng có thể báo động. Đây cũng là tiếp xuống tiến hành siêu phàm phổ cập sự tất yếu. Dù sao, linh khí khôi phục càng lúc càng nhanh, những chuyện tương tự sẽ không là số ít, chế độ phải theo kịp thời đại. Ô tô dừng ở đơn nguyên dưới lầu, Liêu Thiệu Anh bàn tay chống đỡ tay lái, hít sâu nhiều lần, mới run run rẩy rẩy lấy ra chìa khóa, xuống lầu vào cửa, Vệ Uyên theo sau lưng, đẩy một cái cửa, liền cảm thấy nhàn nhạt mùi đàn hương đập vào mặt. Trong nhà trang hoàng rất ấm áp, nhưng lại có chút không hài hòa địa phương. Vệ Uyên nhìn thấy tại một bên trên mặt bàn phủ lên vải đỏ, phía trên bày biện từng cái tượng Phật, không chỉ một. Sau đó hắn nhìn thấy vị kia thành kính bái Phật cầu nguyện Lao Thái Thái, lúc này mới nhớ lại, vị này Lao Thái Thái chính là ba ngày trước, hắn cùng biên giác tại ứng thiên phủ trên đường phố, đã từng nhìn thấy cái kia bưng lấy tượng Phật thành kính đi qua người. Lao nhân nhìn thấy Vệ Uyên hơi kinh ngạc trễ như thế tới cửa khách nhân, Vệ Uyên cười tự giới thiệu mình, ta mở nhà viện bảo tàng, nghe nói Lao Thái Thái các ngài mời đến cái tượng Phật, cho nên mới nhìn xem. Lão Thái Thái lúc này mới thần sắc hòa hoãn lại, nghe được là vì tượng Phật đến, lôi kéo Vệ Uyên, rất nhiệt tình nói cho hắn thuật cái này tượng Phật là như thế nào lợi hại, cho cái này tượng Phật phát ra ánh sáng đại sư là thế nào nổi danh như vậy nhìn, loại này niệm kinh niệm mấy chục năm đại sư từng khai quang độ vận, cái kia thế nhưng là có đại công đức. Có đại công đức, vậy ngài làm sao đem cái này tượng Phật mời về? Cái này, đương nhiên là kiến tin, sau đó ra ít tiền. A, đại hòa thượng Phật pháp công đức là dùng tiền mua. Lão Thái Thái cảm thấy người trẻ tuổi kia có mấy lời bên trong có chuyện, thế nhưng là cái sau thần sắc nghiêm túc, nói hình như lại là sự thật, nàng ngược lại không có cách nào nói cái gì. Vệ Uyên đảo mắt nhà này phòng, hắn đã thu hồi bộ phận kiếp trước chân linh lưu lại, cho nên tự thân linh tính tương đương mẫn cảm giác được dấu ở đàn hương bên trong không khí dơ bẩn. Xem ra cái kia tượng Phật mặc dù được mời trở về, nhưng là lúc trước kính linh tựa hồ vẫn còn ở đó. Bất quá bình thường, cái kia dù sao cũng là kính linh, so với bình thường ác linh đều khó mà xử lý. Tấm gương tại tu hành giới có đặc thù ẩn ý có chiếu rọi lòng người ghê tởm, cùng phong ấn một thứ gì đó tác dụng. Đương nhiên, cái này phong ấn đồ vật tuyệt sẽ không là đồ tốt. Lao Thái Thái đi cho tượng Phật thắp hương nhập kinh, Vệ Uyên ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy trên mặt bàn quả hải bản, bên trong đặt vào hạt dưa đậu phộng, một nửa đặt vào bánh kẹo. Bên trong có dùng giấy gói màu bọc lấy hình tam giác rượu tâm chocolate. Vệ Uyên thấy không ai chú ý mình, vươn tay lấy một cái, kéo ra giấy gói kẹo đem bánh kẹo đặt ở trong miệng. Vị ngọt hỗn hợp có rượu, chocolate tinh tế cùng rượu tâm tính chất hình thành tương phản cảm giác, kích thích vị giác, để Vệ Uyên có chút thỏa mãn híp híp mắt, nghĩ đến muốn hay không cho nhà mua chút, cho thiên nữ bên kia đưa chút, bu cơ bên kia sẽ không tiễn, tới cửa, sợ bị bá vương thương đâm chết. Đang nghĩ ngợi, Vệ Uyên đột nhiên cảm giác được có lưng phát lạnh cảm giác được phía sau có đồ vật gì đang ngó chừng chính mình, cũng không quay đầu, tự thân pháp lực tùy tâm vận chuyển, phản phất lưu phong đồng dạng tràn lan ra ngoài, nhìn thấy kia là cái đại khái 5-6 tuổi tiểu hải tử. Chỉ là hồn thể ảm đạm, ba hồn bảy vía thiếu khuyết một nửa. Nói là người, kỳ thực đã là nửa quỷ, đom đóm cửa sổ dị thảo trong ghi chép, có người từng được bảo kính, là thời ngũ đại chu toàn chỗ yêu cơ thiếp chết bởi loạn quân về sau, mời chân tu lấy nó hồn máu đúc thành, trong kính có thể dò người, giỏi ca múa, người kia và cái này kính cơ cùng nhau sinh hoạt, bất quá mấy tháng liền bệnh nặng sắp chết. Kính linh vốn cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Vệ Uyên pháp lực cảm thấy được cái kia tiểu hài tử lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía sau lưng của mình, mà bất luận kẻ nào đều không thể phát giác. Sau đó đứa trẻ kia chậm rãi đi tới, tựa hồ là dùng quỷ che mắt cùng loại thủ đoạn, từng bước một hướng phía Vệ Uyên đi tới, mà bên kia lão nhân tụng kinh lễ Phật thanh âm càng ngày càng tấp nập gấp rút, Phật âm sáng sủa, đàn hương nồng đậm, phía sau thì là âm quỷ cẩn thận, quỷ dị làm người ta sợ hãi. Liêu Thiệu Anh tại phòng bếp thái thịt, thái đao đụng chạm tớt, phát ra thanh thúy có tiết tấu thanh âm. Cong, cong, cong. Tiểu hài tử kia im hơi lặng tiếng tới gần Vệ Uyên phía sau, hai mắt băng lanh đoán độc, vươn tay muốn sở Vệ Uyên phía sau, từng chút tới gần, từng chút từng chút. Đột nhiên, một cái tay lặng yên không một tiếng động tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Đứa bé kia sắc mặt tái đi, suýt nữa dọa đến kêu thành tiếng, liền trướng nhãn pháp đều không thể duy trì được, trực tiếp lộ hình, đột nhiên quay đầu đi, cái gì đều không có, quay đầu lại thời điểm, đã thấy đến cái kia nguyên bản đưa lưng về phía hắn viện bảo tàng quán chủ xoay đầu lại, một đôi mắt nhìn chăm chú lên chính mình, khuôn mặt ôn hòa mỉm cười nói, "Tiểu bằng hữu, muốn ăn đường sao?" Kém một chút bị dọa ra một thân mồ hôi tiểu nam hài nhìn chằm chằm Vệ Uyên, thật lâu mới nhớ kỹ lắc đầu. "Tốt a." Vệ Uyên mặt ngoài tiếp nối nhẹ gật đầu, sau đó đem khối này đường đường giấy lột ra, để vào trong miệng. Tự thân pháp lực tản ra, tán tại quanh thân, mỗi một đạo pháp lực tựa như là một đầu tơ mỏng nổi lơ lửng. Hết thảy tơ mỏng bí mật bắt, giống như là một tấm lưới. Đây là hắn tại khôi phục thời Tam Quốc bộ phận ký ức về sau, tự nhiên mà vậy học được. Mặc dù không có thu hoạch được toàn bộ chân linh, không có hậu kỳ giác đã từng thấy qua, đồng thời khen ngợi thành đạo pháp cao thâm lúc năng lực, nhưng là cái này một bộ phận ký ức nắm giữ về sau, đối với pháp lực điều khiển vận dụng năng lực như cũ tăng lên rất lớn. Dù sao khi đó thân thể suy yếu, một chút xíu pháp lực đều được dùng tiết kiệm. Có thể tiết kiệm một đạo pháp lực, liền có thể nhiều vẽ một đạo phù thủy, có thể nhiều cứu một người. Hắn trầm mặc phía dưới, đáy lòng tự giễu. Dù sao nghèo thì chiến thuật xen kẽ, truyền thống nghệ năng. Vậy hiển nhiên đã nhận tính linh ảnh hưởng mà ba hồn bảy vía còn lại một nửa hải tử ý định chạy đi, lại bị Vệ Uyên bàn tay giữ chặt. Vệ Uyên cảm giác được xúc tu địa phương hoàn toàn lạnh lẽo, Thái Bình đạo đạo hạnh cùng ngọa hổ quyết pháp lực tại thể nội ngao ngoe muốn động. Mà tiểu hải tử kia bị Vệ Uyên nắm chặt địa phương, trực tiếp hiện ra một loại màu xanh tím vết tích. Nửa người nửa quỷ tiểu nam hải thân thể cứng ngắc, chạy không thoát. Kiếm tung ra. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Vệ Uyên ôn hòa mỉm cười nói, không cần phải sợ a, thúc thúc là người tốt. Thúc thúc nghe nói ngươi có một chiếc gương, ngươi nhìn, ta mở nhà viện bảo tàng, vừa vặn thiếu tấm gương, ngươi có thể để cho ta xem một chút không? Liền xem như là làm tham khảo. Tiểu Nam Hải một con mắt hóa thành thuần túy màu đen. Hắn giống như nhìn thấy cái này mặc quần áo màu đen, khuôn mặt ôn hòa tuổi trẻ phía sau, có một cái hư ảo lại chân thực mãnh hổ, tuổi trẻ ôn hòa mỉm cười thời điểm, cái kia mãnh hổ cũng mở miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, màu hổ phách băng lãnh trong mắt, không có chút nào ấm áp. Cái kia mãnh hổ cực lớn, cái trán cơ hồ đỉnh lấy nóc nhà. Tuổi trẻ cùng mãnh hổ, một thực một hư, một trước một sau, hai mắt đều nhìn chăm chú lên chính mình. Để nguyên bản cũng không nhiều lớn căn phòng, xuất hiện một loại xa xăm trống trải khí tức. Nửa người nửa quỷ cảm giác quái dị đến sau lưng mình siêu 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 mà bước lên hàng khí, tay chân trở nên cứng. Nam Hải không thể không gian nan nhẹ gật đầu, Vệ Uyên lúc này mới buông tay ra. Nhìn xem chạy đi tiểu hải tử, Vệ Uyên đấy lòng không hiểu cảm thấy mình giống như là hù dọa tiểu bằng hữu quái nhân. Vuốt ve xuống cái cằm. Không, đây rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, hàng yêu trừ ma, là năm thanh niên tốt. Lại lần nữa nhặt lên một cục đường, phóng tới trong miệng. Tại Vệ Uyên ôn hòa thân mật nhìn chăm chú, cái kia Nam Hải không thể không đem chính mình tấm gương lấy ra. Sau đó đem tấm gương đưa tới. Đây là một mặt gương đồng, lại sáng tỏ không kém hơn hiện đại tấm gương, phía trên có phức tạp hoa văn. Vệ Uyên thần sắc có chút ngưng trọng chút, loại này sinh ra quái dị cổ kính đều có chút tà tính, thường thường đại biểu cho nhân tính chi ác, hoặc là tương phản thế giới, không chú ý, dễ dàng trúng chiêu. Hắn thở sâu, bản năng vận chuyển không phải là ngọa hổ quyết, mà là thái bình yếu thuật hạch tâm, nghiêng nhìn về phía tấm gương. Chương 158. Đưa tin chương 158, đưa tin trong gương phản chiếu ra hoàn chỉnh căn phòng. Hết thảy đều cùng hiện thực căn phòng giống nhau như lúc, nhưng là để lộ ra một cố không rõ hương vị. Vệ Uyên đem tấm gương này thay đổi nhìn về phía một bên. Nhìn thấy tượng Phật là cái ở ngực bị sọ xuyên ra vết thương ghê rợn lao tăng người, mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhắm mắt thì thầm tụng kinh, máu me đầm địa, tử tướng dữ tợn đáng sợ, để người thấy chi tâm lạnh, nhìn thấy bái Phật lao nhân thì là khuôn mặt xanh xám, hai mắt toàn bộ màu đen, không có tròng trắng mắt bộ dáng, chỉ biết là thành kính bái Phật. Mà trong gương lão nhân kia bên cạnh, còn có cái 30 tuổi ra mặt nam nhân, đồng dạng âm trầm đáng sợ. Đồng dạng như cũ chỉ biết là bái Phật, hai mắt mở mịt. Vệ Uyên mày nhăn lại, lại nhìn thấy trong gương hài tử là bình thường, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt bi thương, hoảng hốt sợ hãi. Kết hợp bên cạnh mất đi một nửa hồn phách, nửa người nửa quỷ nam hải, Vệ Uyên vô ý thức lấy trương giác từng dạy bảo qua chi thức tiến hành phỏng đoán, đổi thành hiện đại thuyết pháp, tấm gương đại biểu cho tương phản thế giới, trong gương soi sáng ra người cũng đại biểu cho người mặt trái, là ác linh một loại tồn tại, nhưng là bình thường mà nói, bọn chúng chỉ có thể sinh hoạt trong gương, trừ phi chiếm cứ thân thể của nhân loại. Hiện tại xem ra, đứa nhỏ này cái thứ nhất tiếp xúc đến tấm gương đã bị thay thế. Chân chính hải tử đã bị lừa đến trong gương, bên ngoài thể xác bên trong là nguyên bản trong gương ác linh. Mà tượng Phật soi sáng ra đến lao hòa thượng, hẳn là phụ thuộc vào tượng Phật tăng nhân, có tu vi mang theo, bản năng tụ kinh, dẫn đến người một nhà này bên trong lão thái thái cùng nam nhân kia, vô luận chân linh còn là tà linh, đến ban đêm đều cùng nhau tụ kinh, chí ít có thể phòng ngừa người bị tà linh thay thế, bị tà linh chiếm cứ nhục thân. Ban ngày dương khí sung túc, nhà này người cũng đều ở bên ngoài, cũng là không cần lo lắng quá mức. Xem ra, chỉ cần là chính diện chiếu qua cái này tấm gương đều sẽ tìm tới trong bọn họ tâm mặt tối, không ngừng phóng đại, sinh ra đối ứng tà linh. Mà tà linh không cam tâm tại bị khốn ở tấm gương, sẽ muốn thông qua đủ loại phương thức, mê hoặc, dụ dỗ, sợ hãi, nếm thử cùng người thay thế, chiếm cứ nhục thân. Vệ Uyên ngay tại suy tư, đột nhiên phát giác được một tia dị dạng, tiếp xúc qua tấm gương, biết trong gương sinh ra tà linh. Tà linh sẽ thông qua các loại thủ đoạn, tra tấn, chèn ép người linh hồn, làm cho lòng người bên trong sinh ra sợ hãi khe hở. Bám vào tượng Phật bên trên tăng nhân tàn hồn, có thể đồng thời áp chế người chân linh cùng trong kính tà linh, vô luận chân linh còn là tà linh đều chỉ biết là tụng kinh lễ Phật, ngược lại có thể phòng ngừa bị xâm nhập, mà ngày thứ 2 3 ngày, trong gương tà linh cũng vô pháp hại người. Không đúng, Liêu Thiệu Anh. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến cái kia sắc mặt trắng bệnh, không nguyện ý hại người giáo sư đại học. Nàng là cái thứ hai tiếp xúc đến tấm gương, từng tại trong gương nhìn thấy ác quỷ chính mình, nhưng là sau đó nhìn thấy chính là bình thường chính mình. Nàng trong mộng không có đi tụ kinh, thậm chí có bản thân ý thức. Nàng bị mẫu thân cùng trượng phu nói có vấn đề, từng cái lúc trước bị cho rằng bình thường, bị sơ sót chi tiết nổi lên. Tiếng bước chân một cái vang lên. Nghe được tiếng bước chân, Vệ Uyên từ trong gương nhìn thấy cái kia giáo sư đại học cái bóng, trong gương Liễu Thiệu Anh sắc mặt trắng bệnh, không dám tin, điên cuồng lo lắng đấm vào tấm gương, còn bên cạnh đi ra Liễu Thiệu Anh, tại Vệ Uyên trong hai mắt, lại là sắc mặt trắng bệnh hiện xanh. Vệ Uyên động tác dừng một chút, ánh mắt dư quang nhìn thấy Liêu Thiệu Anh từ đảo Tư Văn nơi đó lấy được phụ lục, chậm rãi thiêu đốt. Đứa bé trai kia bổ nhào vào Liêu Thiệu Anh bên người nũng nịu, mụ mụ, ngươi có thể tới. Thúc thúc mới vừa hù dọa ta. Liêu Thiệu Anh ôn hòa nói, thúc thúc đang cùng ngươi chơi đâu? Có phải hay không a, vệ quan chủ? Nàng nhìn về phía Vệ Uyên, Vệ Uyên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Mà ở thời điểm này, cái kia cái gương đột nhiên nhoáng một cái, chủ động xuất hiện tại Vệ Uyên trước người, chiếu vào Vệ Uyên hai mắt bên trên, cơ hồ là nháy mắt, trong gương xuất hiện Vệ Uyên bộ dáng, người mặc màu đen bản cài lên áo. Có chút loại tại quần áo luyện công, nhưng lại càng thêm chặt chẽ, quần áo dưới đấy có tinh xảo vân vân. Chỉ là nguyên bản trong trẻo hai mắt nháy mắt biến thành màu đen. Tấm gương này soi sáng Vệ Uyên. Trong gương xuất hiện đối ứng tại Vệ Uyên tà linh. Vô luận là ngoại giới đã chiếm cư nhân loại nhục thân tà linh, còn là niệm tụng Phật kinh hai cái tà linh, đều ở trong nháy mắt này dừng lại, xoay đầu lại, nhìn xem Vệ Uyên, lộ ra mỉm cười, chết đi lão tăng khuôn mặt đau khổ, máu tươi chảy xuôi càng nhanh hơn, Phật kinh niệm tụng thanh âm gấp rút. Dưới loại tình huống này, lại ngược lại có một loại tà dị không gì sánh được cảm giác. Tà linh lấy nhân loại đấy lòng hắc ám không cam lòng chỗ làm căn cơ sinh ra. Vệ Uyên bản năng vận chuyển thái bình yếu thuật bảo vệ chân linh, chợt chú ý tới trong kính thế giới lao tăng. Lúc trước hắn đã từng từ truy tung biên giác tăng nhân trong tay lấy được Phật châu, nhìn thấy mất tích hai tên tăng nhân bộ dáng, cho nên nhận ra lão tăng này chính là một cái trong số đó. Dưới mắt xem ra, nguyên bản bám vào tại tượng Phật bên trên, hiện tại cái này bị hấp thụ tiến vào trong kính thế giới. Vệ Uyên hơi chút trầm ngâm, hắn pháp lực mặc dù không đủ sâu, nhưng là nhờ vào kiếp trước kinh lịch, tại đơn thuần đạo pháp lĩnh ngộ cùng vận dụng lên lại được sương tụng một câu thâm hậu, ngoa hổ quyết vận chuyển, bảo vệ tự thân, sau đó chân linh thì là từ thái bình yếu thuật lôi cuốn, chủ động bước vào cái kia trong kính thế giới. Trong kính thế giới kỳ thật cùng hiện thực phòng đồng dạng hoàn chỉnh, tấm gương kia chỉ là lối ra vị trí. Phía sau hộp kiếm bên trong trương đạo lăng pháp kiếm trầm thấp vụ vụ. Lại bởi vì Vệ Uyên ra hiệu mà chưa từng bộc phát, chỉ là chủ động bảo vệ nhục thân, ẩn ẩn rước lấy một tiếng không vui hổ khiếu. Liêu Thiệu Anh nhìn thấy Vệ Uyên không phản kháng nữa, trên mặt hiện lên mừng rỡ, tựa hồ là bởi vì trong kính thế giới nhiều một cái ác linh. Lão tăng tụng kinh cũng vô pháp lại kiểm chế lại, nguyên bản tại tụng kinh hai cái trong kính ác linh vậy mà cũng rời khỏi nguyên bản địa phương, ghé vào làm cửa ra tấm gương bên cạnh, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm bên ngoài thế giới chân thật. Liêu Thiệu Anh chân linh trong gương, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mình hải tử, sát mặt trắng bệnh thống khổ. Mà những cái kia tà linh nhìn chằm chằm Vệ Uyên nội thân, chỉ coi làm một tảng mỡ dày. Vệ Uyên chủ động thăm dò trong kính thế giới, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy trên mu bàn tay mình thế mà còn có phù lục, đúng là đem cái kia một đạo chính nhất đạo sắc lệnh dẫn vào, tỏa ra ánh sáng màu đỏ, cùng thái bình bộ đạo hạnh dung hợp, bảo vệ tự thân. Lại nhặt một đạo chướng nhãn pháp, tránh đi ánh mắt, cất bước đi đến Phật đường trước. Cái kia khuôn mặt đau khổ lão tăng ngón tay nhanh chóng chuyển động Phật châu, trong miệng thấp giọng niệm tụng Phật kinh. Niệm tụng tốc độ càng lúc càng nhanh, tăng nhân thần sắc trên mặt thống khổ, máu tươi không ngừng chảy ra, động tác cũng không ngừng, có tinh khiết Phật quang lượn chiếu trung quanh, tịnh hóa tâm niệm, nhưng cũng bởi vì đây chỉ là bản năng niệm tụng, Phật quang uy lực mạnh mẽ, ngay cả phàm nhân chân linh đều sẽ bị tịnh hóa, biến thành chỉ biết là niệm tụng Phật pháp con rối. Cũng bởi vì như thế liên đối lấy chân linh cùng tà linh cùng một chỗ bị khống chế lại, trong nửa tháng này mới không có để trong này tai họa bạo phát đi ra. Vệ Uyên mở miệng kêu, đạo hữu, tăng nhân không phản ứng chút nào, phản phất hoàn toàn không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, chỉ biết niệm tụng Phật kinh. Vệ Uyên điều động pháp lực, lại tiếp tục gọi mấy lần, cái này giàn mua tăng nhân lại như cũ không làm đáp lại. Vệ Uyên thanh âm dừng lại, giờ phút này nhìn thấy bên cạnh trong kinh thế giới tượng Phật, nhìn thấy tượng Phật phía sau có, nơi nào thấy Phật bốn chữ Phật kệ dựa theo tăng chúng lý giải, chính là muốn tụng kinh ngàn vạn lần, công đức gia thân, có thể tự lấy nhìn thấy Như Lai, trước mắt lao tăng này tựa hồ cũng là như thế. Gián mua tăng nhân tụng kinh thanh âm càng lúc càng nhanh, Vệ Uyên nghĩ đến Viên Giác lời nói, trầm mặc phía dưới, đưa tay chấn động rất xuống kiếm cương, đột nhiên liền đem cái kia tượng Phật bổ làm hai nửa liên đối cái kia nơi nào thấy Phật bốn chữ cũng bị bổ ra. Lao tăng tiếng tụng kinh tựa hồ dừng một chút. Vệ Uyên chỉ vào chém nát tượng Phật, trong miệng ẩn chứa một đạo pháp lực, nói, nơi đây không Phật. Lại chỉ vào lao tăng kia tìm, nói, nơi đây thấy Phật. Lao tăng thanh âm im bặt mà dừng, hai mắt đục ngầu, tựa hồ khôi phục một tia ý thức. Hắn hoảng hốt lấy chú ý tới bị Vệ Uyên chém nát tượng Phật, thì thầm nói, phá trước mắt Phật, thấy trong lòng Phật. Vệ Uyên học Viên Giác hồi đáp, phá trong lòng Phật mới có thể thấy Phật. Lao tăng thì thầm nói, phá trước mắt Phật dễ, phá trong lòng Phật sao mà khó khăn. Hắn miễn cưỡng mỉm cười, thần sắc lại như cũ trang nghiêm, phảng phất còn bưng giá đỡ, nói, cư sĩ tốt Phật tình à. Vệ Uyên thản nhiên nói, chỉ là biết câu nói này, lại không hiểu, máy móc thôi. Đạo hữu là? Già mua tăng nhân hồi đáp, bất quá là không chọn vẹn chân linh, miễn cưỡng sống nhờ tại cái này tượng Phật bên trên, lại bị vị kia thí chủ mang về nhà bên trong. Khụ khụ, lúc đầu muốn trừ ma, nhưng là bẩn tăng dạng này, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể tụng kinh niệm Phật, kéo dài thời gian thôi, còn tốt cư sĩ đến, có thể cứu cái này một nhà tính mệnh. Nói nhẹ nhõm, nhưng là một điểm chân linh, chống cự thiên địa đại thế dừng lại, nửa tháng thời gian càng không ngừng niệm tụng Phật kinh, tuyệt đối không phải là sự tình đơn giản. Lão tăng kia muốn lại nói, lại đột nhiên sắc mặt thống khổ, ở ngực thương thế càng ngày càng lợi hại, không ngừng chảy ra máu tươi, hồn phách của hắn chân linh kịch liệt ho khan, miệng cương vẫn ngắm nhìn xung quanh, chắp tay trước ngực, mặt mang chờ đợi nhẹ giọng hỏi, xin hỏi, cư sĩ có thể từng gặp một tên tuổi trẻ tăng nhân hồn phách, có chừng hơn 20 tuổi, mặt tròn, xem ra có chút sững sờ, ngẩn người. Vệ Uyên biết hắn nói là cùng hắn cùng nhau mất tích vị kia tăng nhân, trầm mặc lắc đầu. Lão tăng há hốc mồm, trên mặt hoảng hốt, sau đó đau thương gật đầu, thì ra là thế. Thiên địa như là cối xay, chân linh vỡ nát, vốn là không có cách nào trên mặt đất ở lâu. Xem ra tuệ tính là về Tây Tiên thế giới cực lạc a. Hắn nói chuyện thời điểm, thần sát xem như yên tĩnh, hồn thể chân linh lại không ngừng run rẩy mơ hồ, hiển nhiên trong lòng đau khổ đến cực điểm, hồi lâu mới đứng vững, chợt đáy mắt hiện lên thần cầu, mở miệng nói, cư sĩ Từ Bi, có thể hay không giúp bần tăng mang cái lời nhắn. Vệ Uyên nói, thỉnh giảng. Một điểm chân linh trèo chống nửa tháng lao tăng trên bàn tay hiện lên một điểm lưu quang, hướng phía Vệ Uyên đưa đi, nói, bần tăng hồn phách bị nát, vốn nên sớm chết đi, chỉ là có một chuyện nhất định phải truyền ra ngoài, lúc này mới sống tạm. Vệ Uyên bàn tay đụng vào lưu quang, trước mắt hiện lên một đạo hình ảnh, kia là người mặc đạo bào tuổi trẻ, thần sắc lạnh lùng, song đồng bảy biện ra màu vàng nhạt, trong miệng nói mấy câu, đều là đối với Phật môn chẳng thèm ngó tới, đưa tay trực tiếp xuyên thủng một tên tăng nhân tim, tiếp theo cướp đoạt xá lợi tử, cuối cùng đem lão tăng giết chết, bá đạo bệ nghệ. Đây là lưu lại chân linh lưu lại chấp niệm, cái kia cướp đoạt xá lợi tử tuổi trẻ bộ dáng không gì sánh được rõ ràng, liên khí chất đều vô cùng rõ ràng. Lão tăng ho khan nói, làm phiền cư sĩ, đem kẻ này chân dung cáo chi ta Thần Châu tất cả đại tông môn, còn có quang gia. Hắn nói, kẻ này trong miệng mặc dù nhớ tới Thần Châu, nhưng là thủ đoạn tàn nhẫn, cực đoan duy ta, chính là đại yêu, không phải là người lương thiện. Trong miệng hắn Thần Châu, chỉ sợ là bầy yêu làm chủ, tất không thể để hắn trưởng thành. Nếu không thì, ta Thần Châu sinh linh tất nhiên chịu nó nguy hại. Đến lúc đó chỉ sợ có hàng ngàn hàng vạn người vô tội mất mạng. Không thể, không thể. Tim không khô máu lao tăng run rẩy bái phục xuống dưới, nước nở nói, thỉnh cầu chư vị chém giết yêu ma, hàng yêu trừ ma, che chở thương sinh. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, nói, tất nhiên, đưa đến. Nghe được Vệ Uyên đáp ứng, lao tăng thở ra một hơi, thần sắc rốt cục buông lỏng xuống. Không lúc đích. Vệ Uyên đưa tay muốn đem cái này tăng nhân dịu dắt đứng lên, nhưng là đụng vào thời điểm, lão tăng thân thể từng khúc vỡ vụn, tâm niệm tản ra, cái này đau khổ trèo chống nửa tháng chân linh lại không cách nào duy trì, triệt để hồn phi phách tán. Vệ Uyên trầm mặc hồi lâu, một tay dựng đứng trước người, nói khẽ, A Di Đà Phật, đại sư đi tốt. Mà giờ khắc này, vây quanh Vệ Uyên đông đảo tà linh đều vui mừng khôn xiết, tựa hồ là bởi vì cái này mới con muội là người tu hành nguyên nhân, tất tấn đản sinh tà linh cực kỳ mạnh mẽ. Vệ Uyên trở lại nhục thân của mình bên trong, mở ra hai mắt, cảm giác được trong lòng tạm niệm phun trào, mà cái kia hấp thu hắn tâm tình tiêu cực tà linh ngay tại nhanh chóng trưởng thành. Cái này một chiếc gương cổ sóng nước lấp loáng, tựa hồ muốn chiếu dọi ra hắn hắc ám nhất đồ vật. Mà tại Vệ Uyên chân linh trở lại nhục thân thời điểm, nhận này khí tức ảnh hưởng, trước mắt hoàng hốt, lại lần nữa xuất hiện để hắn tuyệt đối không muốn nhớ lại một màn, tiếng la giết rung trời, hắn nhìn thấy tinh nhuệ không gì sánh được quân Hán trùng sát vào thành trì, nhìn thấy từng vị mặt mũi quen thuộc tan biến, nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ danh tướng Hoàng Phủ Tung, cuối cùng nhìn thấy như lửa phiêu diêu khăn vàng, khôn cùng tuyệt vọng, vô biên không cam lòng, là dù là như thế đều mạnh hơn chống đỡ sống sót thống khổ. Vệ Uyên hai mắt có trong nháy mắt thất thần, chợt lập tức hồi phục thanh minh, thường thanh thường tĩnh, ứng thường thanh tĩnh. Mà trong gương ngay tại thành hình Vệ Uyên tà linh đột nhiên ngưng trệ, mới vừa nhìn thấy cái kia mênh mông bao la hùng vĩ, tàn khốc tuyệt vọng một màn, cho dù là tà linh, đáy lòng đều rung động xuống. Đây là thanh niên trước mắt đáy lòng phẫn hận nhất bất lực, cũng là trong lòng hắc ám nhất đổ vỡ, rõ ràng truyền lại cho nó. Đây là hắn tự mình kinh lịch. Nhưng là, làm sao có thể? Vô luận như thế nào, đây đều là tuyệt đối hắc ám mặt trái cảm xúc. Tà linh cảm giác được tự thân cấp tốc trưởng thành. Trưởng thành đến nó cơ hồ muốn bị no bạo mức độ. Nó trên mặt hiện ra sợ hãi vẻ thống khổ, mà bởi vì nó mạnh lên lấy được ích lợi cái khác, tà linh nhưng không có chú ý, chỉ là càng ngày càng mừng rỡ. Vệ Uyên biết cái này tà linh trạng thái, thở ra một hơi, hấp thu lòng người tiếp nối thống khổ, sau đó mạnh lên. Cái này không hề nghi ngờ cái này tồn tại cực hạn, mà bây giờ đã nhanh muốn đến cực hạn. Vệ Uyên không phản kháng nữa, thuận cổ kính ảnh hưởng chủ động bắt đầu hồi ức. Thời Tam Quốc bất lực cùng phẫn nộ, một thân một mình mà sống mà bịt. Cùng tổ long cùng hưởng đại nguyện, sau đó rõ ràng biết tổ long chết. Vô số tâm tình tiêu cực phun trào, bị tà linh hấp thu. Tà linh đã thống khổ đến cực hạn. Nó nhìn về phía trước, đột nhiên nhìn thấy thần sắc bình tĩnh Vệ Uyên, cùng cặp kia tĩnh mịch song đồng nhìn nhau. Vệ Uyên suy nghĩ khẽ nhúc nhích, lại tiếp tục xuất hiện thái cổ năm, dòng nước tứ ngược mặt đất, dị thú bay vút lên sơn hải, nhân thần cùng tồn tại thời đại mênh mông cùng bất lực, chủ động đem cái này cảm xúc truyền tới. Lần này, tà linh khuôn mặt triệt để ngưng trệ. Sau đó, hấp thu hắc ám mà sống tà linh đột nhiên không gì sánh được thê thảm hét lên một tiếng, trực tiếp tiêu tán. Ngoại giới hai cái tà linh khuôn mặt ngưng trệ, trong kính mẹ con cũng choáng, không dám tin, bọn hắn nhìn thấy cái kia mặc áo đen tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ tựa hồ chỉ là tưởng tận xem xét trong chốc lát cái này yêu dị cổ kính, sau đó liền đem tấm gương buông xuống, sau đó ngựa khí bình tĩnh, nói, tấm gương không sai, đáng tiếc chất lượng có chút kém, không có tư cách bảo ta viện bảo tàng. Tấm gương đặt lên bàn, răng rắc răng rắc. Chỉ ít 500 năm trở lên lịch sử cổ kính bên trên, hiện ra từng đạo dữ tợn khe hở. Trong kính kính bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Chương 159. Rời đi, đến tiếp sau chương 159, rời đi, đến tiếp sau cái kia cổ kính ở giữa nhất vỡ ra một cái khe. Nương theo lấy cái này nương thân chi khí vỡ vụn, trong gương thế giới cũng bắt đầu kịch liệt gợn sóng run rẩy, phòng đổ sụp, vách tường vỡ nát, từng đợt đất trời rung chuyển, Liễu Thiệu Anh chân linh nhìn thấy vách tường đổ sụp, có một khối đá hướng phía chính mình hài tử đập xuống, vô ý thức giang hai cánh tay, bảo vệ hài tử, chính mình là bởi vì sợ hãi mà gắt gao đóng chặt con mắt. Vệ Uyên cũng chỉ một điểm tấm gương, một đạo pháp lực phát ra, đem trong kính chân linh bảo vệ. Trong gương hai đạo tà linh thì là không có đãi ngộ như vậy, nương theo lấy trong kính thế giới sụp đổ, bị hòn đá đập trúng, tự nhiên vỡ vụn sụp đổ vong. Chỉ cứ nhục thân hai cái trong kính tà linh còn muốn trốn. Nhìn thấy Vệ Uyên tựa hồ chuyên tâm bảo vệ trong gương hồn phách, vô tâm thẳng mình, mừng rỡ trong lòng, cơ hồ muốn chạy đi thời điểm, đưa lưng về phía bọn hắn Vệ Uyên tay phải cũng chỉ mở dẫn, thần niệm tách ra dẫn động, kéo theo hai kiện pháp bảo linh tính bộc phát, chặn đường cái này hai đạo tà linh. Vệ Uyên hộ kiếm bên trong một trận réo rắt rít gào, pháp kiếm bay ra, hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, trực tiếp chống đỡ lấy một tên tà linh nhục thân đế hầu. Kiếm khí một kích, Liễu Thiệu Anh thân thể mềm mềm đổ xuống, mà một đạo tiêu thảm lại tại không trung tán đi. Ngoa hổ lệnh bài bên trong, linh vận tỏa ra, hóa thành một hư ảo mãnh hổ, chân trước hư đạp, đem cái kia tiểu nam hải đè xuống, tiếp theo túi đầu há mồm, đem tà linh cắn ra, bẻ vụn. Mãnh hổ hai mắt nhìn chăm chú pháp kiếm, không chút nào yếu thế. Pháp kiếm tiêu khẽ, hai đạo tà linh từ đầu đến cuối không thể chạy ra bảy bước phạm vi. Vệ Uyên cẩn thận từng ly từng tí đánh vỡ tấm gương, lấy Thái Bình đạo pháp thuật đem mẹ con hai người hồn phách dẫn ra. Thuận tay thả một đạo an tâm linh thần phù, ổn định lại tâm tình của hai người, lúc này mới nhìn về phía cái kia khiếp đảm hải tử, đưa khi ôn hòa nói, có thể nói cho thúc thúc, ngươi tấm gương là chỗ nào đến sao? Tiểu Nam Hải có chút e ngại, giấu ở mẫu thân sau lưng, nói, là tan học khi về nhà, ven đường một cái lao ra ra bán cho ta. Vệ Uyên nói, ngươi còn có thể nhớ lại, lao ra ra kia hình dạng thế nào sao? Nam Hải nghe được hắn vấn đề, vô ý thức hồi ức, Vệ Uyên khu quỷ thần thông im hơi lặng tiếng sử dụng, thuận Nam Hải hồi ức, nhìn thấy một vài bức hình ảnh, nhìn thấy hắn xuống học về sau, lẻ loi trơ trọi trên đường phố đi tới. Ven đường thêm ra một cái bảy quẩy bán hàng lão nhân. Nhìn thấy lão nhân kia tóc trắng thưa thớt, mép tóc tuyến rượi vào sau, khóe mắt rất lớn, răng phát bảng, mặt giống như là cái mềm nát cà rốt, trên tay cầm lấy một cái gạt tàn thuốc quản cột cột rút lấy. Quầy hàng trên có cổ kính, có tượng gỗ, có một bản sách đóng chỉ, quyển sách bên trên viết các loại pháp thuật danh tự, sau đó, đứa bé trai này tựa hồ là bị thu hút, cải biến nguyên bản phương hướng, hướng phía quầy hàng đi qua. Hình tượng này chậm rãi vỡ nát, mà đứa bé kia lại cúi đầu xuống, ngập ngừng nói, ta không nhớ rõ. Lo lắng mang tới cho người nhà phiền phức sao? Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, an ủi, như vậy, không quan hệ. Liêu Thiệu Anh nhìn về phía Vệ Uyên, nhìn xem từng cảnh tượng ấy không dám tin hình ảnh, không biết nên nói cái gì, mặc dù nàng phía trước liền có đoán trước, nhưng là tận mắt nhìn thấy, cảm xúc còn là có chỗ khác biệt. Vệ Uyên đưa tay dẫn dắt hai đạo hồn phách, tiến vào nhục thân, đối với Liêu Thiệu Anh cuối cùng nói một câu nói. Sau đó hai tay kết đạo môn ấn, để hai người hồn phách triệt để cùng thân thể phù hợp. Liêu Thiệu Anh cảm giác được chân thực thân thể, nàng nhìn thấy cái kia mặc áo đen tuổi trẻ viện bảo tàng quản chủ hai tay kết ấn, nhìn thấy hắn khuôn mặt giống như là bao phủ một tầng sương mù, nhìn không rõ ràng, sau đó ánh mắt mơ hồ, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi lóe lên trong đầu. Nàng cảm giác được chính mình đối với thanh niên này nhận biết bắt đầu nhanh chóng trở nên bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng giữa tầm mắt, hoàn toàn mơ hồ thế giới bên trong, lại chỉ có thanh niên kia không gì sánh được rõ ràng, màu đỏ vân vân tràn ngập, như là trên trúc. Yêu dị mà kỳ quỷ. Chợt tầm mắt nghiêng một cái, cả người đổ xuống, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn xem hai người đều rơi vào trạng thái ngủ say, mà lúc trước cũng bởi vì dư ba mà rơi vào trạng thái ngủ say lão nhân thì là ngủ được càng nặng. Mới vừa cao thâm mặt chắc, tùy tiện đem cổ kính chấn áp viện bảo tàng quán chủ sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên tái nhợt, hắn một cái tay vịn vách tường, đột nhiên túi người, há miệng nôn khan. "Mẹ, con mẹ nó, kém chút liền không kèm được. Ta mẹ nó, cái đồ chơi này chính là đèn kéo quân, có thể ta cái này đèn kéo quân đi quá dài, ta..." "Mẹ." Vệ Uyên sắc mặt trắng bệnh, nôn khan một hồi lâu, kém một chút đem bữa cơm đêm qua cho mẹ đi ra. May mắn không có ăn quá nhiều đồ vật, may mắn võ môn tu sĩ tiêu hóa công năng vĩnh viễn có giá trị tín nhiệm. Nếu không thì mặt mũi trực tiếp quát rác. đang cơm khô chuyện này bên trên, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng mình dạ dày. Hắn mới vừa đúng là đem cái kia tà linh cho nó bạo, có thể chính mình cũng kém không nhiều điểm liền muốn trực tiếp ở cái rắm. Hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai nhìn đèn kéo quân đều có thể nhìn say xe, lần thứ nhất biết, hồi ức quá nhiều tâm tình tiêu cực là thật muốn làm chàng nổ cho tà linh nhìn. Hắn chỉ có thể nghiêm mặt, dùng ngôn ngữ đem cái kia hai cái tà linh dọa chạy, dùng pháp bảo áp chế đánh chết. Đến nỗi cuối cùng để trong này người rơi vào trạng thái ngủ say, đã coi như là tại mặt mũi chống đỡ dưới, siêu việt cực hạn. Cuối cùng vệ uyên thi triển cái kia tiểu pháp thuật, để Liễu Thiệu Anh cùng đứa bé kia trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, còn có sớm bởi vì dư ba mà ngủ say hôn mê lão nhân, bọn hắn tỉnh lại, biết coi là hết thảy chỉ là giấc mộng, dù sao hồn phách xuất thể, tiến vào trong kính thế giới, lại tăng thêm cái này khó khăn chắc trở, đối với người bình thường tinh thần kích thích rất lớn. Mới vừa là bởi vì áp lực ở bên ngoài, hai người không có biểu hiện ra dị dạng. Đằng sau bọn hắn hồi ức chuyện này, tất nhiên sẽ ảnh hưởng với bản thân hồn phách ổn định, sẽ ảnh hưởng tinh thần khỏe mạnh, biết tại trong lòng của bọn hắn lưu lại khúc mắc, còn không bằng lấy pháp thuật để bọn hắn đem chuyện này kinh lịch cùng mộng hỗn hợp lại cùng nhau, để bọn hắn dần dần quên mất. Một ngày kia siêu phàm phổ cập, nếu như đi đến con đường tu hành, mới có thể chậm rãi nhớ lại. Vệ Uyên đem tượng Phật cùng vỡ vụn cổ kính đều thu dọn một chút. Chuẩn bị lúc đi, nhìn thấy mới vừa cuối cùng tà linh chạy trốn thời điểm một mảnh hỗn độn, trên mặt đất có đổ nhào nước, có rơi đầy đất quả hạch, khóe miệng giật một cái, nếu như vậy trực tiếp đi thẳng một mạch, hắn lưu lại cái kia tiểu pháp thuật liền sẽ trực tiếp xuất hiện lỗ thủng, sẽ trực tiếp vỡ vụn. Vệ Uyên nhìn một chút bên kia cái chổi, hắn rốt cuộc minh bạch, những cái kia trong chuyện xưa cao nhân phong độ cũng phải cần đại giới. Ngươi làm xong sự tình muốn quét rác lên đất, áo trắng như tuyết kiếm khí như xương thiếu hiệp giết người xong, cũng phải ngồi xổm ở bờ sông thành thật thật giặt quần áo, người trước hiển thánh về sau, còn phải đem một mảnh hỗn độn cho thu thập. Vệ Uyên tại chính mình quét dọn cùng đi thẳng một mạch tầm đó dễ rủa chỉ chốc lát, cuối cùng tìm được người một nhà này phong bếp, tìm tới mấy hạt đậu nành, ba cây nhang, để nhang bay bổng giấy lên, hai mắt khép kín, hai tay kết ấn, thành tâm thành ý cầu nguyện nói: "Lão sư, đệ tử Uyên bái cầu thần thông sắc lệnh, gây hoàng cân lực sĩ, có thể tát đậu thành binh, có thể che hộ chân nhân, hàng yêu trừ ma, vạn tà lui tránh. Vạn mong lão sư phù hộ." Sau đó pháp lực rơi vào đậu nành bên trên, sinh sinh ở phía trên bao trùm xong một tầng pháp lực phù lục. So những cái kia hiện đại thái bình đạo tuân theo luật pháp tinh diệu được nhiều, cũng cổ pháp được nhiều. Sau đó hướng dưới mặt đất hất lên, pháp chú niệm xong về sau, Vệ Uyên trong miệng quát một tiếng nói: "Tát đậu thành binh, cấp cấp như luật lệ." Đậu nành đảo mắt biến hóa làm thân hình cao lớn, người mặc áo giáp, tay cầm đao binh, cái chán khăn vàng tinh nhuệ chiến sĩ, bởi vì bản thể là đậu nành, nhiều có thể đánh cũng nói, tối thiểu bề ngoài đầy đủ, tác đậu thành binh không có chân linh, nhưng là biết bản năng nghe theo người thi pháp mệnh lệnh, sẽ có cơ bản năng lực phản ứng, ôn quyền nói: "Mời chân nhân hạ lệnh." Vệ Uyên mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mới vừa hơi nhúc nhích lại muốn nói, che miệng, chỉ một cái phòng, quét dọn một lần. Tác đậu thành binh biến thành lực sĩ sắc mặt ngưng trệ phía dưới, vô ý thức nói: "Quét dọn." "Ừm, quét dọn." "Là giết người diệt khẩu quét dọn." "Không, là quét rác lau bàn quét dọn." Mặc áo giáp, gánh vác đao kiếm, đơn giản là như chân nhân hộ pháp, mỗi đời sau bên trên hàng ma đậu binh trầm mặc hồi lâu, gian nan đáp lại nói: "Tiếp nhận chân nhân pháp chỉ." Liêu Thiệu Anh chậm rãi mở to mắt, nàng không biết mình là lúc nào ngủ, nàng nhớ kỹ, chính mình vừa vặn giống làm giấc mộng, trong mộng chính mình cùng hài tử bị khóa ở trong gương, còn có mặc áo đen người trẻ tuổi, đem tấm gương kia cất kỹ, sau đó hết thảy đều trở nên mơ hồ. Mơ hồ thế giới bên trong, có màu đỏ vân vân du động, giống như là trong mộng có một đầu du động tương long. Liêu Thiệu Anh ở lại một hồi, những cái kia hứa lưu lại ký ức liền như là xuân tuyết đồng dạng đánh tan. Nàng nhìn thấy trong phòng một mảnh sạch sẽ, cũng không có cuối cùng trong trí nhớ bừa bộn một mặt, hết thảy tựa như là mộng, là chính mình không cẩn thận ngủ làm mộng. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi mình có phải là thật hay không đi Tư Văn nói tới nhà kia viện bảo tàng. Tại đó nhà cổ lão hiện ra mở nhà sắt trong tiệm, nhìn thấy tuổi trẻ, mặc vân vân áo người trẻ tuổi. Liêu Thiệu Anh ngẩng đầu nhìn đến thời gian đã hơi trễ, chính mình mấy ngày nay không thể ngủ ngon giấc, mới vừa ngủ trong chốc lát, cơm tối còn không có chuẩn bị kỹ càng, vội vàng đi chuẩn bị cơm tối. Nàng nấu cơm thời điểm, nhìn thấy mâu thân tại đốt hương bái Phật, nhìn thấy hài tử bắt đầu đọc sách, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại đã lâu yên ổn cảm giác. Chợt nghi hoặc, vì sao lại cảm thấy loại này thường ngày quen thuộc sinh hoạt là đã lâu khó được? Cái này rõ ràng rất phổ thông. Một bữa cơm làm tốt, hài tử cũng rất ngoan ngoãn, nguyện ý cùng bọn hắn giao lưu. Liêu Thiệu Anh rửa chén thời điểm, trong lúc vô tình quay đầu, đột nhiên nhìn thấy cái kia có rất nhiều tượng Phật Phật đài bên trên thiếu một cái chắp tay trước ngực tụng kinh tượng Phật. Nao nao, chợt trong đầu có ký ức nổi lên, nàng hai con ngươi có chút trừng lớn, nhìn thấy thanh niên mặc áo đen tiếng nói ôn hòa, nói: "Dựa theo ước định, tượng Phật liền làm thù lao, ta mang đi." Hình ảnh chậm rãi tiêu tán, như là làm giấc mộng, không đâu biết. Liêu Thiệu Anh trừng mắt nhìn, chính mình cũng không biết chính mình là có hay không nhìn thấy người này, phải chăng đã từng mời hắn tới nhà giải quyết vấn đề, một màn này có phải hay không chỉ là suy nghĩ lung tung. Tại nàng suy nghĩ thời điểm, trong trí nhớ từ đảo Tư Văn nơi đó biết được viện bảo tàng địa chỉ dần dần mơ hồ, không tại quen thuộc. Tại nàng nhớ lại Vệ Uyên câu nói sau cùng thời điểm, cái kia ác linh ký ức triệt để bị vùi sâu vào tiềm thức chỗ sâu, sẽ không lại ảnh hưởng bọn hắn bình thường sinh hoạt. Cuối cùng liên đối viện bảo tàng cũng dần dần bị xem như ngẫu nhiên một giấc mộng, dần dần quên lãng, có lẽ ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, biết nhớ lại, ngày nào đó buổi chiều, chính mình đã từng bước vào Lục Lạc Thanh Thúy viện bảo tàng, nhìn thấy một người trẻ tuổi. Liêu Thiệu Anh rửa một bàn hoa quả, mang sang đi, gọi hài tử cùng mẫu thân nói: "Ăn cỏ dâu rồi." Cuộc sống yên tĩnh là đáng giá nhất trân trọng, cũng là quý giá nhất. Truyền đến hài tử thanh âm bị quất: "Mụ mụ, ta đường làm sao không gặp rồi? Keo rượu, một khối đều không có." Vệ Uyên nhìn trước mắt cùng hưởng xe đạp, thu hồi điện thoại di động, ném ra ngoài một cái tiền xu, chính diện liền kỵ cùng hưởng xe đạp, mặt trái liền đón xe, vỏ cứng bị văng lên. Tiếp được, tốt, là chính diện. Vệ Uyên trầm tư, vươn tay, đem tiền xu lật từng cái, trở thành mặt trái. Rất tốt, quyết định đón xe. Vô lượng thiên tôn, đây là thiên ý. Vệ Uyên quyết định hôm nay xa xỉ một cái, đánh cái chiếc xe về nhà. Hắn dùng một cái viết vạn phúc siêu thị túi nhựa dẫn theo tượng Phật cùng cổ kính, đem cổ kính cùng tượng Phật nhét vào cùng nhau thời điểm, cái kia cổ kính tựa hồ cũng kêu thảm một tiếng. Vệ Uyên thật giống như làm như không nghe thấy, đem túi nhựa du lên, để cái này ác linh cổ kính cùng tượng Phật tiếp xúc thân mật, để cổ kính soi sáng ra tượng Phật, sau đó ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi. Cảm giác được chính mình bày tiểu pháp thuật bị kích phát, thần sắc hòa hoãn, nhìn xem ngựa xe như nước, yên lặng chúc phúc cái kia người một nhà có thể có rất tốt sinh hoạt, không tại bị siêu phàm thế giới quấy nhiễu. Nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra một cái kẹo rượu, lột ra giấy gói kẹo, phóng tới trong miệng. Sư phó, nhớ kỹ đánh đồng hồ. Chúng ta ấn đồng hồ đưa tiền, đúng rồi phía trước rẽ phải, từ đường nhỏ đi có thể gần một chút. Xe taxi sư phó từ sau xem kính nhìn hắn một cái, thuận tay mở tính phí khí. Vệ Uyên hơi lùi ra sau dựa vào, nét đường, nhìn trước mắt hư hảo tài liệu bên trên, hiện ra điểm công lao đến, có bội thu lão nông vui sướng, trầm tư về sau, quyết định trước đổi lấy đại hán võ khố bên trong, dùng cho thôi chiêm thần thông. Hắn tại trước đó, đang hành động tổ nói Sơn quân đã bị đánh chết thời điểm cũng không tin, đáng tiếc chính mình không hiểu được thôi chiêm, vô pháp bói toán việc này là thật là giả. Vào lúc đó hắn liền quyết định muốn tu hành cùng loại thần thông, lấy ứng đối các loại tình huống. Lão tăng truyền lại cho hắn chân linh trong tấm hình, có một cô rất cường liệt yêu khí, để hắn bản năng cảnh giác. Ý định hai tay chuẩn bị, một bên đem đoạn này chân linh hình ảnh truyền lại cho hành động tổ. Một bên khác, nếm thử thôi chiêm đem cổ kính bán đi lao nhân, cùng động một tí giết người tuổi trẻ đến tuột cùng là cái gì nền tảng. Vệ Uyên nhớ lại chân linh bên trong, cái kia người mặc đạo bào màu trắng, lông mi bệ nghệ ngạo mạn tuổi trẻ, nhớ lại cái kia một đôi màu vàng nhạt con ngươi, vẻ mặt nghiêm túc, quyết định trở về học được thôi chiêm chi pháp, liền lập tức bắt đầu tính toán thanh niên này theo hầu. Hắn đến tuột cùng là ai? DS, hôm nay canh thứ nhất. 3800 chữ chương 160. Ngoa hổ, lịch sử máy gian lận thất bại. Chương 160, ngoa hổ, lịch sử máy gian lận thất bại. Xe taxi sư phó biểu hiện ra tại thành thị này bên trong trải qua tôi luyện kỹ thuật lái xe. Lái xe được lại nhanh lại ổn, mà lại an toàn. Trải qua nhiều năm lão tài xế, cảnh sát giao thông đều không tra. Vệ Uyên ăn hai hạt đường, hơi từ loại kia nôn khan hư nhược trong trạng thái khôi phục lại, trên đường đang suy nghĩ đợi lát nữa nên đổi lấy đâu một môn thôi chiêm chi thuật, thần châu thể hệ thuật bói toán, trên cơ bản chia làm thượng cổ cùng thượng cổ về sau, mà phân chia điểm là dịch sinh ra. Về sau khổng phu tử chỉnh hợp chú giải chu dịch để dịch kinh có thể vì càng nhiều người sở học tập. Nghiễm nhã bên trong có ghi chép, số, thuật. Chu dịch cơ bản cũng là nho gia đệ tử chỗ bắt buộc đồ vật, đại hán võ khố bên trong chính là hán vũ thời kỳ, đồng trọng thư chỗ chú dịch kinh cái môn này thôi chiêm thủ đoạn am hiểu chính là chiếm sự tình, mà không phải đoán mệnh. Vệ Uyên hiện tại công văn chỉ có thể đổi lấy có chú giải bản chép tay, mà vô pháp đổi lấy trong đó linh vận rằng giải. Nhưng là đối với điểm này, Vệ Uyên cũng không phải rất để ý, bản thân hắn chính là từ Trương Giác một tay dạy nên, tự thân đạo hạnh lĩnh ngộ đầy đủ. Phối hợp có đại nho làm chú bản chép tay, đã đầy đủ để hắn nắm giữ thôi chiêm thủ pháp, chí ít dưới mắt là đầy đủ dùng. Đến lúc đó, Vệ Uyên dùng di động trả tiền về sau, lảo đảo đi xuống, hiện tại thời gian đã có chút trễ, hắn nhìn thấy viện bảo tàng mở ra đèn, hiếu kỳ đẩy cửa ra, nhìn thấy ngồi trên ghế thiên nữ giác, mặc cạn màu vải kaki áo tay áo dài, còn có màu xanh đậm cao bồi của điếm, trên đầu mang theo màu nâu bắt giáp mũ, tóc đen rủ xuống đến, ống tay áo phong cách có hơi nước đủ phong cách. Thấy được nàng hết sức chăm chú, như cũ tại lấy mèo đen loại vì người mâu vẽ tranh. Nhưng là lần này, thiếu nữ dưới ngòi bút vẽ đã phát sinh biến hóa cực lớn, rất sống động, hoặc là từ bút pháp bên trên nhìn, còn không gọi được là cái gì có tạo nghệ đại sư, nhưng là cũng đã là một cái tương đương xuất sắc họa sĩ, mà khoảng cách này lần trước đem mèo đen loại hóa thành cái dạng kia, mới trôi qua rất ngắn thời gian. Dạng này tốc độ tiến bộ, cơ hồ được xưng tụng một câu đáng sợ. Vệ Uyên kinh ngạc, thiên nữ rắc rơi xuống cuối cùng một bút, hài lòng gật đầu. Chú ý tới Vệ Uyên ánh mắt, nàng thần sắc cũng dung không bước bách nói, vẽ đến như thế nào? Vệ Uyên lần này chân tâm thật ý nói, lợi hại. Thiếu nữ mỉm cười, buông xuống bút vẽ, mặt ngoài phong khinh vân đạm mà nói, dù sao sống thật lâu, cũng từng cùng thần châu bên trên rất nhiều họa sĩ học qua vẽ tranh đạo lý, loại suy, học đồ vật rất nhanh. Mèo đen loại lúc đầu đã nằm ngửa nhận mệnh, nghe được thuyết pháp này, cũng là có chuyển cơ. Một cái từ ngồi liệt bộ dáng ngẩng đầu lên, nó nhảy dựng lên, nhìn thấy trên tranh một cái thần thái lười biếng, thần sắc lăng lệ mèo đen, đều dọa cho nhảy một cái. Sau đó nhận ra, đây chính là chính mình. Ngay sau đó vừa lòng thỏa ý, hai lòng tường tận xem xét, rũi ra móng vuốt chỉ tranh này, meo meo, miêu à. Thiếu nữ móc treo trên quần bò, màu trắng dày cả vạn bên trên, đều có lưu lại thuốc màu vết tích. Nàng nhìn thấy Vệ Uyên thần sắc, mắt phải chớp chớp, mỉm cười dùng trong tay bút vẽ hơi chống đỡ đỉnh đầu màu nâu bắt giáp mũ, trượt xuống một sợi tóc đen, hạ giọng, mang vẻ đắc ý mỉm cười nói, làm đền bù, nho nhỏ dùng một chút nghệ thuật kỹ xảo. Vệ Uyên nhìn xem cái kia vừa lòng thỏa ý loại, cái này nghệ thuật thủ pháp cũng không phải dùng một chút xíu. Hắn chợt chú ý tới thiếu nữ mới vừa lời nói, kinh ngạc nói, núi Côn Lôn sẽ để cho các ngươi xuống núi học đồ bật sao? Giác cười hồi đáp, đúng vậy à, chúng ta cũng không đều ở trên núi, luôn có xuống núi thở một hơi thời điểm nhà, khi đó Vương Mẫu liền sẽ an bài một số người nhân gian đến dạy cho chúng ta đồ vật, mà lại nhân gian cũng thường thường biết hiện ra để Tây Vương Mẫu đều khiếp sợ đại tài, thần sẽ đem những người này sách đưa đến Côn Lôn hư giữ lại. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Chu Dịch, Chu Dịch ban sơ là từ Khổng Phu Tử chỉnh hợp đồng thời lưu lại chú giải, nếu như Zắc cũng học qua, hắn hướng thiếu nữ thỉnh giáo, không phải tựa như là để cổ đại đại nho đệ tử cho mình giảng giải đồng dạng, dạng này hắn thôi chiêm thuật cần phải có thể càng nhanh nhập môn. Lúc này Hiếu Kỳ nói, cái kia Zắc, ngươi biết nho gia dịch kinh sao? Zắc sắc mặt tựa hồ biến trắng phía dưới, hỏi, nho gia? Phu tử nho. Vệ Uyên nói, đúng vậy a, nho gia đều sẽ học cái này, chính là chú gì? Hắn chú ý tới trên mặt thiếu nữ cái kia một tia lưu lại kinh ngạc, nói, làm sao rồi? Zắc. Thiếu nữ bàn tay khẽ vuốt ở ngực, thở ra một hơi đến, nói, ta không có học. Mặc dù là từng có cơ hội, có thể khi đó ta còn nhỏ, phu tử lại đem ta hù sợ. Cuối cùng ta cùng mấy cái muội muội liền đều không có học đạo lý của hắn. Vệ Uyên ngơ ngẩn nói, phu tử, hù sợ. Hắn còn không có tiếp tục nói hết, quỷ nước cùng thích gia quân binh hồn nghe được thanh âm lại gần, hai cái quỷ mặt quỷ là tràn đầy hiếu kỳ, quỷ nước vô nhà mình bộ ngực, vệ mà nói, Khổng phu tử có cái gì doan người, vạn thế gương tốt, ta nhớ được chân dung của hắn, không phải liền là lao đầu như sao. Thích gia quân binh hồn đồng ý gật đầu, nói, những cái kia nho sinh, một cỗ tanh hôi khí, để người hận không thể rút đao chém nước. Liền biết động một mép, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Hai cái ma quỷ lão ca thành công đạt thành chung nhận thức. Ký ức cuối cùng lưu lại tại triều tấn thiếu nữ ngơ ngẩn, nháy nháy mắt, nói, hiền lành, chỉ biết là động một mép, cực kỳ vô dụng. Thích gia quân binh hồn gãi đầu một cái, miễn cưỡng dùng pháp lực tại không trung cấu trúc huyết tượng, nói, nho sinh nhà, cứ như vậy. Không trung xuất hiện một cái vóc người gầy gò sắc mặt trắng bệnh thư sinh. Cầm cái này, thư sinh trong tay thêm ra một quyển sách. Nói đến đây cái gì chi, hồ, giả, liền biết động một mép. Vệ Uyên bao nhiêu hiểu được, hắn nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nói, giác ngươi gặp qua Khổng phu tử. Thiên nữ hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói, ta chưa từng gặp qua các ngươi trong miệng bạn thế gương tốt. Nhưng là nếu như ngươi nói là một cái cao hơn 2 mét, chí ít gần 200 cân nặng, xuất thân võ tướng thế gia, có thể nâng lên gánh vác quốc vận đô thành, cửa thành còn cười ha ha, chạy bộ tốc độ còn nhanh hơn thỏ yêu, có thể một tay điều khiển 4 con ngựa chiến xa bằng đồng tàu, một tay sử dụng làm lễ khí mâu đồng cùng thanh đồng kích, mang mười mấy cái học sinh liền dám ở trong loạn thế chạy tới chạy lui, còn hết lần này tới lần khác ưa thích nói đại đạo lý đại thúc, ta xác thực gặp qua. Thiếu nữ cái này liên tiếp lời nói một hơi nói ra, mới trường hô khẩu khí. Thích gia quân binh hồn. Quỷ nước. Giác tựa hồ cảm thấy ngôn ngữ vô pháp biểu đạt chính mình nhận biết, nghĩ, cũng dùng pháp lực cấu trúc hư tượng, nghiêm túc giải thích nói, phu tử, hắn là như thế này. Đầu tiên là một đầu thân hình cao lớn uy mãnh, lực gánh cửa thành tề lỗ trắng hán. Hắn lái cái này. Trên tấm hình là một cỗ 4 con long mã kéo xe to lớn chiến xa bằng đồng tàu. Cơ cái này. Tiếp theo hiện ra một thanh vượt qua cao 2 mét, cổ tay phẩm chất to lớn thanh đồng kích. Nếu như bắt buộc, hắn có thể mặc mang áo giáp, cao giọng ngâm sướng thang thể, hoặc là kinh thi bên trong chiến ca, hoặc là cười ha ha, sau đó một tay khống chế lại chiến xa, một cái tay khác vùng vậy yêu cầu rất nhiều người mới có thể sử dụng binh khí nặng, lấy do lớn đồng dạng tốc độ hướng phía người bay sẽ tới. Đệ tử của hắn, mỗi một cái đều muốn nắm giữ lễ, cũng chính là thần châu luật lệ cùng quy tắc, muốn thuần thục nắm giữ thuật số thôi chiêm, còn nhất định phải thuần thục điều khiển chiến xa bằng đồng tàu, nắm giữ thời đại kia tiên tiến nhất viễn trình binh khí cùng cận thân binh khí, xạ thuật cùng kiếm thuật, ân, còn muốn có thể giảng đạo lý. Mà đệ tử như vậy, hắn có chọn vẹn 3000 cái. Các ngươi làm sao lại cảm thấy hắn là chỉ biết là động một mép? Thiếu nữ con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thời đại kia thần châu rất loạn, hắn thế nhưng là tại trong loạn thế chạy khắp nơi đều vô sự à? Thích gia quân binh hồn lúng ta lung tung nói, đám kia nho sinh nói là dựa vào thánh nhân đạo lý. Thiên nữ chân thành nói, nhưng là những lời này là một cái dũng quan dũng tướng, lực gánh biên giới người nói à, hắn còn nói có cửu báo cửu, lấy thẳng báo oán, kết đại thù liền muốn gối lên binh khí đi ngủ, nhắc nhở chính mình đừng quên, trên đường gặp được cửu nhân, trực tiếp dẫn theo trên nắm tay đi báo thù, nói không đội trời chung. Cứ như vậy nho sinh, nàng chỉ thích gia quân binh hồn hiện hóa ra, nghĩ, trong giọng nói có triển vọng người quen biết biểu đạt không phục cảm xúc, lại vẫn lộ ra ôn hòa khắc chế, nói, phu tử chỉ cần điều khiển chiến xa một cái sông trận liền có thể đánh bại 10 cái, không, 100 cái trở lên. Vệ Uyên khỏe miệng giật một cái, nói, cái kia giác ngươi cùng phu tử là thế nào nhận thức? Thiếu nữ nắm tay thu hồi lại, hồi đáp, ừm. Chúng ta bên ngoài du ngoạn, nhìn thấy qua phu tử, nghe hắn nói qua mấy ngày đạo lý, sau đó bởi vì mất đi ngọc phù, có núi Côn Lôn thần tướng đội vã tìm đến, cùng phu tử giảng đạo lý, không thể nói thắng. Vệ Uyên kinh ngạc, hồi ức những cái kia cao cao tại thượng Côn Lôn thần tướng, thành tâm thực lòng cảm khái nói, dưới loại tình huống này, còn có thể giảng đạo lý, đã coi như là đáng quý. Thiếu nữ há hốc mồm, nói nhỏ, là đánh trước, đánh thua. Sau đó mới cùng phu tử nói đạo lý. Thần tướng bị Khổng phu tử đánh rồi. Vệ Uyên trầm mặc, sau đó vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, điều khiển chiến xa phóng khoáng mà đến nam nhân. Hắn đột nhiên biết, giác vì sao lại biết phu tử ngự xe tiến quân mãnh liệt hình ảnh. Giác lý phía dưới tóc, nhẹ giọng giải thích nói, cho nên, bởi vì chuyện kia, ta không thể cùng phu tử học dịch, bằng không mà nói, cần phải có cơ hội có thể kinh lịch phu tử siêu tập tản tiền, tiến hành chỉnh hợp chú giải vì chu dịch thập dược quá trình. Vệ Uyên có chút tiếc nuối, cái kia dù sao cũng là Khổng phu tử đối với chu dịch lý giải, nếu như giác học qua, chính mình hướng thiếu nữ thỉnh giáo, tiến cảnh khẳng định rất nhanh, nhưng bây giờ xem ra, chỉ có thể chính mình cầm sách, chợt an ủi, không có chuyện gì. Suy nghĩ hơi ngừng lại, nói, đúng, vị kia Côn Luân thần tướng sau đó thì sao? Giác trầm mặc phía dưới, hồi đáp, phu tử khi đó còn không có 3000 đệ tử đâu. Vệ Uyên hiểu rõ gật đầu, rõ ràng vị kia Côn Luân thần tướng cuối cùng cần phải thành phu tử một vị nào đó đệ tử, nương theo phu tử một thế, sau đó mới trở lại tại Côn Luân. Dù sao đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không lại. Vệ Uyên lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đưa tay móc ra còn lại kẹo rượu, mỉm cười nói, đúng, Giác, ăn kẹo không? Giác nhặt lên một cái màu đỏ, nói, ngươi ra ngoài mua được rồi. Vệ Uyên thuận miệng nói, không có, chính là hôm nay giải quyết phiền phức, nhà kia Tiểu Hải Nhi đưa cho ta, ân, tạ lễ. Vệ Uyên nhớ lại một sự kiện, nói, đúng, Giác ngươi uống qua rượu đi, cái này bánh kẹo bên trong có chút cồn độ. Vệ Uyên thanh âm dừng lại, thấy thiếu nữ ăn bánh kẹo về sau, một trương trắng non gương mặt mắt trần có thể thấy biến đỏ, hai mắt trừng lớn, màu nâu nhạt trong đồng tử giống như là mở miệng sóng nước. Vệ Uyên, mấy ngàn năm không say rượu, không có việc gì liền bị giam trên núi, canh trường xuống núi liền học đồ vật, lên núi xuống núi không cho uống rượu. Tây Vương mẫu ngươi đây là cái gì phong kiến gia trưởng? Chờ một chút, thần tiên bên trong cũng có một chén ngã sao? Thiên nữ há hốc mồm, làm sao? Có chút chóng. Lui ra phía sau một bước, bước chân lảo đảo xuống. Vệ Uyên đột nhiên phát giác được phía sau quỷ dị ánh mắt, quay đầu, nhìn thấy Thích Gia Quân binh hồn không dám tin nhìn xem chính mình, nhìn thấy quỷ nước trừng to mắt, chú ý tới hai cái quỷ ánh mắt rơi vào trên tay mình, gắt gao chằm chằm trên tay mình còn lại bánh kẹo, nhìn chằm chằm cái kia ngũ thải ban lan giấy gói kẹo. Vệ Uyên đột nhiên cảm thấy sọ não mà đau, không phải là, các ngươi nghe ta giải thích, đây chính là đường a. Quỷ nước lui ra phía sau một bước, hai tay vẫn ôm trước ngực làm tự vệ hình dáng, lão đại, ngươi xuống thuốc rồi. Thích Gia Quân binh hồn đau lòng nhức óc, tướng quân, sao có thể như thế bị uội. Giày thêu đỏ lặng lẽ đi ra, sờ đến máy riêng nơi đó, lặng lẽ điểm con số thứ nhất khóa. Cơ giới âm tiết rõ ràng sáng tỏ vang lên, một. Vệ Uyên, ta nghi. Ngoài cửa tiếng chuông vang lên, một thân áo đỏ nữ tử bước vào, chợt chú ý tới một màn này, chú ý tới khuôn mặt phiếm hồng, chóng mặt thiên nữ, chú ý tới Vệ Uyên trên tay bánh kẹo, ngu cơ thần sắc ngưng lại, mày kiếm nhấc lên, hai đạo tầm mắt thẳng tắp rơi vào Vệ Uyên trên thân, nói, chuyện gì xảy ra? Vệ Uyên đành phải nhìn về phía thiên nữ, nói, dắt, ngươi cùng bọn hắn giải thích một chút, đây chính là đường a. Thiếu nữ hai mắt mở mịt, há hốc mồm. Đánh cái nho nhỏ rượu ở trong chớp mắt này, Vệ Uyên cảm giác được trước người cái kia thiêu đốt nóng như lửa nữ tử hai mắt băng ánh mắt như là đao kiếm. Cảm giác được sau lưng nàng bá vương thương vui vẻ nhảy cẫng, đâm, đâm chết hắn nha. Chương 161. Bói toán chương 161, bói toán Vệ Uyên nhìn trước mắt ngu cơ hồ nghi ánh mắt, cảm thấy mình khoảng cách mặt mất hết mặt liền kém như vậy một bước. Hắn tận khả năng để cho mình biểu hiện được chân thành, sau đó bàn tay nâng bánh kẹo, thành khẩn giải thích nói, cái này thật sự là đường a, ngu cơ ngươi thì ta, nếu không ngươi cũng ăn một quả. Ngươi ăn ngươi liền biết ta không có nói láo. Vệ Uyên còn chưa nói xong, nghe được quỷ nước hạ giọng, giọng mang rung động nói, lão đại thuốc ngã một cái còn không tính, còn ý định thuốc cái thứ hai. Vệ Uyên, ngu cơ ngạc nhiên, sau đó bản năng lui lại một bước, rời xa Vệ Uyên trong tay đường. Phía sau ba vương thương đã không còn là tên mình, vậy cơ hồ là rung động như là gào thét. Lúc này, thiên nữ giác nháy máy mắt, lúc đầu muốn đứng vững, lại bước chân lảo đảo một cái, tựa hồ nắm giữ không tốt cân bằng, hướng phía trước té ngã, mơ mơ màng màng, hai gò má say đỏ. Vệ Uyên giật mình, vô ý thức hướng về phía trước, ý định đem thiếu nữ nâng lên, lại nghe được lăng lệ thanh âm, bước bách hai gò má, không thể không dừng bước. Mà ngu cơ xuề bàn tay ra, vờn quanh thiếu nữ bà bay. Sau đó hơi dùng sức, để thiên nữ giác lúc trước nghiêng biến thành lùi lại, để thiếu nữ đầu dựa vào bờ vai của mình. Tay phải thuận thế từ sau lưng cầm nắm chứa bá vương thương đầu thương hộ, thay đổi hộ, phản phất trường kiếm, chỉ vào Vệ Uyên, mày kiếm lăng lệ, hai mắt xinh đẹp, váy đỏ tóc đen, khí khái anh hùng hùng hực, động tác một mạch mà thành. Con mẹ nó, rất đẹp trai, thật hâm mộ. Vệ Uyên vô ý thức liền muốn hóa thân quần chúng vây xem hô to 666, sau đó phát hiện chính mình là bị chỉ vào phạm nhân, khóe miệng lại kéo ra, miễn cưỡng giải thích nói, ngu cơ, ngươi tin ta thật là vô tội. Ngu cơ dùng bá vương thương chỉ vào Vệ Uyên, ngựa khí nhu hòa nói, vệ quán chủ, ta không muốn hoài nghi ngươi. Kỳ thật ta rất tin tưởng ngươi, ân, rất tin tưởng, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Cho nên làm phiền ngươi đem đồ vật để lên bàn, sau đó hai tay nâng lên, về sau đi, đứng tại bên tường bên trên, đúng, chính là chỗ đó, góc tường. Vệ Uyên, hắn có khổ nói không rõ, đành phải đem bánh kẹo buông xuống, từng bước lui lại, sau đó ngu cơ cẩn thận từng ly từng tí kéo ra bánh kẹo, thi triển pháp thuật, xem xét thứ này đến tột cùng là cái gì, nhìn qua tựa như là đường đồng dạng, sau đó, pháp thuật chỗ kiểm chắc ra cấu thành, lấy được kết luận, thành phần cũng cùng bánh kẹo đồng dạng. Thế là mặc váy đỏ, khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử trầm mặc phía dưới, nói, là đường a. Vệ Uyên thở dài nói, là đường a. Đám người lâm vào trầm mặc, sau đó nhìn về phía mơ mơ màng màng, gương mặt say đỏ thiếu nữ. Sau đó nói, là đường a. Một lát sau, không ngừng xin lỗi cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hãy náy biểu thị về sau sẽ có nhận lỗi ngu cơ, tại không cam tâm bá vương thương tê minh thanh bên trong, đem tiên nữ giác mang đi, đưa vào đối diện tiệm hoa. Vệ Uyên thở dài, ngồi ở trên ghế salon, quay đầu nhìn thời điểm, trong viện bảo tàng hoàn toàn yên tĩnh, quỷ nước, binh hồn cũng không thấy bóng dáng. Giày thêu đỏ thành thành thật thật nằm tại trong hộp gỗ. Đắt một tiếng, hộp gỗ cái nắp không cẩn thận rơi xuống. Giày thêu đỏ cẩn thận từng ly từng tí nhô ra đến, đem nắp gỗ che lại. Sau đó tiếp tục giả chết. Vệ Uyên quay đầu lại nhìn xem viện bảo tàng, nhìn chằm chằm giấu đi quỷ nước, nói, xin ra ngoài. Không, được rồi. Quỷ nước lại hỉ. Vệ Uyên thở dài, sau đó mặt không biểu tình chỉ cửa, nói, ba người các ngươi, chính mình đem chính mình xin ra ngoài. Ngu cơ đem mặt mũi tràn đầy say đỏ mơ hồ thiên nữ giác đưa đến trong tiệm hoa, nhìn xem như cũ có chút mơ hồ thiếu nữ, thở dài, để nàng ngủ ở trên giường, đắp chăn, thiếp đi thiếu nữ như cũ có côn luân tiên nữ nhất quán thanh nhã bộ dáng, chỉ là say rượu thời điểm lại cùng ngày xưa khác biệt. Ngu Cơ thả nhẹ bước chân rời khỏi. Đi qua 10 cái hô hấp, thiên nữ cẩn thận từng ly từng tí mở mắt, chớp chớp, nhìn một chút xung quanh, phát hiện Ngu Cơ xác thực rời khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm. Ghé nằm giường, nàng kỳ thật tại mới vừa mở cửa, bị gió lạnh thổi một cái liền thanh tỉnh. Dù sao trên bản chất là trên 9 tầng trời Côn Luân thanh khí, nhưng là nghĩ đến mới vừa chính mình hành động, nghĩ đến một cái kia rượu ợ, thiên nữ rắc trầm mặc phía dưới, cảm thấy Tây Côn Luân cùng thiên thần nhóm, thanh lãnh lịch sự tao nhã, thong dong lạnh nhạt, không dính khói lửa trần gian hình tượng nhận tổn thương, nghiêm túc suy tư nên phải làm sao, cuối cùng không có tìm được bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Vương Mẫu, ta nên làm cái gì? Trầm mặc hồi lâu, thiếu nữ đầu cùng chân yên lặng rút vào trong chăn, co lại thành một đoàn, hai tay nắm lên chống đỡ lấy cái cằm, nhắm mắt lại, ngựa khi ôn hòa an ủi, nói, mộng. Đây hết thảy đều là mộng a, rắc. Ngủ một giấc, cái gì liền đều đi qua. Vệ Uyên tại sai quỷ nước mấy tên về sau, liền trở lại chính mình tu hành tĩnh thất bên trong, hành ký một chu thiên, an tâm linh thần, sau đó mới dụng công văn, đổi lấy đại hán võ khố bên trong chu dịch nguyên bản, bên trong có hán vũ đế thời kỳ đồng trọng thư chú giải. Đưa ra thiên nhân hợp nhất, đại nhất thống đồng trọng thư, coi như không phải là thời đại kia tu sĩ mạnh nhất, cũng đầy đủ có tư cách tranh đấu cái thân phận này. Cho dù là có tiền bối chú giải, dịch kinh đồng dạng tối nghĩa khó hiểu, cực kỳ thâm ảo, Vệ Uyên đã từng đi theo Trương Giác thời gian rất lâu, bị cái sau một tay dạy nên, đối chiếu đồng trọng thư chú giải, ngược lại là rất thuận lợi nhập môn, chí ít sơ bộ nắm giữ cái môn này thần thông. Vệ Uyên một tay cầm tài liệu, sau đó án lấy dịch kinh bên trên chú giải đi đếm thử xem bói toán. Đầu tiên là tính một cái sự tình đơn giản, xác nhận quả thật có thể miễn cưỡng dùng đi ra, dựa vào tự thân đạo hạnh, mặc dù tương đối chậm, không có cách nào tâm niệm cùng một chỗ là thành một quẻ, nhưng là trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, là có thể tiến hành chiếm sự tình. Chúng chi còn có lao tăng kia truyền lại cho mình linh tính tại, có thể tăng lên mấy thành xác suất. Vệ Uyên suy nghĩ ngưng thần, tùy tiện thu nhiếp tự thân ý niệm, để trong lòng như là hồ phẳng, không dậy nổi bụi bặm, sau đó dẫn động cái kia một điểm linh tính, để trước mắt lại lần nữa xuất hiện có màu vàng nhạt sông đồng, mặc đảm bảo khí độ bá đạo bệ nghệ tuổi trẻ. Ở trong nháy mắt này, Vệ Uyên đi 6 hào đếm pháp, sinh lòng khẽ đếm, làm sơ hào đếm, sinh lòng 2 đếm, làm 2 hào đếm, sinh lòng 3 đếm, làm 3 hào đếm, mai cho đến trong lòng bản năng hiện lên cái thứ 6 đếm, dùng làm bên trên hào đếm, phối thành quẻ tượng. Sau đó lại bắt đầu giải quẻ tượng. Dựa theo người bình thường phương pháp, lúc này muốn nhảy ra dịch kinh, tiến hành rất nhiều phức tạp giải thích, để câu tới gần quẻ tượng chỉ bày ra kết quả, mà Vệ Uyên thuộc về có đạo hạnh trong người tu sĩ, hơi chút nếm thử, cũng chỉ lên một đạo phù, sau đó lấy khu quỷ thần thông, hai mắt đóng chặt, đi chụp công giải mộng pháp. Đây là để cái này quẻ tượng tự nhiên diễn hóa, sau đó hóa thành một giấc mơ, sau đó thấy mộng giải mộng. Thế là, Vệ Uyên nhìn thấy cái kia mặc đạo bào tuổi trẻ đạo nhân, nhìn thấy hắn trở nên tuổi trẻ, từ 16 tuổi bắt đầu tiếp xúc đến đạo môn, sau đó một mực làm từng bước tu hành trưởng thành, tại 20 tuổi thời điểm được thu làm đệ tử chính thức, tiếp xúc đến cao hơn một cấp bậc đạo pháp. Mà hắn bởi vì thiếu niên thời điểm một ít nguyên nhân, cực kỳ không thích Phật môn. Tại gặp được tăng nhân đến thời điểm, song phương phát sinh tranh chấp, cuối cùng náo đến sử dụng bạo lực, cuối cùng vẫn mà ra tay, đem một già một trẻ này hai tên tăng nhân đánh chết, cướp đoạt xá lợi tử, về sau tiềm ẩn trốn chạy, đã mai danh nhận tích rời đi, thậm chí liền khuôn mặt này đều không phải hắn chân dung. Vệ Uyên nhìn thấy cái kia áo trắng đạo nhân xốc lên mặt nạ ra người, lộ ra một trương thu cùng, hơn 30 tuổi nam nhân khuôn mặt, người trung niên này nam nhân mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn chăm chú lên nơi xa, tại đó trong đạo quán, chân chính áo trắng đạo nhân chính yên tĩnh tu hành dựa theo giải mộng pháp, đây là đại biểu cho hung thủ thật sự không phải là cái kia áo trắng đạo nhân, mà là cái này hơn 30 tuổi nam nhân. Hắn vẫn ghen tị với sư đệ của mình, chán ghét Phật môn, cho nên như thế hãm hại hắn. Vệ Uyên mở ra hai mắt, nghĩ nghĩ, lại đối chiếu vào dịch kinh, một lần nữa thử qua mấy loại khác bói toán phương pháp, nhưng là lấy được bói toán kết luận đều cơ bản giống nhau, kẻ giết người là hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, hắn ngụy trang thành thanh niên kia đạo nhân, là muốn hãm hại đồng môn, đánh chết tăng nhân, là bởi vì chán ghét Phật môn. Vệ Uyên tiện tay ném ra ngoài 3 cái tiền xu, làm một lần tiền tài quẻ. Xác nhận chính mình lúc trước bói toán là chính xác. Có lao tăng lưu lại một điểm chân linh phụ trợ, cái này xem bói độ chuẩn xác có thể tín nhiệm. Vệ Uyên đem chính mình bói toán kết luận viết xuống đến, lại suy nghĩ muốn thế nào đem chính mình linh tính nhìn thấy hình ảnh truyền lại cho những người khác bình thường đến nói là biết vận dụng bạch ngọc loại hình linh tài, đem nhìn thấy hình ảnh ngắn ngủi phong vào trong đó, cùng loại với phía trước viên giác bọn hắn sử dụng Phật châu đưa tin. Có thể nghĩ biện pháp làm một cái, đem tin tức truyền ra ngoài. Vệ Uyên nhìn sắc trời một chút, đã 3 giờ sáng, ý định ngủ trước một giấc, lại đem tin tức này truyền ra ngoài, nằm ngủ thời điểm, hắn suy nghĩ có chút dừng lại, đột nhiên nghĩ đến, bói toán thiên cơ cũng không phải là tuyệt đối chính xác, cũng có khả năng bị quấy nhiễu, sẽ bị dẫn đạo hướng sai lầm kết luận. Chính mình dù sao cũng là tân thủ, sao có thể xác nhận chính mình bói toán không có bị cố ý ảnh hưởng. Nghĩ đến thanh niên kia bệ nghệ khí độ, Vệ Uyên như cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra xác nhận phương pháp, nếu đối phương thật có thể ảnh hưởng chính mình bói toán, như vậy cái sau hiển nhiên tại thiên cơ thử lại phép tính lĩnh ngộ mạnh hơn mình, chính mình muốn thế nào mới có thể xếp trừ quấy nhiễu. Trầm ngâm hồi lâu, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp. Hắn xoay người ngồi dậy, lấy ra rót rót lông vũ, điều này có thể để hắn bèo chi chứng trạng, trong mộng cũng bảo trì thanh tỉnh, sau đó tập trung ý chí, nằm ở trên giường, bình yên chìm vào giấc ngủ, rất nhanh, lúc trước cũng bởi vì Liêu Thiệu Anh tới cửa mà bị đánh gây vô chi kỳ chậm rãi xuất hiện. Ở trong giấc mộng, thời đại thần thoại sông hoài dậy sóng chảy qua. Vệ Uyên nhìn thấy vô chi kỳ hai con ngươi màu vàng nóng, nhìn thấy thần trên thân quấn quanh lấy thái cổ chư tộc công tượng chế tạo xiềng xích, mà Vô Chi Kỳ không ngờ tới Vệ Uyên sẽ chủ động nhập động, thần nghĩ đến chính mình lục soát đồ vật, lâm vào nội tâm rẽ rựa bên trong, cực kỳ do dự, chính mình có muốn thử một chút hay không tìm tòi ra đồ vật. Nhưng là cái kia có hại thiên thần uy nghiêm, nhưng là trò chơi. Thiên thần uy nghiêm, cho dù trời cao sụp đổ, vạn vật hủy diệt, cũng không thể dung chuyển. Cho dù năm tháng trôi qua, thương hải tăng điển, không vô pháp cải biến, nhưng là trò chơi. Vô Chi Kỳ đáy mắt xoắn xuýt, đang muốn mở miệng, đã thấy đến Vệ Uyên trong ngực chủ động cụ hiện ra máy tính, đồ uống, nói: "Thủy Quân, trò chơi có rất nhiều, có thể từ từ sẽ đến, mà lại rất nhiều trò chơi biết lãng phí thời gian, hao phí lượng điện, ngươi cũng chưa chắc sẽ thích. Không bằng thử trước một chút mấy cái này trò chơi, nếu như có thể mà nói, chúng ta từ từ sẽ đến." Vô Chi Kỳ khẽ giật mình, nghĩ đến lục soát đáp án, gia trưởng nhất định sẽ chịu thua. Có thể sẽ không một hơi đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng là đang tức giận cự tuyệt về sau, liền sẽ mềm lòng hối hận, sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Lúc này, muốn gặp tốt liền thu. Từng chút đến, một lần không muốn tham quá nhiều, tìm chút thời giờ, điều gì cũng sẽ tập hợp đầy đủ giá nguyên lai thật có hiệu quả, mà lại không tổn hao tại thiên thần tên. Vô Chi Kỳ đáy mắt của quái, nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Vệ Uyên của quái nhìn xem Vô Chi Kỳ, cảm thấy hôm nay cái sau có chút dễ nói chuyện. Hắn nhìn xem Vô Chi Kỳ ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem thần tay cầm, kéo ra quyền hoàng, lần thứ nhất tiếp xúc Vô Chi Kỳ, rất nhanh liền đắm chìm vào game hí kịch bên trong. Vệ Uyên tập trung ý chí, đè xuống nghi hoặc, xếp bằng ở Vô Chi Kỳ bên cạnh, quanh thân có thể cảm giác được thời đại thần thoại đỉnh cấp cường giả tràn lan ra khí cơ, sau đó hai con ngươi nhỏ liễm. Lại lần nữa bói toán. Hắn không tin, có ai có thể dưới loại tình huống này, quấy nhiễu dẫn đạo hắn bói toán. Thế là trước mắt hắn lại lần nữa nhìn thấy thanh niên áo trắng kia, nhìn thấy hắn chân dung, nhìn thấy hắn màu vàng nhạt con ngươi hơi đổi. Bên hai thời đại thần thoại sông hoài thanh âm mênh mông, Vệ Uyên trước mắt hoàng hốt, tựa hồ có một tầng hơi khói bị tách ra. Giờ phút này xuất hiện tại trước mắt hắn, đã là một đầu mãnh hổ. DS, hôm nay canh thứ nhất. Cảm tạ họ Nam cung thương giãn ra vạn thượng thức chương 162. Truyền lại tin tức cổ lão phương pháp chương 162. Truyền lại tin tức cổ lão phương pháp nguyên bản lạnh lùng đạo nhân, đảo mắt biến hóa làm sặc sỡ mãnh hổ, màu vàng nhạt song đồng băng lãnh vô tình, khoát tay đánh út về phía tăng nhân, Vệ Uyên một con mắt bên trong nhìn thấy là đạo nhân bàn tay, con mắt còn lại nhìn thấy lại là hổ trảo, xuyên thủng tăng nhân tim. Lại cái phẩy tay áo một cái, chính là ác phong hung hãn, đem lão tăng hồn phách phá tán, đem nó tim xuyên thủng. Sau đó cái kia lạnh lùng đạo nhân ghé mắt. Vệ Uyên nhìn thấy chân thân, cũng là mãnh hổ nhấc ách tấn trảo, sát khí bừng bừng. Sau đó lại mơ hồ trông thấy chuyện lúc trước, Vệ Uyên trong thoáng chốc nhìn thấy mãnh hổ đi vào đạo quán. Nhìn thấy cái này một đầu mãnh hổ từ chân núi bắt đầu hướng trên núi bò đi, một bên bò một bên ăn người, cái thứ nhất bị nó ăn chính là chân chính thanh niên nói sĩ, sau đó là một cái khác nhìn qua có chút khéo đưa đẩy đạo sĩ. Mãnh hổ càng bò càng cao, cũng ăn càng ngày càng nhiều người. Màn này hàm nghĩa là cái này mãnh hổ cái thứ nhất làm hại người chính là thanh niên kia nói người, sau đó liền tiềm ẩn ở trong núi này, không ngừng hại người, cũng mượn cơ hội này, không ngừng tu hành, mà cái này một đầu khí thế bàng bạc mãnh hổ Vệ Uyên cũng nhận ra, chính là lúc trước giả tá Cẩm Vũ điều thoát thân sơn quân. Quả nhiên hành động tổ tại Xích Hà Quan đánh chết căn bản cũng không phải là Sơn Vân. Vệ Uyên mở ra hai mắt, bói toán quẻ tượng đã kết thúc. Hắn hơi suy nghĩ, liền có thể đoán được, Sơn Vân chỉ sợ lại một lần chơi đem ve sầu thoát xác thủ đoạn, thậm chí không ngừng tại ve sầu thoát xác, nó đem nhục thân, thần bị, thậm chí bộ phận hồn phách đều nhất nhất dứt bỏ dựa theo trên tu hành thuyết pháp, đây là dần dần vứt bỏ hết thể ngoại vật là giả, chỉ để lại tự thân mi tâm một điểm linh tính là thật. Đi giả lưu thật. Đây là tu nguyên thần đại đạo. Không những hung hãn mãnh hổ, mà lại xảo trá như hổ. Vệ Uyên trầm ngâm, lại lần nữa nhắm mắt, lại lần nữa dùng sáu hảo đến pháp đi tính. Bình tâm tĩnh khí, một điểm chân linh chỉ là nhớ kỹ Sơn Quân hiện tại vị trí, sau đó trong linh đài lúc trước nghĩ đến 6 chữ số, dùng cái này 6 chữ số thành quẻ tượng, nhưng là lần này, Vệ Uyên lại cái gì đều không thể bói toán đến, hắn bản thân nhìn thấy, duy chỉ có trống rỗng cùng mờ mịt, là quần quần nước chảy cùng núi non chập trùng. Vệ Uyên mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Thất bại. Mới vừa khả năng đã bị Sơn Quân phát giác được. Sơn Quân không có khả năng phát giác được Vô Chi Kỳ lực lượng, nó rất có thể là phát giác được tự thân che lớp thủ đoạn mất đi hiệu lực, tiếp theo suy đoán ra mình bị bói toán, sau đó trực tiếp giấu. Vệ Uyên bên cạnh có Vô Chi Kỳ tại, cũng là không cần lo lắng bị phản chế, thế nhưng là Vô Chi Kỳ khí tức cũng chỉ có thể để Vệ Uyên không bị quấy nhiễu, mà không cách nào làm cho hắn bói toán năng lực mạnh hơn vốn là Tần Hán đại yêu, lại được phong địa linh sơn quân. Vệ Uyên nhịn không được trong lòng nói nhỏ, không những xảo trá như hổ, càng là cẩn thận như chuột. Cầm như dày mỏng băng tâm, đi mãnh hổ hung hãn sự tình, lòng câu đạo đã sâu lại kiên, hạ thủ lại tàn nhẫn tuyệt tình. Những thứ này cổ đại đại yêu, thật không có chút nào có thể xem thường. Vệ Uyên ấn vào mi tâm, hắn đúng là phát hiện Sơn Quân bản thân, cũng bởi vì điểm này, bị Sơn Quân phát giác. Bất quá lấy Sơn Quân cẩn thận, tiếp xuống thời gian nhất định cũng có thể sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ, chọn tiềm ẩn ở trong núi, biết tranh thủ nhất định ổn định thời gian. Vệ Uyên muốn lập tức đứng dậy đi đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng lại nghĩ đến, loại này chân linh nhìn thấy hình ảnh, cần dùng đặc thù ngọc giản khắc lục, sau đó lại thông qua những thủ tục khác, trong đó rườm rà phiền phức, yêu cầu ít nhất 2 ngày trái phải thời gian, quá lãng phí thời gian. Hắn trầm ngâm hồi lâu, nhìn xem trong mộng cảnh đánh cho quên cả trời đất Vô Chi Kỳ, như có điều suy nghĩ. Nói: "Thủy Quân, ngươi chơi trước, ta đi ra ngoài một chuyến." Vô Chi Kỳ khoát tay háo ra hiệu Vệ Uyên chính mình đi, một đôi mắt thì còn là gắt gao nhìn chằm chằm trò chơi hình ảnh, thần khống chế mình thực lực, lấy có thể hoàn mỹ hưởng thụ trò chơi vui vẻ, đánh xong một ván về sau, vừa lòng thỏa ý uống một hớp rượu, mới phản ứng được. Ra ngoài, nơi này chính là ngươi mộng, ngươi muốn đi đâu? Ngẩng đầu thời điểm, Vệ Uyên đã không gặp, nhưng là đã mộng cảnh này vẫn còn, trò chơi vẫn còn, thần liền không có suy nghĩ nhiều, làm không biết mệnh mà cúi thấp đầu, thuận tay nhấn một cái, bắt đầu ván kế tiếp. Vệ Uyên meo rót rót lông vũ, từ trong giấc mộng của mình nhảy ra ngoài. Đêm khuya tuyệt thị, lâm vào ngủ say. Sắt thép thành thị tiềm ẩn trong đêm tối, giống như là đen nhánh rừng cây, mà tại người hiện đại này kiến tạo rừng cây bên trên, treo từng cái mộng cảnh, phản phất ánh nắng ném rơi xuống nhiều màu, bóng tối là ánh nắng ở trên mặt đất ném rơi xuống vết tích, mà mộng, đây là sinh hoạt xuyên qua mọi người nội tâm lưu rơi xuống trái cây. Cho dù là bọn họ chính mình cũng chưa từng chú ý từng cái mộng cảnh, chứa chút lấy trong bóng tối trầm mặc thành thị, mà người mặc màu đen bản cài lên áo viện bảo tàng quán chủ nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó cực nhanh tại giấc mộng này bên trong thành thị rơi xuống, hắn giơ tay lên, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cái màu đen rủ. Dù đen kéo ra, Vệ Uyên thân thể làm trái hiện thực quy luật, bỗng chốc bị thổi đến phiêu đãng, tựa như là một đóa bồ công anh xẹt qua rừng cây. Hắn xuyên qua nhiều màu, vỡ bụng mộng, đưa tay án lấy tóc, phòng ngừa bị gió thổi quá mức lộn xộn. Tung bay một hồi lâu, Vệ Uyên bước chân mới cuối cùng là rơi xuống, bàn tay lắc một cái, trong tay rủ liền tiêu kiểm chế. Vệ Uyên nhìn một chút mình tay, tán thán nói, quả nhiên là mộng, suy nghĩ gì đều có thể biến đến ra. Nếu là trong hiện thực cũng có thể dạng này liền là được. Trong tay hắn xuất hiện một cục đường, nhét vào trong miệng. Vệ Uyên phân biệt phương hướng, tại từng cái trong mộng cảnh này gọn, nhanh chóng tiến về mục đích. Hắn đang tìm kiếm đặc biệt hành động tổ trương hạo mộng cảnh. Hắn kỳ thật nghĩ rất đơn giản, cùng nó chính mình tìm tới ngọc thạch khắc lục, sau đó lại nói cho trương hạo bọn hắn, còn không bằng trực tiếp ở trong mơ để trương hạo gặp một lần sơn vân, đơn giản mau lẹ, vô luận chân linh, còn là khí tức, chân tướng, đều bàn giao đến rõ ràng. Vệ Uyên meo rót rót lông vũ, có thể trong mộng bảo trì linh trí. Mà thứ này tại sơn hải dị thú bị vũ đuổi ra ngoài về sau, nhân gian giới cũng rất ít thấy, a hắn trong lúc nhất thời đều không nghĩ tới, rót rót lông vũ còn có thể dạng này dùng. Nếu như thứ này có thể phổ cập, có lẽ. Vệ Uyên suy nghĩ ngưng lại, sau đó khoẹt miệng có chút ngấp ngấp. Ân, có lẽ sẽ xuất hiện một đống bị hao khoan khoái ra rót rót, lôi kéo hành vi, phẫn nộ tố cáo hành động tổ nghiền ép sơn hải dị thú. Lúc này, hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, thu liễm tự thân cảm xúc. Dừng bước lại, phía trước là đặc biệt hành động tổ thành viên chỗ ở, đương nhiên, đối ngoại xưng hô là nào đó công ty người nhà cư xá, tương đương tiếp địa khí. Vệ Uyên trực tiếp tìm được thuộc về trương hạo mộng cảnh, sau đó đi vào. Mặc dù lần này trong mộng hành tẩu không có loại hỗ trợ, nhưng là bản thân hắn đạo hạnh lĩnh ngộ nước lên thì thuyền lên, làm được điểm này dễ dàng. Trương Hạo là một người ở lại, hành động tổ chế phục thẳng treo lên, căn phòng sạch sẽ. Trong mộng, Trương Hạo đứng tại vườn hoa trên đường nhỏ, đi về phía trước, hắn nhìn thấy phía trước bước nhanh hướng phía chính mình đi tới Thẩm Ký Phong, tim đập rộn lên. Thiếu nữ như cũng một thân nghiên cứu viên tiêu chuẩn phối hợp áo khoác trắng, đơn giản một mạc bạch mã đuôi, kính mắt cũng rất khó che lại cái kia một đôi trong vắt con mắt. Trương Hạo lấy dũng khí muốn mở miệng, thế nhưng là Thẩm Ký Phong lại chỉ là cúi đầu, giả vờ như không có chú ý tới hắn đồng dạng, bước nhanh rời đi. Trương Hạo há hốc mồm, nâng tay lên đều rơi xuống. Hắn đã không nhớ ra được lần thứ mấy thiếu nữ coi nhẹ hắn, hắn lo lắng cái này thường thường cùng chính mình phối hợp sư muội có phải hay không đã lòng có sở thuộc, chợt nghĩ đến, nhất định như thế, cho nên mới cố ý không nguyện ý phản ứng ta. Mỗi lần cùng nàng nói chuyện phiếm đều thần không tại chỗ này, hứng hở. Trương Hạo tâm tình xuống xoắn xuýt, mộng cảnh cũng biến thành u ám, thậm chí không biết từ chỗ nào bay xuống cánh hoa, ý cảnh thế lãnh. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngày thường điêu luyện Trương Hạo sẽ có chút đa sầu đa cảm. Hắn thu liễm tạp niệm, ngón tay thai nghén một điểm linh tính, đem sơn quân hình ảnh để vào. Trương Hạo ngay tại chẳng có mục đích đi tới, đột nhiên phát hiện trước mắt mình con đường phát sinh to lớn biến hóa, bước chân hắn một trận, đã xuất hiện tại một cái phòng bên trong. Bởi vì là trong động, cho nên Trương Hạo không có bất kỳ cái gì hồ nghi, không có cảm giác bất luận cái gì không đúng. Hắn nhìn thấy phía trước một già một trẻ hai tên tăng nhân, còn có một tên đạo sĩ, đang muốn tiến lên chào hỏi, đột nhiên nhìn thấy đạo nhân kia thế mà ngang nhiên xuất thủ, tay phải trực tiếp hóa thành móng nhọn, đem thanh niên kia tăng nhân đánh chết, sau đó phẩy tay áo một cái, già mua tăng nhân ho ra máu ngã xuống đất. Trương Hạo thần sắc khẽ giật mình, chợt bản năng dậm chân tiến lên, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh kiếm, tay trái thì là súng ống. Hắn đem thương bên trong đạn một hơi đánh hết, nhưng là thanh niên kia nói người thế mà lông tóc không tổn hao. Lại ngẩng đầu một cái, đạo nhân kia trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mình. Hai mắt băng lãnh. Trương Hạo đột nhiên đưa tay ra kiếm. Đạo nhân bàn tay đè xuống, mũi kiếm từng khúc vỡ nát, từng mai mảnh vỡ bay lên, Trương Hạo trừng to mắt, vô cùng rõ ràng nhìn thấy đạo nhân hình dáng, nhìn thấy hắn màu vàng nhạt con ngươi, sau đó, thanh niên này đạo nhân trực tiếp hóa thành một đầu sắc sỡ mãnh hổ, rung trời lay đất gào thét bên trong, hướng phía hắn đánh giết xuống tới, sát khí đập vào mặt. Trương Hạo con ngươi co vào. Sau đó, thiên địa đột nhiên đều ngưng kết. Thế giới bao phủ một tầng mờ nhạt sắc, giống như là hổ phách, băng lãnh thanh niên đạo nhân hư tượng, chân thực đáng sợ mãnh hổ, chết đi ngã xuống tăng nhân, chảy xôi máu tươi, vẩy ra kiếm khí mảnh vỡ, hết thảy chân thực, hết thảy nhưng lại đình chỉ động tác, giống như là phim công. Chỉ có Trương Hạo trái tim điên cuồng loạn động cảm giác, để e ngại cảm giác hiện lên. Đập, đập, đập đột nhiên, có tiếng bước chân một cái vang lên. Trương Hạo vô ý thức quay đầu, nhìn thấy người mặc áo đen và áo chỗ có màu đỏ vân vân viện bảo tàng quán chủ, nhìn thấy trong tay hắn một cái dù đen, tại mờ nhạt ngừng kết thế giới bên trong từng bước đến gần. Trương Hạo kinh ngạc, "Vệ quán chủ, ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Vệ Uyên nói, "Có việc." Hắn chỉ phía trước mãnh hổ, hỏi, "Trương Hạo ngươi biết hắn là ai sao?" Trương Hạo lòng còn sợ hãi, đáp, "Là Sơn Quân. Ta từng tại hắn tượng thần bên trên, cảm giác qua cùng loại khí tức, chỉ là không có mạnh như vậy." Vệ Uyên gật đầu, nói, chính là hắn. Sơn Quân còn chưa có chết, giờ phút này còn ẩn thân Giang Nam đạo, lúc trước chính là lấy thanh niên kia diện mạo hành động. Ngươi ghi nhớ sao? Trương Hạo gật đầu, Vệ Uyên thanh âm nói, làm phiền ngươi chuyển cáo hành động tổ. Thanh âm hơi ngừng lại, hắn thật có lôi cười nói, thật có lôi để ngươi làm cái ác động. Trương Hạo còn có không hiểu. Vệ Uyên mỉm cười không đáp, trong tay rủ, hướng mặt trước mặt đất điểm một cái. Di điệu lông vũ, cùng tiếp trước đối với đạo pháp lĩnh ngộ giờ phút này vận dụng. Sau đó, Trương Hạo ngậm cảnh toàn bộ vỡ vụn. Hết thể màu sắc cùng đồ án đều giống như ngã nát pha lê đồng dạng rơi xuống, lưu lại thuần túy hắc ám. Vệ Uyên cũng thuận thế đi ra Trương Hạo mộng cảnh, trên giường Trương Hạo còn tại ngủ say, nhưng là rất nhanh liền sẽ tự nhiên tỉnh lại. Vệ Uyên lúc đầu ý định rời đi, thế nhưng là lúc gần đi đợi lại nghĩ tới, nếu như Trương Hạo cảm thấy cái này chỉ là giấc mộng nên làm cái gì? Thoáng nhìn trên bàn có giấy trắng, cùng hành động tổ sử dụng mực đóng dấu, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, lưu lại vết tích về sau mới rời đi. Sau khi ra ngoài, lúc đầu ý định đi thẳng về nhìn xem Vô Chi Kỳ đánh cho thế nào, nhưng lại vừa mới bắt gặp cách đó không xa Thẩm Ký Phong mộng cảnh, điện thoại di động của hắn, Vô Chi Kỳ hai cái điện thoại đều là cô nàng này cung cấp. Lúc trước quỷ vực bên trong cũng cùng Vệ Uyên cùng nhau kinh lịch chút mạo hiểm. Giờ phút này trong mộng tựa hồ cũng là trên đường gặp được Trương Hạo cái kia một đoạn, Vệ Uyên có chút hiếu kỳ, nghĩ nghĩ, biến hóa ra một cái tiền cổ tệ, đưa tay lấy tiền tài quẻ bói toán một lần, xác nhận chính mình tiến vào trong mộng không biết gặp được thất lễ sự tình, lúc này mới tiến vào nhìn lại. Trong mộng, Thẩm Ký Phong tại trên đường đi tới. Nàng không lọt vào mắt phía trước đi tới hình người sinh vật là ai. Không nhìn nhân hình nọ sinh vật giơ tay lên là muốn làm gì. Lông mày kẻ đen nhăn lại, lâm vào trầm tư nô. Hôm nay thí nghiệm, cần phải dùng cái thứ nhất liều lượng tổ. Còn là nói giảm phân nửa thử lại lần nữa, còn là giảm phân nửa đi, lại làm một tổ. Thiếu nữ bước nhanh rời khỏi, lưu lại thất hồn lạc phách Trương Hạo. Vệ Uyên, Trương Hạo mở tròn mắt, hắn giống như làm cái ác mộng, mơ tới mãnh hổ sơn quân giết người, chính mình cũng kém một chút liền bị giết, còn mơ tới vệ quán chủ. Cái này mộng quá chân thực. Trương Hạo trên giường ngồi một hồi lâu, loại kia lòng còn sợ hãi cảm giác mới chậm rãi chậm xuống dưới, nhưng không biết tại sao, trong mộng sơn quân còn có thanh niên đạo nhân hình dạng thế nào, hắn đều cực kỳ rõ ràng, thậm chí biết rõ đây là sơn quân, biết mình được báo. Thế nhưng là đây chỉ là giấc mộng đi, là suy nghĩ lung tung làm, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, có thể gần nhất cũng không nghĩ sơn quân sự tình, bởi vì giấc mộng này quá chân thực cũng quá đáng sợ. Trương Hạo cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn đứng lên đi đổ nước, mở đèn lên, bưng chén nước lên, ánh mắt thuận thế chết đi, chợt nhìn thấy trên mặt bàn có một trang giấy, run lên. Hắn nhớ kỹ chính mình trước khi ngủ cần phải đem cái bàn thu thập, thế là vô ý thức dương mắt nhìn lại, chợt ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy trang giấy mơ hồ mờ nhạt, phảng phất kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng, nhìn thấy trên trang giấy màu đỏ mực đóng dấu hóa thành hai cái cổ truyện văn chữ. Vệ Uyên hai chữ, rõ ràng mà chân thực. Chương 163. Thần Châu Cố Hữu Lãng Mạn chương 163, Thần Châu Cố Hữu Lãng Mạn Vệ Uyên trong mộng ngang qua. Cuối cùng trở lại chính hắn trong mộng thời điểm, phát hiện Vô Chi Kỳ thế mà điều ra đến King of Phỉ tở tở 97 ẩn tàng nhân vật, bắt đầu dùng ẩn tàng nhân vật đem phổ thông nhân vật từng cái đánh tới, đi xem từng cái nhân vật đại chiêu hiệu quả, nếm thử khác biệt liên chiêu, làm không biết mệt. Mãi cho đến ngày thứ 2 ba ngày, Vô Chi Kỳ mới không thể không thả xuống trong tay trò chơi, rời khỏi mộng cảnh. Tại Vô Chi Kỳ rời khỏi mộng cảnh phía trước, Vệ Uyên lại lần nữa bói toán mấy lần. Sơn Quân hiện tại ẩn thân tại ứng tiên phủ, Vệ Uyên lần đầu tiên là đo lường tính toán Giang Nam đạo có thể hay không xuất hiện nguy hiểm đến người bình thường tai họa tính sự kiện, lấy được rõ ràng dấu hiệu là hết thể an toàn. Cái này cùng Vệ Uyên suy đoán giống nhau. Lấy Sơn Quân cẩn thận, tại phát hiện mình bị chú ý tới thời điểm, không có khả năng làm bại lộ tự thân sự tình, nhất là bây giờ Sơn Quân mặc dù vứt bỏ hết thể ngoại vận, đi đến chính thống con đường tu hành, nhưng là tại vừa mới bắt đầu, thực lực chỉ sợ không tăng mà lại giảm đi, ở vào nhược tiểu nhất trạng thái. Trong khoảng thời gian này Sơn Quân biết tương đương cẩn thận. Sau đó Vệ Uyên tính một cái cùng chính mình quen biết lão đạo sĩ. Cái sau mặc dù một thân đạo hạnh, nhưng là dù sao tuổi già, hiện tại cũng tại ứng thiên phủ, nếu là bị Sơn Quân để mắt tới cũng gặp nguy hiểm, lấy được bói toán kết quả là an toàn, lão đạo sĩ cũng không có bị cuốn vào Sơn Quân tứ ngược trong sự tình. Vệ Uyên hơi yên lòng, từ trong ngộng thức tỉnh. Sau đó, liền phải chờ đến Trương Hạo bên kia điều tra ra kết luận. Sơn Quân chân linh khí tức, cùng bên ngoài, hắn mới vừa đều đã thông qua ngộng cảnh cáo chi Trương Hạo. Trương Hạo cùng hắn khác biệt. Vệ Uyên cũng không có học qua đem trong trí nhớ hình ảnh khắc lục tại trong ngọc giản pháp thuật, muốn ảnh lưu niệm cho những người khác nhìn khá là phiền toái. Cũng không giống là Trương Hạo như thế là đạo môn đệ tử, Trương Hạo có thể mời đạo hạnh cao thâm trường bối, sử dụng cùng loại với tha tâm thông loại hình thần thông, để những đạo đó người cùng nhau nhìn thấy Sơn Quân bề ngoài chân linh. Mà Vệ Uyên lại không có khả năng cho phép người bên ngoài làm như vậy. Một mặt là bản thân hắn bí mật quá nhiều, không muốn để người bên ngoài nhìn thấy hắn chân linh. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện, Vệ Uyên chính mình cũng không biết, người khác thi triển pháp thuật đi nhìn trộm hắn chân linh, đến tuột cùng sẽ thấy thứ gì, không biết bọn hắn sẽ tao ngộ cái gì. Chỉ là có thể xác nhận, cho dù là đạo hạnh đầy đủ cao thâm tu sĩ thi triển thần thông như vậy, đều có không nhỏ xác suất bị phản vệ. Ngẫm lại một vị nào đó chân tu thi triển pháp thuật, sau đó miệng phun máu tươi đổ xuống. Vệ Uyên cảm thấy mình có mấy trương miệng đều giải thích không rõ. Trương Hạo bọn hắn liền không có băn khoăn như vậy, cũng có đầy đủ độ tín nhiệm, cái này có lẽ chính là tông môn truyền thừa một trong chỗ tốt. Vệ Uyên trong đầu suy nghĩ tình huống, đem từng kiện sự tình chỉnh lý rõ ràng, sau đó nằm ở trên giường, hoàn toàn không muốn rời giường, hắn nhìn xem bên ngoài lên cao mặt trời, bắt đầu chẳng có mục đích suy nghĩ một cái triết học vấn đề. Hôm qua cần phải ngủ đầy đủ thời gian mới đúng. Tại sao không muốn động? Đi ngủ là vì nghỉ ngơi. Nếu như trong mộng cũng muốn làm việc, như vậy ngủ ý nghĩa còn tại chỗ nào? ta không phải liền là 007. Tại trải qua dãy rủa xoắn xuýt, cùng đồng hồ báo thức về sau, vệ uyên nằm thẳng trên giường, không nhúc nhích, ủy nước xuyên qua cửa, đến tìm hắn nói, bên ngoài có người của hành động tổ tìm ngươi. Ách, lão đại ngươi làm sao còn không có tỉnh? Mấy giờ đều? Nửa ngủ nửa tỉnh vệ uyên bật thốt lên, ta bị chăn mền phong ấn. Ủy nước. Vệ uyên một cái thanh tỉnh, ho khan phía dưới, mặt không đổi sắc nói, ta nói là, ta đang suy nghĩ một cái phong ấn thuật pháp, người của hành động tổ đến rồi. Ở đâu? Ủy nước quyết định lãng quên mới vừa nghe được, hồi đáp, tại trong viện bảo tàng. Vệ Uyên để Quỷ Nước đi phụ trách chiêu đái tới chơi khách nhân, một bên nói thầm hành động tổ hiệu suất nhanh như vậy, mới vừa vận báo mộng không có bao lâu thời gian, liền đã tìm được Sơn Quân biến thành thanh niên thân phận sao? Một bên nhanh chóng mặc quần áo, đưa tay triệu ra nước sạch qua loa rửa mặt một cái, cất bước đi ra. Đúng là hành động tổ thành viên, nhưng là không phải là tuyển thị đặc biệt hành động tổ, mà là đến từ ứng thiên phủ hành động tổ bộ hậu cần thành viên. Kia là cái chừng 30 tuổi nam nhân, mặc màu đen trang phục chính thức. Hắn giới thiệu thân phận của mình, lấy ra giấy chứng nhận cho Vệ Uyên nhìn qua, sau đó lấy ra một phong thư, hai tay nâng đưa cho Vệ Uyên. Nói, vệ quán chủ, đây là ứng thiên phủ Khương Hoa Lượng giáo sư di vật, là cho ngươi tin, di thư đã nói là muốn cho ngày đó cứu hắn người. Khương lão là ung thư nghiên cứu ngôi sao sáng, cả một đời cống hiến, cục trưởng phái ta đem thư đưa tới cho ngươi. Hắn bổ sung một câu, nói, đương nhiên, chúng ta không có nhìn nội dung bức thư. Đây là một loại đạo đức. Vệ uyên nghĩ đến lúc trước Vu Huyền chuyện kia bên trong, bị chính mình học sinh dùng để làm nhân thể thí nghiệm giáo sư y khoa, thần sắc hắn hơi có chút buồn vô cớ, mặc dù biết lão nhân tình huống ban đầu liền đã cực kỳ hỏng bét, nhưng là nhận được tin tức, như cũng trong lòng tiếc nuối, nói, Khương lão qua đời sao? Vị kia hành động tổ thành viên gật đầu, hồi đáp, hôm qua qua đời. Thư này hẳn là Khương lão đối ngươi cảm tạ. Hắn là một vị để người tôn kính lão nhà khoa học, hắn rời đi, là toàn nhân loại tổn thất. Nam nhân đứng dậy, cười cười, nói, ta còn có những nhiệm vụ khác, liền không ở nơi này quấy rầy. Vệ uyên đem nam nhân đưa ra ngoài, nhìn một chút trong tay không có bị hủy đi phong giấy viết thư, không có lập tức đem tin mở ra, hiện tại cũng đã 10 giờ hơn, hắn có chút đói đến hoảng, liền nấu cơm tâm tình đều không có, quét một cú cùng hưởng xe đạp, đầu tiên là tìm được một nhà nhà mình mở điểm tâm sạp hàng. Loại này mặt tiền cửa hàng là nhà mình bên ngoài, không phải là loại kia di động sạp hàng. Cho nên ở thời điểm này còn mở. Vệ Uyên muốn một bát đậu hũ não, hai cái trứng luộc nước trà, sau đó cầm ba thế bánh bao hấp. Lão bản nhìn tắc lưỡi, nói, chàng trai khẩu vị rất lớn. Vệ Uyên cười cười, giải thích nói, đói đến hoảng, thời gian thật dài không ăn đồ vật. Kia là được nhiều ăn chút. Vệ Uyên dùng dầu đất cùng giấm đổi một bát nước sốt, một nửa bánh bao hấp thấm ăn, một nửa thì là nguyên vị phương pháp ăn, hai loại phương pháp giao thoa lấy ăn, cam đoan cảm giác mới mẻ. Cam đoan mỗi một chiếc xuống dưới đều có thể lấy được trình độ lớn nhất hưởng thụ, cuối cùng muốn một cái bánh bao lớn, cắn một cái. Sau đó đem sau cùng nước sốt từ cái này lỗ hổng rót vào bánh bao bên trong, lại ăn rơi. Lão bản lấy tiền thời điểm, nhìn một chút Vệ Uyên, nói, bụng rất lớn. Vệ Uyên cười đáp, phía trước quá lâu không ăn đồ vật, lần này ăn quá no, cơm trưa đều tỉnh. Lão bản giật mình. Vệ Uyên giao xong tiền, tìm tới nhà thứ hai cửa hàng, nói, phiền phức cầm một tô mì, đúng, lại nhiều thêm ba lạng mì. Đón lão bản ánh mắt chất vấn, Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói, phía trước mấy trận không ăn, đói là Vệ Uyên có kỹ xảo có mục đích dạo qua một vòng, lúc này mới ăn no. Võ môn tu sĩ đối với đồ ăn khao khát, cần chờ đến kế tiếp cấp độ mới có thể yếu bớt, mà ở thời điểm này, hắn thu được đến từ Trương Hạo tin tức, nói là Trương Hạo đã cùng các sư trưởng tụ hợp, tại xác nhận chân linh về sau liền sẽ lập tức bắt đầu điều tra Sơn Quân tung tích. Mặt khác, phía trước nói, Trương đạo lăng phong ấn Sơn Quân lúc lưu lại tài liệu đã mở ra, bị núi Long Hổ tu sĩ đưa đến Tuyền Châu, cần phải rất nhanh liền biết đưa đến viện bảo tàng. Trương Hạo sau khi giải thích xong, đội vàng cúp điện thoại. Vệ Uyên đưa điện thoại di động cất kỹ, cười xe chậm rãi về nhà. Đi ngang qua tiệm hoa thời điểm, nhìn thấy rắc ngay tại trong tiệm hoa, thiếu nữ mặc màu lam móc treo váy, màu sáng áo sơ mi, đặt một đôi trong suốt cao gót dày sảng đạn, tóc dài xóa vai không có như là ngày xưa như thế buộc lên, mà là tự nhiên rủ xuống, đang xem sách. Tựa hồ chú ý tới Vệ Uyên, rắc nước mắt mỉm cười gật đầu, dung mạo thanh nhã an bình, giống như ngày xưa. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, chần chờ nói, rắc ngươi hôm qua. Ừm. Thiếu nữ thoáng nghiêng đầu, hai con ngươi trong suốt an bình, đáy mắt nghi hoặc. Hôm qua? Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, nói, không có gì, ngươi hôm qua vẽ bức tranh thật tốt, loại nó rất thích. Nói muốn cho Trương đạo hữu xem thật kỹ một chút. Thiếu nữ giật mình, mỉm cười gật đầu nói, "Ưa thích, ta còn có thể cho nó vẽ tiếp." Vệ Uyên cùng thiên nữ Hàn Huyên vài câu, cáo từ rời khỏi. Trong lòng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chẳng những là một chén ngã, mà lại say về sau sự tình đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ tốt, tránh khỏi gặp mặt lúng túng. Vệ Uyên đẩy ra cửa viện bảo tàng, trong tiệm hoa, dung mạo thanh nhã an tĩnh thiếu nữ thu tầm mắt lại, đem một chòm tóc chỉnh lý đến sau tai, lộ ra cái cổ cùng lỗ tai, nguyên bản trắng non tai hơi phếu hồng. Ăn uống no đủ, Vệ Uyên hề vải ngồi tại viện bảo tàng cái bàn kia đằng sau, dùng tiểu đao mở ra phong thư. Hắn chú ý tới phía trên khô cạn máu tươi, nghĩ nghĩ, đem tin triển khai, là màu đỏ lằn ngang giấy viết thư, phía trên văn tự cương chính, chỉ là bút tích hơi có run rẩy. Vệ Uyên niệm đi ra mở ra tin tốt. Phía trước gân cứu mạng, còn có ngăn cản Chu Tử Sương phạm phải sai lầm càng lớn hơn lầm hai chuyện này, vẫn chưa cùng ngươi nói lời cảm tạ, trong lòng băn khoăn, cho nên lưu lại thủ tín, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Ngoài ra còn có một chuyện muốn thẳng thắn, ta giữ lại một bình Tử Sương thành quả nghiên cứu, nhưng là ta cũng không có đem nó vận dụng cho không đạo đức nghiên cứu, chỉ làn đếm thử thể nghiệm xuống loại dược vật này, sau đó đem bộ phận số liệu lưu cho hậu nhân. Làm lão sư, làm một người, Chu Tử Sương hành vi không có chút nào hoài nghi, là sai lầm, nhưng là vứt bỏ hết thảy, ta cũng có thể lý giải, không có bất kỳ cái gì một vị bác sĩ có thể kháng cự làm cho nhân loại bất tử dạng này thành quả cùng dụ hoặc, ta cũng giống vậy, nhưng là hắn đi nhầm đạo đường. Tuổi thọ của con người có hạn, chúng ta sẽ gặp phải đủ loại nghi nan tạp chứng, gặp được đủ loại vấn đề cùng khó khăn, có lẽ một người cả một đời, thậm chí một thế hệ đều không thể triệt để vượt qua những thứ này khó khăn, nhưng là chỉ cần xác nhận đây là đáng giá, chúng ta như cũng phải bỏ ra cuộc đời của chúng ta, đi khai thác con đường. Dạng này người đến sau, liền có thể tại chúng ta cơ sở bên trên đi được càng xa, thậm chí trực tiếp giải quyết vấn đề. Sau đó gặp được mới khó khăn, bọn hắn cũng đều vì người đến sau tiến lên mà bỏ ra chính mình cả đời này. Nhìn qua không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng có lẽ sẽ bị người chế giễu, nhưng là phóng nhãn đi qua 100 năm, 500 năm, chúng ta không phải liền là dạng này, tại sao trong tiếng cười từng bước một đi đến phía trước, giải quyết từng cái vấn đề sao? Trước kia liền hoàng đế đều có chết bởi bệnh thương hàn, còn có tứ ngược qua một thời đại dịch chuột, đều lấy các loại phương thức bị khống chế tiêu diệt ta. Tại ngày xưa xem ra, cái này không phải cũng là không thể tưởng tượng nổi sao? Chúng ta phá được quá khứ cho rằng không có khả năng nan quan. Trị bệnh cứu người, không ngừng mà giải quyết nghi nan tạp chứng, cái này 1000 năm trước, 2000 năm trước, người học y nguyện vọng, hiện tại như cũng còn bị người nhận lấy. Kỳ thật ta nghĩ, có như thế đại nguyện, đời đời truyền lại. Ngàn năm không thay đổi, không cũng trường sinh. Vệ Uyên nhìn xem cái này ngàn năm không thay đổi, không cũng trường sinh bốn chữ, đột nhiên nghĩ đến 2000 năm trước, nghĩ đến cái kia cười lên khóe miệng có lúm đồng tiền thiếu niên đạo nhân, nghĩ đến hắn nói trị bệnh cứu người, Vệ Uyên trầm mặt phía dưới, kéo ra giấy viết thư trang thứ hai, nhìn thấy phía trên mấy hàng trở nên cường tráng mạnh mẽ văn tự ta biết, ngươi có lẽ không phải là người bình thường, ngươi có thể sống cực kỳ lâu đi. Số tuổi thọ kéo dài, không biết ngươi có thể hay không cùng ta cái này bình thường lao ra hỏa làm ước định đâu. Ngay tại hôm qua, tại cô độc căn phòng bên trong, bệnh nguy kịch lao nhân một bên ho khan, một bên run rẩy viết xuống tiếp xuống văn tự 1000 năm. Đợi đến 1000 năm về sau, nếu ngươi còn nhớ rõ ta phong thư này, có thể làm phiền ngươi xem một chút thời đại kia sao? Nhìn xem người của thời đại kia phải chăng đã phá được hiện tại thập đại bệnh nan y, nhìn xem mọi người có phải hay không không cần tại bị đói cùng tật bệnh bối rối. Nhìn xem cái kia lan tràn mấy ngàn năm mộng có phải hay không còn sống. Đến lúc đó, đem giấy viết thư này đốt đưa cho ta, ta có phải hay không cũng có thể biết. Xem như ta cái này sắp thọ tận người, cùng ngươi cái này trường sinh bất tử người, một cái nho nhỏ khế ước. Lão nhân từng dùng sau cùng khí lực, đem giấy viết thư nghiêm túc xếp lại. Mà Vệ Uyên đọc lấy cuối cùng mấy câu, tiến tinh thật lâu. Đây là vượt qua ngàn năm khế ước và ước định, liền xem như đã đổ vào trên giường bệnh. Như cũng có nghiêng nhìn đời sau 1000 năm hào khí, cũng là bao la hùng vĩ, cũng là lãng mạn. Vệ Uyên nghiêm túc đem thư tiên đặt lên bàn, lấy ra bút, ở phía trên viết xuống tên của mình, sau đó vạch phá ngón tay ấn xuống dấu tay, ngọa hổ chú linh tại cái này một chương rất bình thường, nhưng cũng cực kỳ nặng nề trên tờ giấy trắng, hắn đem giấy viết thư xếp lại, sau đó đem giấy viết thư này đặt ở viện bảo tàng sưu tập bên trên. Cùng ban sơ đồ gốm, thủy hoàng đế ngọc long bội, cùng thái bình cựu tiết trượng đặt ở một chỗ. Vệ Uyên đột nhiên có một loại cảm giác, tại chính mình cái này nho nhỏ trong viện bảo tàng, cất giấu cũng không phải là đồ vật, mà là người. Là nhân định thắng thiên, là thiên hạ một nước, là lê dân cầu sinh, là thầy thuốc đại nguyện. Hắn đắp lên cửa tủ pha lê. Thế là nơi này, không chỉ là có chôn giấu tại quá khứ ký ức, cũng có rồi đối với tương lai ước định. Ánh nắng rơi vào cái này vốn là bình thường viện bảo tàng, không có mở đèn, bởi vì gỗ giả màu sắc, cái này trong viện bảo tàng mang theo một loại phảng phất năm tháng trôi qua mở nhạt sắc. Vệ Uyên đứng ở cái này trầm hồn năm tháng bên trong, yên tĩnh nhìn xem giấy viết thư này, đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không là đời sau chính mình biết ngẫu nhiên phát hiện cái này chính mình vật lưu lại đâu, còn là khi đó vẫn như cũng là chính mình, mặc màu đen nút dây cùng tinh mịn vân vân áo, thân sắc bình thản viện bảo tàng quán chủ nhìn trong chốc lát chính mình đổ cất giữ, chuyển thân rời khỏi, ngồi tại trước mặt bàn gỗ cũ, một bên đọc sách, một bên chờ đợi tình báo truyền lại trở về. Viện bảo tàng đổ cất giữ giấy viết thư, thầy thuốc đại nguyện, ngàn năm bất tử, danh hiệu không không muốn, khế ước đã thành. Đợt, hôm nay canh thứ nhất, 4000 chữ chương 164, khách nhân. Chương 164, khách nhân. Trương Hạo nói, đến từ núi Long Hổ Tàng Tư Lâu, năm đó Trương Đạo Lăng phong ấn sơn quân tài liệu đã bị mang xuống núi, đưa đến Tuyền Châu, muốn đưa đến trong viện bảo tàng, có thể Vệ Uyên đợi rất lâu đều không thể chờ đến đợt thứ hai hành động tổ thành viên. Bên ngoài sắc trời cũng dần dần đen lại, trời chiếu như lửa, chiếu rọi tại đầu này phố cũ bên trên. Mà ngày sau sắc dần dần ám trầm, nguyên bản như ngọn lửa tịch chỉ cũng mang theo một tia hắc ám ý vị, thẳng đến cuối cùng một vùng tăm tối, chỉ còn lại một tia hào quang rơi vào trên mặt đất. Ngày đêm bắt đầu xen kẽ, yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu dần dần thức tỉnh, tại người châu không biết địa phương bắt đầu hoạt động. Tại đảo Anh Đảo, cái này gọi là Ma Gà Tổ Kỳ. Mà thần châu cũng có vào đêm sau đủ loại truyền thuyết. Phương Tây thì là có vào đêm sau hóa thân người sói, vạm ải, ác ma thuyết pháp. Âm dương xen kẽ, tự nhiên sẽ có quái dị sự tình. Bất quá Vệ Uyên không cảm thấy những cái kia âm tà quỷ mị yêu vật dám đi đến đầu này phố cũ bắt đầu, không đề cập tới cái khác. Bá Vương Thương bên trên thế nhưng là có thần châu binh tình thế đệ nhất nhân lưu lại sát khí, cái nào lệ quỷ dám không mở mắt con người đụng lên đến. Vệ Uyên nhìn đồng hồ, đoán chừng cái này ngày là đến không được. Đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc nấu cơm. Có thể mới đứng dậy, Vệ Uyên bước chân có chút dừng lại, nghe được tiếng bước chân, sau đó cửa viện bảo tàng bị đẩy ra, Vệ Uyên nhìn thấy đi tới một vị tóc hoa dâm lão tiên sinh, khuôn mặt hiền hòa, có từng đạo năm tháng lưu lại nếp nhăn, nhìn qua tựa như là cái khắp nơi có thể thấy được lão nhân. Chỉ là hắn mặc một thân màu xám cổ phát trường bào, bên hông còn buông thõng một cái ngọc bội, mang theo tròn quan, Vệ Uyên nhận ra, kia là hắn đại thuật sĩ quan, lão nhân kia mới khách khí hỏi, tiểu tiên sinh là tiệm này trưởng quỹ.
Trưởng quỹ?
Vệ Uyên nấy mắt kinh ngạc, gật đầu đáp, tiệm này hiện tại đích thật là ta mở.
Lão tiên sinh ngươi là?
Lão nhân có chút thở dài cười nói, một cái đi đường người, đường xa mê phương hướng, muốn tại ngài chỗ này lấy chén nước thấm giọng nói, cũng nghỉ chân một chút, có thể hay không quấy rầy ngài?
Vệ Uyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không.
Đã mở tiệm, cái kia đương nhiên phải nên bắt phương khách tới, lão tiên sinh mời ngồi.
Vệ Uyên mời lão nhân này tiến đến.
Lão nhân ngồi tại đại khách dùng trên ghế salon, Vệ Uyên cũng ngồi tại lão nhân đối diện, quỷ nước che lấp chính mình tự tướng, thành thành thật thật lên bình tường nước, lão nhân nhìn quanh trong viện bảo tàng đồ vật, cười hỏi, tiểu tiên sinh nơi này, không biết làm cái gì mua bán.
Vệ Uyên không biết lão nhân kia đến tột cùng có tính toán gì, hắn có cảm xúc, hồi đáp, thu chút cổ vật, cũng nghe chút cố sự, lưu lại một số người vết tích.
Lão nhân cười nói, thì ra là thế, ngược lại là cái lịch sự tao nhã nghề.
Thanh âm hắn dừng một chút, nói, mạng muội tới cửa, lão đầu ta chỗ này cũng có cái cố sự, liền xem như là báo đáp.
Cũng không biết tiểu tiên sinh ngươi có nhìn hay không được mắt.
Vệ Uyên đưa tay hư dẫn phía dưới, nói, mời nói.
Lão nhân tựa hồ là sửa sang lại suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi nói, tiểu tiên sinh đã làm chính là thu cổ vật cùng chuyện xưa sự tình, như vậy hẳn phải biết rất nhiều chuyện. Mãnh hổ là vua của các ngọn núi, trong núi chi quân thuyết pháp, nghĩ đến cũng biết, nhưng là ngươi cũng đã biết thuyết pháp này là thế nào đến sao?
Vệ Uyên đáp, bởi vì mãnh hổ cái chán có một cái chữ vương.
Lão nhân gật đầu thở dài, không sai.
Nhưng là tiểu tiên sinh như biết, cái này mãnh hổ cái chán, ngay từ đầu cũng không phải là vương, mà là ba. Sau đó cơ duyên xảo hợp, có người thêm một bút, lúc này mới thành vương. A, ta muốn cùng ngươi nói một chút, chính là cố sự này.
Hắn vươn tay, bàn tay lộ ra một cỗ hư ảo thanh khí, nói, tiểu tiên sinh có thần thông.
Lão đầu nhi một bên nói, ngài một bên nhìn xem, như thế nào?
Vệ Uyên nhìn thoáng qua lão nhân kia, để lặng lẽ cuốn sau quỷ nước cùng rút đao binh hồn đều lui lại an phận, sau đó duỗi ra ngón tay, như là bắt mạch đồng dạng đặt tại tay của lão nhân trên cổ tay, thần thông tùy tâm vận chuyển, lại như cũ có thể khống chế, tùy thời có thể tránh thoát. Lão nhân kia dùng một cái tay khác nâng chén uống một hớp, nói, cố sự muốn từ Tây Hán những năm cuối thời điểm nói lên.
Cái này không quan hệ cái gì sách sử, còn không có cái gọi là vương hầu tướng lĩnh, ngay từ đầu chỉ là cái bị chật vật truy sát người trẻ tuổi, còn có một cái tại Hán võ năm bên trong được phong làm sơn thần mãnh hổ thôi.
Địa linh, thuận quốc vận mà sinh, cùng nước cùng ở tại.
Cũng tương tự biết đương theo quốc vận suy vi mà mất đi pháp lực.
Mãnh hổ đã không nhớ rõ ban sơ kinh lịch là cái dạng gì, chỉ là nhớ kỹ hắn đã từng bị dưới núi bách tính chỗ tôn sùng, tế tự, được chỗ tốt của bọn họ, cũng liền không tại đả thương người, thậm chí nghĩ tới điểm kia tình cảm, thỉnh thoảng sẽ viện trợ tế tự chính mình cư dân, giết chết những cái kia nguy hại sinh hoạt manh thú. Thế là tại Hán võ năm bên trong, bị quốc gia sắc phong làm sơn thần. Ngày đó, dưới núi bách tính cho hắn kiến tạo thần miếu, đem một cái tảng đá điêu khắc mãnh hổ tượng thần, từ chân núi một hơi mang lên trên núi, cử hành rất long trọng tế tự điển nghi, thần nhìn rất là thoải mái. Mà lại, lần này hắn có rồi hai cái trúc quan, một cái là tuổi nhỏ bá kỳ, một cái là cuối thời thần, bá vương thời điểm chết thông linh cầm vũ điểu.
Xưa nay một mình mãnh hổ đột nhiên cảm thấy dạng này cũng không tệ.
Sau đó năm tháng giằng giặc mà qua, bách tính đối với thần tế tự hương hỏa không dứt, thần đồng dạng che chở một chỗ an bình, chảm yêu trừ ma.
Ngay thường cùng cầm vũ điểu uống rượu, cùng bá kỳ đàm luận một cảnh, tiến về cái khác sơn mạch sông ngòi bái phòng hảo hữu.
An thịt, trong núi giã thú tư vị đầy đủ tốt tươi, khí huyết càng là đầy đủ hùng hồn.
Cuộc sống như vậy cơ hồ không kém hơn thần tiên.
Nhưng là địa linh cuối cùng cùng thần linh khác biệt, đương theo lấy thời gian trôi qua, đại hán cũng bắt đầu đi xuống dốc, mà mãnh hổ tự thân pháp lực cũng bắt đầu không ngừng yếu đi nhỏ, chỉ là thần nguyên bản là nhiều năm manh thu đại yêu, như cũ còn có thể duy trì tự thân tồn tại, không vì vậy mà tiêu vong. Nhưng là cái khác vốn là phàm nhân, bởi vì công đức bị quốc gia phong làm sơn thần thổ địa hảo hữu, lại không ngừng tiêu vong, như là nhân thọ chết hết đi, địa linh cũng sẽ có chết đi ngày đó. Mãnh hổ cũng không thèm để ý loại chuyện này, thẳng đến về sau có một ngày, đại hán long mạch kịch liệt biến hóa, khí vận lệch vị trí, thiên địa biến đổi lớn.
Địa linh nhóm nên đón điểm cuối cùng.
Lại bởi vì một vị hảo hữu tiêu vong, mãnh hổ say mềm một đêm, lại bị tiếng ồn ào âm đánh thức, đợi đến thần ra ngoài xem xét, đã thấy đến một đám tinh nhuệ sĩ tốt, ngay tại truy sát một người thanh niên, mà người tuổi trẻ kia trên thân, lại có thần chỗ quen thuộc viêm hàn khí vận. Làm đã từng nhận đại hán cung cấp nuôi dưỡng sơn thần cùng võ thần, mãnh hổ không có chút nào chần chờ, hiện thân mà ra. Thần tùy tiện tách ra những cái kia dẫn đến thiên địa khí vận biến hóa tinh nhuệ, cứu người tuổi trẻ kia.
Mọi người đều bị hổ uy rung động đến sủi lơ trên mặt đất.
Mãnh hổ in dấu thủ địa linh tín điều, chưa từng giết người,
chỉ là lấy đuôi hổ cuốn lên tuổi trẻ, ném tới trên lưng. Sau đó giận gầm gừ âm thanh bên trong, con thanh niên kia trèo đèo lội suối, đi vào đầy đủ địa phương an toàn, thanh niên kia sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là khẩu khí rất lớn, đối với mãnh hổ nói lời cảm tạ về sau, thề về sau tất nhiên có báo đáp, muốn phong hắn làm vạn thú chi vương.
Mãnh hổ chẳng thèm nó tới, nhưng nhìn tại thanh niên này trên thân khí vận nguyên nhân.
Thần chiếu cố tuổi trẻ một đoạn thời gian, thậm chí chỉ điểm cái sau binh pháp cùng võ nghệ.
Đại hán long mạch lệnh vị trí, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, rất nhiều địa linh có hoảng hốt không chịu nổi một ngày, có lại ngược lại phóng khoáng không bị trói buộc, như cũ chống chọi mà ca. Cả ngày uống rượu đoàn tụ, mãnh hổ cùng rất nhiều địa linh bảo hộ người thanh niên này, khiến cho cái sau từ đầu đến cuối chưa từng bị truy binh phát giác.
Thanh niên kia mặc dù có cái rất nữ nhi ra danh tự, tính cách lại cực kỳ phong khoáng không bị trói buộc.
Cùng rất nhiều địa linh đàm huynh luận đệ, xưng hô mãnh hổ là huynh trưởng.
Tuổi trẻ tên là Lưu Tú.
Thương thế khỏi hẳn về sau rời đi.
Sau đó, mãnh hổ các vùng cái còn tại nguyên bản chỗ phong sơn thủy tầm đó, chỉ là lại như thế nào khoáng đạt tính cách, cũng chỉ là tại chính mình sinh tử bên trên có thể nhìn thoáng được. Khi thấy hảo hữu bạn cũ từng cái vô cùng suy yếu, cơ hồ khả năng thần hồn tan đi, mãnh hổ cũng là trong lòng phiền muộn, lúc nào cũng ngửa mặt lên trời thét dài. Về sau, cái kia dẫn đến Viêm Hán khí vận lệnh vị trí người tìm kiếm được thần. Nam tử kia gọi là Vương Cự Quân, tên Vương Mãng. Vương Cự Quân cùng mãnh hổ biến thành nam tử giáp đen, đàm luận 7 ngày 7 đêm, trình bày tự thân hy vọng thiên hạ là thế nào. Mãnh hổ mặc dù là mãnh thú, nhưng cũng trong cõi u minh cảm thấy, dạng này thiên hạ nếu như có thể làm được, tựa hồ so trước đó nát đến rễ cây bên trong bộ dáng tốt hơn nhiều, chí ít những cái kia tế tự dân chúng của mình sẽ trôi qua càng tốt hơn. Nhưng là làm được hắn nói bộ dáng, phi thường khó, cơ hội là nghịch thiên mà đi. Mà lúc này đây, Vương Cự Quân ném ra ngoài mãnh hổ không cách nào cự tuyệt mời chào. Hắn nguyện ý một lần nữa xác lập địa linh tế tự, dạng này mãnh hổ liền không cần trơ mắt nhìn xem mấy trăm năm bạn cũ hảo hữu thần hồn tận tán. Mặc áo đen nam nhân hướng phía hắn vươn tay, ung dung mỉm cười nói, như thế nào? Muốn tới cùng ta mở một chỗ mới thiên hạ sao? Liền tên là Tân Triều. Mãnh hổ đồng ý, thế là Vương Cự Quân thủ tín, một lần nữa tế tự địa linh, để mãnh hổ rất nhiều hảo hữu có thể sống sót. Mãnh hổ cũng đem tự thân biết binh pháp, võ kỹ từng cái giảng thuật cáo chi tại Vương Cự Quân, song phương lẫn nhau dẫn vì chi kỷ, thậm chí vì báo ơn chi ngộ, tự thân vì hắn luyện binh, nhận lấy 9 tên đệ tử, đều có nhất thời hào dũng, bị Vương Mãng bái vì 9 hổ tướng. Mãnh hổ vì hắn yên ổn thiên hạ, nhưng là thần tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng đứng tại Vương Mãng đối địch trận doanh, lại có năm đó huynh đệ Lưu Tú. Vương Mãng đối với mãnh hổ thành thật với nhau, có công việc mệnh tri ân, càng là cứu hắn rất nhiều hảo hữu. Mà thanh niên kia càng là đã từng đem mãnh hổ phục làm huynh trưởng, lẫn nhau huynh đệ tương giao. Mãnh hổ không muốn nhìn thấy cả hai tương tàn, thế là đi tìm được tuổi trẻ, hy vọng cái sau có thể dừng tay. Mãnh hổ nguyện ý lấy tính mệnh cho hắn đảm bảo, cam đoan hắn không việc gì. Lão nhân uống một hớp, thanh âm hơi ngừng lại. Vệ Uyên đã biết chuyện xưa đi hướng, không có mở miệng, ủy nước nghe được có chút xuất thần, vô ý thức dò hỏi, vậy cái kia cái tuổi trẻ đồng ý sao? Lão nhân thở dài, làm sao có thể đồng ý a? Thanh âm hắn dừng một chút, nói, nhưng là tại mãnh hổ sau khi trở về cũng không lâu lắm, Lưu Tú tìm đến Cẩm Vũ Điểu. Đối với Cẩm Vũ Điểu ưng thuận đủ loại phong thường, muốn Cẩm Vũ Điểu đem mãnh hổ độc thân mang đến, liền nói chính mình suy nghĩ về sau, quyết định đáp ứng đại ca đề nghị. Quỷ nước run lên, sau đó chắc chắn nói, đây nhất định có trá. Cái kia mãnh hổ đi sao? Lão nhân khuôn mặt hiện lên một tia phức tạp, nói, đi, làm sao không có đi? Tại trên tiệc rượu, Lưu Tú mời rượu, lẫn nhau nâng ly cả chén, mừng rỡ không hết. Mãnh hổ ngày đó chọn vẹn uống mấy đàn rượu ngon. Hắn là ngàn chén không say, nhưng là một lần kia, hắn say. Tại hắn say ngã thời điểm, Vương Mãng quân bại, hắn giao dẫn xuất đệ tử tướng quân, toàn bộ chiến tử, đã từng là đương thời danh tướng chín hổ tướng quân liền tính danh đều không thể ở lại trong lịch sử, mà Vương Mãng cuối cùng cũng mất mạng, Tân Triều thoáng qua mà chết, sau đó, Lưu Tú cũng chết đi, hắn hoàn thành ước định của mình, cho mãnh hổ cái chán ra tăng dựng lên, nơi này biến thành sơn quân. Quỷ nước nghe được nhịn không được tắt lưỡi, nói, cái này cần say bao lâu? Rượu gì, mạnh như vậy? Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nói, lịch hì, bên trong sơn như vậy, có thể tạo ngàn ngày rượu, uống chi, ngàn ngày say. Lưu Tú cho thần uống, là bên trong sơn hữu. Lão nhân nói, tiểu tiên sinh nguyên bác, cái kia đích thật là ngàn ngày say, rượu kia thường nhân uống một chén lượng, liền có thể say bên trên trọn vẹn 1000 ngày, huống chi là uống trọn vẹn mấy đàn, cho dù là sơn thần, cũng say mềm trọn vẹn mấy chục năm mới tỉnh lại. Lão nhân uống một hớp rượu, nói, thần là ôm huynh đệ không tại tranh đấu lòng say đi, cho nên tại đó mấy chục năm ngọc đẹp bên trong, thần nhìn thấy hình ảnh, hẳn là Vương Mãng mở Tân Triều, mà thần cùng Lưu Tú, còn có địa linh hảo hữu cùng nhau uống rượu hát vang, thiên hạ yên ổn tường hòa. Đáng tiếc, ngàn ngày say cũng sẽ có tỉnh rượu một ngày, huống chi là một đâu. Hắn thở dài, tiếp tục không nhanh không chậm giảng thuật. Mãnh hổ chậm rãi thức tỉnh. Tiểu kinh ma quá lớn, hắn tựa hồ vẫn không có thể tỉnh táo lại. Chỉ là chẳng biết tại sao, mơ hồ nhớ kỹ, Lưu Tú tựa hồ một cái trở nên giàn mua. Cái kia nguyên bản tinh thần phấn chấn tuổi trẻ biến thành âm khí nặng nề, cũng uy nghiêm bá đạo bộ dáng, trở nên không giống hắn. Thân cảm thấy mình là say chết rồi, cái này một giấc chiêm bao quá dài. Nhưng là bất kể như thế nào, sự tình đã giải quyết, thần không cần lại kẹp ở huynh đệ tầm đó. Mãnh hổ mừng rỡ không hết, ý định đem việc này cáo chi tại Vương Mãng, cũng lấy tính mệnh đảm bảo Lưu Tú an nguy. Nhưng là đợi đến thần tiến vào trần thế thời điểm, mới phát hiện hết thảy đều đã biến, hắn phát hiện chính mình quen thuộc sự vật quen thuộc người đều biến mất không gặp, thần biết được Vương Mãng chết thảm, mà thần chính mình tại hảo hữu cùng quân chủ cần nhất chính mình thời điểm, say chết rồi. Mãnh hổ cơ hồ nổi cơn điên, mắt đỏ muốn tìm Lưu Tú muốn thuyết pháp, nhưng là sau đó mới biết được, Lưu Tú cũng đã chết đi. Đầy ngập cừu hận đột nhiên không biết muốn đi nơi nào phát tiết, mãnh hổ chẳng có mục đích hành động, bất chi bất giác đi dưới núi chính mình che chở thôn xóm, tỉnh rượu, thần cuối cùng nhớ lại say rượu thời điểm nhìn thấy duy nhất hình ảnh, nhìn thấy giàn mua đến không giống như là năm đó huynh đệ. Thần sắc âm trầm đế vương vươn tay, thần sắc lông mi mơ hồ còn có thể nhìn thấy năm đó hăng hái, ngón tay tại trán của mình chậm rãi chợt xuống. Thật có lỗi, đại ca. Ngươi tuy là tỉnh lại hơn ta, A Tú cũng nhận thức. Lấy Đông Hán quốc vận vì đó ra phong địa linh, không còn là sơ thần, là sơ quân. Có hài đồng hát ca giao chạy tới, trên đầu con cọp ba sảng ngang, Lưu Tú thêm dọc tại trung ương. Năm nay cứu ta Hán Lưu Tú, năm sau phong ngươi thú bên trong vương. Nhức đầu hai cái đuôi nhỏ rùng, trên dưới quanh người gấm lông sao. Giang giống như cơ bằng kim loại chảo giống như lao, thường tại trong núi xính anh hảo. Người đi đường thấy nó gan tang, thiếu phu trông thấy hồn tiêu. Trung thần hiếu tử nó không cắn, gian thần tặc tử mệnh khó thoát. Mãnh hổ nghe được cái kia một câu cuối cùng, gian thần tặc tử mệnh khó thoát thời điểm, đột nhiên một cỗ cảm giác nói không ra lời hiện lên trong lòng, hắn lại nhìn thấy chính mình quen thuộc Vương Mãng, đóng chặt con mắt, hít một hơi thật sâu, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh mà rời đi. Cũng là lần này, thần mở huyết thực. Lão nhân thở dài, nhìn về phía Bệ Uyên, nói, nếu như là tiểu tiên sinh, biết được quân chủ bởi vì chính mình say chết mà chết, mà làm xuống đây hết thảy hết lần này tới lần khác là huynh đệ của mình. Cứu mình tính mệnh người, cuối cùng bởi vì chính mình cứu người chết thảm, mà trọng yếu nhất, vô luận là ân nhân còn là cựu nhân, hay là quân vương, huynh đệ, đều đã không ở trên thế giới này, ngươi sẽ làm thế nào? Vệ Uyên chưa từng trả lời. Lão nhân thở dài, thần cuối cùng lẻ loi một mình, mặc vương mãng quân chiến giáp, phía sau cột vương mãng tân triều cờ sĩ, giống như là tìm chết đồng dạng bọn tới năm đó tiêu diệt chín hổ trong quân đội, không biết sống chết, chém giết đến kiệt lực. Không đi tránh né công kích, cũng không đi chạy trốn, cuối cùng bị tóm, đây là tại tìm chết. Trung kích quân doanh lúc đầu hẳn phải chết, nhưng lại bởi vì thần cùng quang võ đế quan hệ, cùng thần mi tâm chữ vương cùng đại hán khí vận quan hệ mật thiết, cuối cùng cầm nã tướng quân của hắn cùng thiên sư, cũng chỉ là đem hắn phong ấn, bắt trước vũ vương, đem hắn cùng ngọn núi kia lưu vong ra nhân gian giới. Thần là hết thể cố sự cùng truyền thuyết bắt đầu, là ban sơ đầu nguồn. Từ đó mãnh hổ đều có thể tự xưng sơn quân. Trong núi chi quân danh xưng này, viễn cổ còn vẫn có cái khác giải thích, nhưng là từ chỉ võ bắt đầu, liền chỉ phải là thần, cũng chỉ là thần. Không biết tiểu tiên sinh đối với cố sự này có gì cảm giác? Vệ Uyên không có hỏi thăm lão nhân chân thần, trầm tư phía dưới, hồi đáp, trung nghĩa khó song toàn, không thể bởi vì trung mà phá hư minh đệ khai sáng thịnh thế, cũng không có mặt mũi như vậy sống tạm, mặc áo giáp, dơ lên cờ sĩ, trùng sát mà chết, đây chính là tần hán làng gió, nếu như là ta, khả năng cũng sẽ làm lựa chọn như vậy đi, về điểm này, ta có thể lý giải thần. Lão nhân con mắt nhìn chằm chằm hắn, nói, cái kia sơn quân. Vệ Uyên nói, quá khứ ân oán, ta cũng không có tư cách đúng tay, ta cũng có thể rõ ràng thần lựa chọn. Nhưng là ở thời đại này, thần đã không có hạn chế, mở huyết thực, giết người không ít. Thanh âm hắn dừng một chút, bình tĩnh nói, đáng chém. Chương 165. Trung nghĩa chương 165, trung nghĩa cái kia mặc trường bào màu xám lão nhân kinh ngạc không thể nói, thất bại tiếc nuối, thở dài âm thanh, tựa hồ không biết nên nói cái gì, không biết có thể nói cái gì, thật lâu im lặng. Vệ Uyên nhìn về phía cái này một thân khí chất cổ phác lão nhân, nói, mặt khác, lão tiên sinh, ta cũng nhớ ngươi một vấn đề. Lão nhân miễn cưỡng thu thập xong cảm xúc, nói, mời nói. Người mặc áo đen viện bảo tàng quán chủ do hỏi, lão tiên sinh mặc hán lúc y quan, lại biết những chuyện này, không biết là cùng ai có quan hệ, là vị kia vương cự quân, còn là nói quang võ đế. Thích gia quân binh hồn cùng quỷ nước đều dọa cho nhảy một cái. Nhìn về phía lão giả thần sắc nghi ngờ không thôi. Lão nhân liền giật mình, chợt bật cười lắc đầu nói, tiểu tiên sinh có thể quá để mắt ta. Hắn nhìn xem bàn tay của mình, thì thầm nói, bất quá là cùng sơn quân có một chút hương hỏa tình cảm thôi, về tình về nghĩa tại chung, có lẽ sơn quân không nhớ rõ, ta lại vẫn muốn tới cho thần cầu một chút hy vọng sống, kích động trong lòng, không biết lời nói, không biết lời nói. Lão nhân đứng dậy, lão đảo phía dưới, chắp tay thi lễ, chưa phát giác nghẹn nào. Chợt mùi rượu xông vào mũi, mà thanh khí tỏa khắp, lúc trước y quan cổ phác lão nhân đã biến mất không thấy gì nữa, ở lại tại chỗ chính là một tôn cổ phác đồ uống rượu, phía trên đã có không trọn vẹn, dây dưa có hương hỏa thanh khí, lão nhân mới vừa uống nước đựng tại rượu này khí bên trong, vậy mà đã hóa thành rượu ngon. Quỷ nước nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là. Vệ Uyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn rượu này khí bên trên tang thương vết tích, nhìn thấy phía trên có ghi lấy Hán Kiến Nguyên 2 năm đứng miếu tự chữ, một năm kia Hán Vũ Đế phân đất phong hầu địa linh, đây là ban sơ tế tự sơn quân sử dụng đồ vật, cũng là cái sau yêu vật, đương theo lấy sơn quân cố sự, cũng quán xuyên quá khứ năm tháng. Lão nhân từng chia lại sơn quân một tia khí vận, trăm ngàn năm ở giữa, cuối cùng được lấy hóa hình. Mà bây giờ vì cho sơn quân cầu tình, đã xem chính mình chia lại một tia hương hỏa hao hết. Vốn chính là bình thường đồ uống rượu, từng bước đi vào cái này tràn ngập côn luân thanh khí cùng binh gia sát khí đường đi, tiếng nói ôn hòa, giảng thuật cái kia một phen cố sự, để Vệ Uyên nhìn thấy năm đó hình ảnh, thế là ngàn năm khổ tu, vừa tan tận, chỉ còn lại một chén rượu ngon. Về tình về nghĩa tại chung, đây chính là tần hán làn gió. Vệ Uyên mang tới một cái dưỡng hồn một lá cây, để vào cái này đồ uống rượu bên trong, thu nhiếp chấn chủ cuối cùng một tia hương hỏa hóa hình, chỉ là đồ uống rượu cổ phác, đã không gặp cái kia kể chuyện xưa lão nhân, có lẽ như thế trăm ngàn năm về sau, lão nhân kia vẫn có tái hiện khả năng. Thích gia quân binh hồn trầm mặc không nói. Quỷ nước cũng tựa hồ có chút rung động, hắn là hiện đại hồn phách, cũng có chút không thể nào hiểu được lão nhân lựa chọn. Vệ Uyên đứng dậy nhìn sắc trời một chút, đi hướng cửa, quỷ nước vô ý thức nói, lão đại ngươi muốn làm cái gì? Vệ Uyên thuận miệng nói, hôm nay đóng cửa. Ngày thứ hai, ước chừng là 10 giờ hơn chút. Đến từ núi Long Hổ đạo nhân vội vàng sân môn, vương lấy tài liệu. Tại tự giới thiệu về sau, đạo nhân kia trên mặt có chút ấy náy, đem tài liệu đưa qua, nói liên tục xin lỗi nói, vệ quán chủ, đây là trên núi đối với sơn quân tài liệu ghi chép, lúc đầu tại cái này tài liệu bên trong còn có một cái cổ đồ uống rượu, bất quá không biết lúc nào đánh rơi, chúng ta đang tìm, bất quá cái kia đồ uống rượu cũng chỉ là chứng minh tài liệu sử dụng, nội dung vẫn là không có vấn đề. Hắn triển khai tài liệu, lại phát hiện cái này một mực bị giữ lại tài liệu thế mà biến thành trống rỗng, lúc này biến sắc, cơ hồ gấp đến độ nhảy dựng lên. Cái này, làm sao liền không có rồi? Xuống núi lúc còn rất tốt, tràn đầy lấy tài liệu chữ, đến nơi lâu rồi. Vệ Uyên không có lật xem tài liệu. Đến từ cái này đồ uống rượu chân linh hình ảnh, là không thể làm giả, những hình ảnh kia muốn so văn tự tới càng thêm trực quan. Vệ Uyên đem trống không tài liệu buông xuống, nói lời cảm tạ nói, ta đã biết, phiền phức đạo hữu chạy chuyến này, có muốn uống chút hay không trà? Đạo nhân tới lúc gấp rút đến suất mồ hôi chán, nghe vậy ngược lại là sửng sốt một chút, nói, biết rồi. Biết cái gì rồi? Vệ Uyên không có dầu diếm, hồi đáp, đêm qua có một vị lão tiên sinh làm khách, trò chuyện tán gẫu qua quá khứ sự tình. Đúng, vị khách nhân này khả năng còn muốn đạo hữu ngươi mang về núi Long Hồ. Hắn một bên giải thích, một bên chuẩn bị đi lấy hai bình đồ uống. Đạo nhân không hiểu, thuận vệ uyên chỉ vào phương hướng, nhìn thấy bên cạnh bản tựa hồ có một vị người mặc trường bào màu xám, mang theo phương si quan lão nhân, lại một hoàng hốt, lại chỉ là nhìn thấy trên mặt bản cổ phát bình rượu, cái này liền thấy phía trên lỗ hổng, trừ bỏ bên trong thêm ra đến rượu ngon cùng lá cây, liền cùng chính mình đánh rơi cổ khí giống nhau như lúc. Đêm qua có khách tới cửa, cho chuyện tán gẫu qua hướng. Đạo nhân ánh mắt ngưng lại, đây là. Hắn theo bản năng nghĩ đến cái nào đó khả năng, cảm thấy hoang đường, lại có chút không dám tin, cổ khí hóa linh, ban đêm tìm khách, này làm sao đều giống như truyền thuyết chí quái bên trong cố sự. Nhưng là hắn nghĩ tới, cố sự vốn là ghi chép. Đạo nhân nhịp tim hơi ra tốc phía dưới, nhìn xem cái kia vốn là sinh ra linh tính cổ khí, nhìn xem bên trong phía trước còn không có lâu năm rượu ngon, vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi, có loại tự thân rơi vào cố sự bên trong ảo giác, vệ uyên chỉ là như thường dò hỏi, đạo hữu ngươi khác không khác, có muốn uống chút hay không đổ vận. Đạo nhân muốn hỏi, lại không biết như thế nào mở miệng, cũng không hiểu vô pháp mở miệng, không thể làm gì khác hơn nói, làm phiền, trà ô long liền tốt. Cuối cùng vô luận trong lòng của hắn có ra sao nghi hoặc cũng không hiểu, đạo nhân còn là đem cái này nguyên bản cất giữ tại núi Long Hồ đồ uống rượu mang theo, lấy pháp thuật phong bế trong đó rượu, cáo từ rời đi thời điểm mơ hồ nhìn thấy mới vừa nhìn thấy lão nhân chắp tay hướng phía viện bảo tàng thi lễ, thần sắc trịnh trọng, cái này thế nhưng là thấy rõ ràng, đạo nhân bước chân dừng lại, chợt vội vã đi ra ngoài. Càng ngày càng cảm thấy cái này viện bảo tàng có chút huyền bí cổ quái. Tìm tới địa phương an tĩnh thời điểm, hắn triển khai tài liệu, nhìn thấy bên trong như cũ chỉ là trống không, chợt chỉ là một cái hoàng hốt, trên bức họa liền xuất hiện từng cái văn tự, cùng xuống núi phía trước nhìn thấy giống nhau như lúc, chỉ là hiện tại những cái kia văn tự bên trên hòa hợp một cỗ nồng đậm mùi rượu, ngửi một chút đều sẽ hơi có cảm giác mê man. Đạo nhân không nói gì hồi lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến tổ sư đem tài liệu cùng đồ uống rượu đặt chung một chỗ, chẳng lẽ nói, cái kia đồ uống rượu mới thật sự là tài liệu, mà văn tự bất quá là cho ngoại nhân nhìn. Chợt lại bởi vậy nghĩ đến một cái ý nghĩ, khóe miệng giật một cái, ta tổ sư ra à, đến cùng ai mới là trong mắt ngươi ngoại nhân? Vệ Uyên không biết vị kia tới chơi đạo nhân lâm vào một loại xoắn xuýt bên trong. Hắn chỉ là một bên tu hành một bên chờ đợi chân chính tin tức trọng yếu hơn. Hôm qua Trương Hạo liền đã cùng hắn sư trưởng đi tìm Sơn Quân hình dáng. Tại hiện đại, cho dù là Sơn Quân sử dụng thân phận là trực tiếp chống rông xuất hiện, tại thành thị phồn hoa bên trong cũng không thể hoàn toàn không lưu lại vết tích. Hiện đại số liệu lớn lục soát, có thể tùy tiện tìm kiếm được những đầu mối này. Rất nhanh Trương Hạo điện thoại đánh tới, thanh âm gấp rút. Vệ quan chủ, tìm tới Sơn Quân biến thành người kia. Hắn nói, người kia gọi là Triệu Tu, là Giang Nam đạo người địa phương, 27 tuổi. Hết thể lý lịch đều có thể tra được. Vệ Uyên nói, Triệu Tu, hắn ở đâu? Trương Hạo thanh âm dừng một chút, nói, hắn tại Bạch Vân Quán. Vệ Uyên thần sắc khẽ biến, nghĩ đến bây giờ còn đang Bạch Vân Quán làm khách lao đạo sĩ, mà Trương Hạo thanh âm tiếp tục vang lên, mang theo một tia mở mịt cũng không dám tin nói, nhưng là Triệu Tu đã chết rồi, ta nói là Triệu Tu thi thể đã bị phát hiện trong núi, chuyện này sớm đã bị báo cáo. Triệu Tu bị phát hiện thời điểm chỉ còn lại một miếng da. Vệ Uyên phát giác không đúng, hỏi, là lúc nào? Trương Hạo khó nhọc nói, đại khái là gần nửa tháng trước. Cũng là chúng ta tại Xích Hà Quan bên trong có thu hoạch trước đó. Nửa tháng trước, cũng chính là tại giết chết hai tên tăng nhân về sau không đến bao lâu sự tình, dạng này suy đoán, Sơn Quân là tại giết chết tăng nhân cướp đoạt xá lợi tử về sau, quả quyết vứt bỏ chính mình thần vị cùng đại bộ phận hương hỏa thân thể, lại đem có thể sẽ bị để mắt tới Triệu Tu thân thể vứt bỏ. Đồng thời từ Bạch Vân Quán con đường bình thường báo cáo Triệu Tu tin chết, chặt đứt sau cùng manh mối. Sau đó mượn dùng những thứ này chém xuống ngoại vật giá họa tại Xích Hà Quan, dẫn đạo ngoại bộ ánh mắt. Thế là tự thân bỏ đi lồng giam, trở lại được tự do. Vệ Uyên trong đầu chỉnh lý Sơn Quân hành động, cùng sớm chuẩn bị, cho dù là đứng tại đối địch phương hướng, cũng nhịn không được giật mình, thủ đoạn liên hoàn, đầy đủ lãnh gốc, đầy đủ lý trí, đối địch đối với mình đều đầy đủ tàn nhẫn. Trương Hạo trong giọng nói có kiêng kỵ, nói: "Vệ quan chủ, Sơn Quân có phải hay không đã mượn cơ hội này chạy rồi?" Đây quả thật là có khả năng rất lớn, loại tình huống này, thừa dịp cơ hội rời khỏi tựa hồ là lựa chọn tốt nhất, nhưng là Vệ Uyên nhớ lại chính mình mượn nhờ vô chi kỳ bài trừ quá nhiều, bối toán thời điểm nhìn thấy hình ảnh, nghĩ đến cái kia mãnh hổ không ngừng leo núi thôn phệ đạo nhân hình ảnh, hồi đáp: "Bạch Vân Quán còn hết thảy bình thường sao?" Trương Hạo nói: "Phải." Vệ Uyên thở ra một hơi, nói: "Như vậy hắn cần phải còn tại Giang Nam đạo, thậm chí rất lớn xác suất như cũ còn tại Bạch Vân Quán. Nhưng là đây không phải là rất dễ dàng liền bị phát hiện." Vệ Uyên vô ý thức hồi đáp: "Kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. Tại tất cả mọi người cảm thấy hắn nhất định đã thời điểm chạy trốn, Bạch Vân Quán ngược lại liền trở thành an toàn nhất tư duy điểm mù, dù là sẽ làm thông lệ điều tra, cũng không có khả năng cùng so hướng ra phía ngoài điều tra càng nghiêm mật, hắn khẳng định đã ở bên ngoài lưu lại đủ nhiều hướng dẫn đạo các ngươi ra bên ngoài đi thăm dò. Đợi đến đại bộ phận lực lượng bị dẫn đạo lúc đi, lúc kia hắn lại rời đi, liền đầy đủ an toàn. Kỳ thật hắn chỗ ẩn thân nguy hiểm không nguy hiểm, nhìn không phải là các ngươi tại trong hiện thực khoảng cách, mà là tư duy bên trên khoảng cách, nếu như ngươi liền suy nghĩ tiết tấu đều bị hắn dẫn đạo, như vậy dù là ngươi có gấp 10 lần so với hắn binh lực, có đầy đủ cứng rắn ý chí, cũng khẳng định sẽ thua. Trương Hạo ngơ ngẩn, muốn hơi phấn chấn một cái tinh thần, cười giỡn nói, quán chủ ngươi nói, làm sao giống như là hai người các ngươi tại bài binh bố trận đồng dạng. Vệ Uyên run lên, hắn đang nói những lời kia thời điểm, trong đầu một cách tự nhiên nghĩ đến Lư Thực, nghĩ đến Hoàng Phụ Tung, nghĩ đến đầy trời tên lửa, Sơn Quân cũng đã từng là cổ đại tướng lĩnh, mà hắn thật từng cùng nhất thời danh tướng lẫn nhau là địch, dù là hắn cái kia thời điểm còn không gì sánh được suy yếu, dù là khi đó hắn còn rất tuổi nhỏ. nhưng là có nhiều thứ vẫn là không cách nào quên. Tận đến giờ phút này, quen thuộc tại hiện đại sinh hoạt hắn mới có thể có giật mình như mộng cảm giác. Hắn thật từng cùng những người kia sóng vai. Hắn thật đã từng cùng những người kia là địch. Hắn thật từng đi qua cái kia từng đoạn lịch sử năm tháng. Trương Hạo nghe được bên kia thanh âm nhỏ dừng một chút, sau đó cái kia viện bảo tàng quán chủ ngữ khí tựa hồ trở nên ôn hòa lại, đọc lịch sử khiến người làm rõ ý chí. Ta chẳng qua là từng gặp một chút lịch sử mà thôi. Chương 166. Ủy, nguy chương 166, ủy, nguy Trương Hạo không biết Vệ Uyên ý tứ chân chính, chỉ là phụ hòa nói, "Ừm, nhìn sách sử là rất hữu dụng." Vệ Uyên chỉ là biểu lộ cảm xúc, hắn thuận tiện bật máy tính lên tra Bạch Vân quán tin tức, sau đó liền thấy một cái để thần sắc hắn hơi trầm xuống tin tức, đại khái là nửa tháng phía trước, Giang Nam đạo những đại thương nhân đó nhóm đều hội tụ tại Bạch Vân quán, mà chuyện này nguyên nhân căn bản là bọn hắn muốn đem nắm chặt sông Hoài cửa sông kiến tạo thành thị cơ hội buôn bán. Cho nên Bạch Vân quán lấy ra một cái nghe nói là tổ sư gia khắc họa chiêu tài ngọc phù. Những thứ này thương nhân lớn nhóm dùng Bạch Vân quán trung quanh sơn mạch quyền khai phát đi cạnh tranh ngọc phù, mà liền xem như không thể lấy được cái này một cái tổ sư gia chế ngọc phù, cũng dùng loại này quyền khai phát hạn đổi loại hình khác ngọc phù, cuối cùng đưa đến kết quả là Bạch Vân quán phạm vi bên trong nhiều chỗ mấy ngọn núi mạch. Bạch Vân quán có thể tại những thứ này trên dãy núi động thổ kiến tạo, cũng có thể thiết trí một chút pháp trận. Cái này đem dẫn đến sơn quân có thể an toàn cất giấu phạm vi biên độ lớn tăng lên. Đặc biệt hành động tổ cũng đồng dạng biết điểm này, nhằm vào cái này một đầu đại yêu tác chiến, không hề nghi ngờ yêu cầu điều động trần thế quân đội võ bị, cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ bày ra kết giới, động tĩnh sẽ không quá nhỏ, mà trước lúc này, nhất định phải yêu cầu xác nhận một điểm là sơn quân thật tại Bạch Vân quán bên trong. Chỉ có dạng này, tiến hành kết giới phong ấn về sau báo hòa thức hỏa lực bao trùm đả kích mới có ý nghĩa. Bằng không mà nói, động tĩnh lớn như vậy ngược lại dễ dàng rút dây động rừng, sẽ để cho sơn quân càng thêm cẩn thận ẩn nấp ẩn nấp đi. Hú hồ, sơn quân tại Bạch Vân quán bên trong dù sao vẫn chỉ là Vệ Uyên phỏng đoán, không có cụ thể chứng cứ. Đạo môn cùng quân đội cũng không có khả năng bởi vì nhất gia chi ngôn tiến hành lực lượng lớn như vậy điều động. Trương Hạo đem hành động tổ tình huống bên này cùng Vệ Uyên nói một lần, đau đầu nói: "Thiên sư, còn có các phái cao nhân, cũng không thể tùy tiện xuống núi, mà lại, nếu như thiên sư tự mình đến, đồng dạng biết rút dây động rừng a. Một khi để cái này sơn quân chạy thoát, còn muốn nắm lấy cơ hội liền càng khó." Vệ Uyên ấn vào mi tâm, chú ý tới, qua một đoạn thời gian nữa chính là Tết Trung Nguyên. Đến lúc đó Bạch Vân quán có lệ cũ đạo môn điển nghi, làm Giang Nam đạo lớn nhất đạo quán, lúc kia người lưu lượng biết tương đương lớn. Hắn bản năng cảm thấy, sơn quân biết vào lúc đó làm mấy thứ gì đó. Có lẽ là huyết thực, có lẽ là mượn nhờ kinh người người lưu lượng, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Bạch Vân quán. Nhất định phải ngăn cản thần. Mà hết thể này tiền đề, là yêu cầu xác nhận sơn quân đúng là tại Bạch Vân quán điểm này, chỉ có dạng này mới có thể toàn lực điều động đạo môn quân đội lực lượng, nhưng là hiện tại, sơn quân đã tránh thoát quá khứ kiềm chế, vô pháp từ địa linh lên lấy tay, lại nên như thế nào điều tra? Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến cái kia một bộ quái lực loạn thần đồ quyển, lúc trước hắn còn hiếu kỳ, tại sao hành động tổ giải quyết sơn quân, quái lực loạn thần đồ quyển cũng không có phản ứng. Hiện tại xem ra, quái lực loạn thần đồ quyển không có phản ứng, là bởi vì sơn quân còn sống. Nói cách khác, cho dù là sơn quân biến thành cái dạng này, làm ngọa hổ Vệ Uyên như cũ có thể nhận ra tới. Nhưng cái này cần hắn tự mình tiến vào Bạch Vân quán, xác nhận sơn quân phải chăng còn ở đây. Tại biết rõ Bạch Vân quán bên trong có vấn đề dưới tình huống, cái này không khác vào miệng cọp. Chân chính sơn quân, xa so với Cẩm Vũ điều biến thành nguy hiểm rất nhiều, bởi vì đó cũng không phải là đơn giản hổ yêu, mà là sơn quân cái này một truyền thuyết bản thân đầu nguồn. Vệ Uyên bản năng né tránh loại này mạo hiểm, bản năng không muốn đi một bước này, muốn giống như là lúc trước nói như vậy một câu cuộc sống yên tĩnh, nhưng là thanh âm của hắn dừng một chút, lại không biết vì sao lại nói không ra lời tương tự, lại không cách nào đối với chuyện sắp xảy ra nhắm mắt làm ngơ, bên cạnh mắt nhìn một chút cách đó không xa trên giá gỗ từng kiện sự vật. Vệ Uyên ánh mắt ngưng, giống như là từ những thứ này đổ cất giữ bên trên nhìn thấy những thứ đồ khác. Hắn thu tầm mắt lại, nói: "Ta có thể phân biệt sơn quân." Trương Hạo ngơ ngẩn. Vệ Uyên thở ra một hơi, nói: "Ta sẽ tự mình đi một chuyến Bạch Vân quán, nhưng là các ngươi muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, sơn quân thật không đơn giản, tại xác nhận hắn tại Bạch Vân quán về sau, muốn tại thời gian ngắn nhất lập tức mở ra kết giới. Lần này, nhất định phải giết hắn." Hành động tổ tại loại chuyện này hiệu suất đầy đủ cao. Sáng ngày thứ hai, Vệ Uyên liền xuất hiện tại cái này Bạch Vân quán bên trong. Thần cơ doanh hiện đại súng đạn đã vào chỗ, mà tất cả nhà các phái chân tu, chỉ cần là phụ cận, mặc kệ có lý do gì, toàn bộ đều bị một tờ điều lệnh điều trở về, muốn liên thủ chuẩn bị kết giới, đem Bạch Vân quán vị trí cùng thường thế nhân ở giữa tách ra, để tránh lan đến gần người bình thường. Hiện tại vẫn chưa tới Tết Trung Nguyên, nhưng là Bạch Vân quán đã bắt đầu chuẩn bị về sau lập đàn làm phép điển nghi. Chắc chắn đến gần mọi người, cùng tại cái này ứng thiên phủ du ngoạn du khách, cũng sẽ tới ngắm cảnh dựa theo lẽ thường đến nói, người lưu lượng chính là không có cách nào cùng bình thường ngày nghỉ so sánh, cũng sẽ xa so với lúc bình thường muốn nhiều, chỉ là ứng thiên phủ đã sớm tại mấu chốt trên đường phong tỏa, dẫn đến nơi này du khách muốn thưa thớt rất nhiều. Còn lại một số người, hoặc là chính là phía trước liền đã đến nơi này ở lại, hoặc là chính là phụ cận tản bộ đi tới người. Thời tiết hơi có chút âm trầm. Vệ Uyên mặc một thân quần jean, mặc giày thể thao, màu xám nhạt rộng rãi nửa tay áo, cong ở sau lưng đàn hộ, bên trong thì là bội kiếm, gây chú ý nhìn lại, cái này Bạch Vân quán nhìn qua một mảnh đạo gia xuất trần khí, thế nhưng là nhìn kỹ thì là một cô hơi tiền bị. Vệ Uyên con mắt hơi mở, đạo môn pháp nhãn nhìn thấy, hết thảy bình thường, lui tới đạo sĩ cũng đều có cực kỳ rõ ràng đạo môn khí tượng. Nhưng khi hắn cầm ngọa hổ lệnh thời điểm, trước mắt lại nhìn, chính là một mảnh mây đen. Cái kia màu trắng bên trên cánh vân biến thành đẫm máu một mảnh, dán lá vàng, dài ra màu xanh sẫm ố trọng, hành tẩu đạo sĩ miệng hơi cười, mặt mũi tràn đầy tử khí, đáy mắt đục ngầu, mặt có thi ban, tử khí nồng đậm, nhưng là đạo môn âm dương khí cơ lưu chuyển, chuyển chết mà sống, bề ngoài vậy mà như thường. Ngoa hồ lệnh nóng rực nóng hổi. Vệ uyên trong mắt, to như vậy một tòa bạch vân quán đạo sĩ, gần như không người sống, bất quá đầy đất thi thể. Hắn đeo kiếm hành tẩu tại bàn đá xanh xếp thành trên đường. Đi qua đạo quán này, phóng nhãn nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Thằng đến đem cái này bạch vân quán đi một lượt sau, Vệ Uyên mặt không đổi sắc, im hơi lặng tiếng bóp nát một cái nho nhỏ tín hiệu khí. Tin tức truyền ra ngoài, không hề nghi ngờ, Bạch Vân quán đã toàn bộ hủy diệt, hóa thành ma quật, mà Sơn quân khí tức cũng ở chỗ này, nhưng là khó mà nắm chặt xác thực vị trí. Khi lấy được Vệ Uyên truyền lại tin tức về sau, hành động tổ thành viên cấp tốc bắt đầu làm việc, tại điều động nhân viên đồng thời, đánh ra từng cái điện thoại, cũng có từng cái người ngoài biên chế thành viên xuất hiện, truyền lại tin tức. Trong chớp nhoáng này, có tổ chức thành hệ thống lực lượng phát huy ra. Bởi vì có một bộ phận du khách là trước kia liền ở tại Bạch Vân quán phụ cận, trừ phi phong tỏa Bạch Vân quán, nếu không không cách nào để bọn hắn rời khỏi, nhưng là như thế biết dẫn đến động thủ tình báo bại lộ, nếu là Sơn quân đúng là tại Bạch Vân quán còn dễ nói, một khi Sơn quân không tại Bạch Vân quán, mà là ẩn nấp, coi Bạch Vân quán là làm mồi dụ chăm chú nhìn ý định câu cá, như vậy liền sẽ dẫn đến tin tức bại lộ, dẫn đến Sơn quân bỏ chạy. Mà bây giờ, tại xác nhận Sơn quân vị trí về sau, tự nhiên không có cái này nỗi lo về sau. Hoặc là thân bằng hảo hữu mời, hoặc là công ty khẩn cấp thêm đơn, hoặc là đến từ cảnh sát có đầy đủ chứng cứ hỏi thăm. Từng cái lúc đầu ở đây tản bộ du ngoạn du khách bắt đầu lấy cực kỳ phù hợp hợp lý rời khỏi, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình điều khiển. Trong đó không có chút nào nửa điểm thần thông pháp thuật tác dụng. Trong đó một tên đạo nhân tựa hồ muốn tiến lên hỏi thăm. Vệ Uyên vươn tay, ngăn lại cái mới nhìn qua này so với mình còn nhỏ mấy tuổi đạo nhân, khách khí nói, "Không, có ý tứ, quay giày một cái." Ừm. Đạo nhân kia quay đầu, hai mắt đục ngầu mờ nhạt, khuôn mặt chết cứng, nhìn hắn chằm chằm, Vệ Uyên bàn tay tự nhiên rời khỏi, không có cùng đạo nhân này tiếp xúc, ngọa hổ lệnh bị từng đạo khí cơ phong tỏa ẩn nấp, để tránh bại lộ tự thân. Hắn rất cẩn thận, nguyện ý ra mặt gánh chịu chức trách, cùng lô mãng bại lộ cũng không phải một chuyện. Đạo nhân kia thu liễm thần sắc, mỉm cười dò hỏi, vị này cư sĩ, có chuyện gì sao? Vệ Uyên giả vờ như không có phát hiện ra hỏa này bản tướng, làm cái đạo lễ, cười nói, quấy rầy, tại hạ đạo hiệu Thiên Nguyên Tử, Thái Bình Đạo tán tu, tới đây là bái phòng Thiên Thần Tử đạo hữu. Phía trước nghe nói Thiên Thần Tử đạo hữu đến Bạch Vân quán, lần này có cơ hội, liền đến gặp một lần hắn, không biết hắn ở nơi đó. Thiên Thần Tử là Vệ Uyên quen biết lão đạo sĩ kia, hắn trước khi lên đường lại tính một quẻ, thuận tiện ở trong mơ dùng trong hiện thực một đài máy tính, cùng Vô Chi Kỳ đổi một cái ngự thủy thần thông phụ lục hộ thân, mà quẻ tượng bên trên biểu hiện, lão đạo sĩ Thiên Thần Tử như cũ an toàn, không có vấn lạc, cái này thật là để hắn nhẹ thật lớn một hơi. Vệ Uyên vốn nên là tại xác nhận Sơn Quân về sau liền rời đi, nhưng là không làm sao được lão đạo sĩ không có điện thoại di động, một trận tương giao, Vệ Uyên đành phải tự mình đến tìm hắn. Cái kia đã sớm chết đi tuổi trẻ đạo sĩ khách khí cho Vệ Uyên chỉ đường, Vệ Uyên lễ phép cự tuyệt đạo sĩ dẫn đường ý định, chính mình hướng phía lão đạo sĩ ở thiên viện bên trong giám đi, càng chạy càng là có thể phát giác, nơi này khắp nơi yêu khí kinh thiên. Nhưng là cái này yêu khí bên trong, vậy mà đồng thời mang theo một tia Phật môn cùng đạo môn khí tức, trang nghiêm to lớn, như là tịnh thổ. Mà trong đó hành tẩu đạo sĩ lại đều là tử tướng ra người. Nhìn thấy mà giật mình. Vệ Uyên thật vất vả kéo căng ở thân sắc, lại bất động thanh sắc tránh đi những đạo đó người, phòng ngừa cùng bất luận cái gì có khả năng biết dẫn đến chính mình bại lộ sự vật tiếp xúc, chuyển một hồi lâu, cuối cùng là tìm được phòng, dứt khoát đi mau mấy bước, trực tiếp đẩy cửa đi vào, bên trong truyền đến lao đạo sĩ cảnh giác thanh âm, "Ai?" Mái đầu bạc trắng, tinh thần tráng kiện lao đạo nắm bắt đùa vàng, nhìn chằm chằm cửa. Nhìn thấy là Vệ Uyên tiến đến, nhẹ nhàng thở ra, lại kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới rồi? Vệ Uyên thấy lao đạo sĩ không có việc gì, bên cạnh còn đặt vào một bầu rượu, tức giận nói, thật đợi đến một tháng sau lại đến, liền chỉ có thể nhặt xác cho ngươi, đi mau. Lao đạo sĩ còn có chút mờ mịt, Vệ Uyên tiến lên mấy bước, bắt lấy đạo nhân cổ tay, chuyển thân cất bước liền muốn đem hắn từ cái này địa phương nguy hiểm mang đi. Sau đó, bước chân hắn một trận, bởi vì trong tay hắn cầm cổ tay không có xương cốt, cũng không có thịt, tựa như là một miếng da. Da người, muốn bị kinh khí phong ấn ngọa hổ lệnh đột nhiên kịch liệt rung động, tản mát ra cực nồng cực nóng. Vậy mà đánh vỡ phong ấn, phát ra từng tiếng trầm thấp hổ gào. Lão đạo nhân lạnh lạnh ý mắng, nhìn chằm chằm Vệ Uyên phía sau. Vệ Uyên bỗng nhiên buông tay, hướng phía trước lăn lộn, tránh đi phía sau rét lạnh một kích, con người bỗng nhiên co vào, nhìn chằm chằm lão nhân kia, hắn nhìn thấy gió thổi mà qua, lão đạo sĩ mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm, nhìn thấy Thiên Thần Tử hai tay rủ xuống, đạo bào rộng rãi, cái kia khuôn mặt quen thuộc bị thổi nhăn, hiện lên từng chuỗi gợn sóng. Mới vừa bị siết trong tay đùa vàng đều tàn mát, phía trên phù văn đều là màu máu, giống như là tiền giấy. Chương 167 Song hổ chạy xiết chương 167, song hổ chạy xiết âm u chật trội phòng, để người thở không nổi. Liên ánh nắng từ trên cửa sổ bảo bọc trên tờ giấy trắng xuyên thấu vào, đều là u ám. Thiên Thần Tử mơ mơ màng màng tỉnh lại. Âm thầm vận chuyển công pháp, lấy một thân thuần dương đạo hạnh, mạnh mẽ đi mài mòn ra chỉ ở trên người phong cấm, cũng không biết trôi qua bao lâu, nương theo lấy pháp lực phung phí, hắn rốt cục tránh ra khỏi cuối cùng một chỗ phong tỏa. Lao đạo sĩ trường hô khẩu khí, liên đội vàng đứng lên, hoạt động hạ thủ chân, dùng sức vung vẩy hai tay, da mặt co rúm. Kha zzzz hô. Tê dại chết lao đạo, lại là bảo trì một động tác thời gian quá dài, cho trực tiếp ép tê dại. Thật vất vả thông thả lại sức, rốt cục đến thoát, liền xem như Thiên Thần Tử đều hơi nhẹ nhàng thở ra. Từ nửa tháng trước, hắn phát giác được đám kia trong núi dị dạng hổ gầm về sau, liền âm thầm điều tra. Nếu là tu sĩ tầm thường chỉ sợ khó có thể có thu hoạch, có thể hắn là ai, cả một đời ngã bò lăn đánh, người già thành tinh, thủ đoạn gì chưa thấy qua, lại mạnh mẽ cho hắn sờ đến địa phương, cuối cùng phát hiện cái kia Triệu Tu vậy mà là yêu ma biến thành. Chỉ tiếc yêu ma kia đạo hạnh thực tế là quá cao thầm, cho dù là hắn đều không thể có đưa tin ra ngoài liền đem thả lận, chính là không biết yêu ma kia vì sao chưa từng giết chính mình, chỉ là thực hiện phong ấn, ném tới nơi này, lão đạo sĩ chính mình mỗi ngày chỉ có ăn uống thời điểm có thể miễn cưỡng tỉnh lại. Cũng chính là hắn sống chừng 100 năm, bằng môn tà đạo thủ đoạn kiến thức không ít, biết một chút không như vậy chính thống, nhưng là sát thực hữu hiệu phá cấm thủ đoạn. Bằng không thay cái danh môn chính phái đạo sĩ, thật sự bàn giao. Bất quá liền xem như thế, nín thời gian dài như vậy, lão đạo sĩ cũng cảm thấy chính mình không sai biệt lắm điểm liền trực tiếp ở chỗ này ở ra giấm. Lão nhân lại nhìn một chút chính mình chỉ còn lại một thân áo trong trang phục, chỉ cảm thấy biệt khuất đến hoảng, con hổ kia tinh cũng quá hôn bất lận, thả lật cũng liền thôi, liền lao đạo sĩ một thân chiêu bài áo trăm miếng vá đạo bảo đều cho khoái động đi. Đời này không có mất mặt như vậy qua. Nếu không phải hắn còn là lao nhất phái tác phong, bên trong xuyên áo trong, cũng không đến trực tiếp chỉ mông. Thiên thần tử khỏe miệng giật một cái. Thật muốn đến cái kia một bộ ruộng đồng, cũng không cần đến người bên ngoài độc thủ, chính hắn liền kết quả chính mình. Cuối cùng đã tọa khôi phục xuống trạng thái, lão nhân dương mắt nhìn một chút, nhìn thấy trong phòng này khắp nơi đều có vết máu, nhìn thấy cái kia từng trương mặc đạo bào ra người, nhìn xem vẫn như cũ làm thành tịnh bộ dáng lịch đại tổ sư tượng nặng, thần sắc gần ẩn nằm đạo, nhất là nhìn thấy chính mình hảo hữu cũng ở trong đó, trong lòng cũng là phiền muộn khó tả. Nơi này là Bạch Vân quán tổ sư đường, nhất thanh tịnh nơi, nhất ô trọng nơi. Lão nhân thở dài, đứng dậy chuẩn bị lấy ra đi, đem tình huống nơi này cáo chi hành động tổ. Lúc này hắn đã cảm thấy một trận hối hận, sớm biết toàn bộ điện thoại di động mang theo, có thể tại đợi cửa, liền từ trong khe cửa nhìn thấy. Nguyên bản chí ít sẽ có mấy người lui tới lệch đường bên trong, thậm chí ngay cả một cái du khách đều không có, chỉ có những cái kia đã sớm chết đi đạo nhân còn tại lui tới, trong đó một đạo bưng hộp cơm hướng qua đi, lão đạo sĩ duỗi tay lần mò, lúc này mới nhớ lại đạo bảo không có, phụ chú tự nhiên cũng không có. Dưới mắt pháp lực hao tổn nghiêm trọng, kiếm đồng tiền, kiếm gỗ đào, phụ chú, bầu rượu, bảo ngọc, bắt quái kính một cái không có, lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu là dẫn tới quá nhiều chảnh quỷ đạo nhân, chỉ sợ khó mà kết thúc yên lành, lúc này chuyển thân ý định giấu kín, có thể phá cấm về sau, một thân người sống khí lại khó mà che lại. Đang đau đầu phát sầu, cũng không chỉ là lúc trước chính mình phá cấm thời điểm quá mức dùng sức, còn là nói chính là trưng bày thời điểm không có thả ổn định, tại đó chảnh quỷ đạo nhân đẩy cửa vào thời điểm, những cái kia mặc đạo bào, ngồi xếp bằng đạo nhân nhóm đột nhiên nghiêng một cái, vô luận là bày ra ở nơi nào, đều hướng phía lao đạo sĩ đổ xuống. Lao nhân một trở tay không kịp, liền cho ép tới nằm bật xuống. Ô trọc khí tức che lại miệng mũi, nồng đậm tử khí che lại sinh cơ. Thiên thần tử con mắt trừng lớn, nhìn thấy che ở trên người mình, chính là thiếu niên thời điểm hảo hữu, nhìn thấy hắn rõ ràng đã là ra người, khóe mắt lại có huyết lệ, khuôn mặt đau khổ thống hận. Tựa hồ là đang nhìn chăm chú lên chính mình, tựa hồ là đang nói cái gì, lão đạo sĩ không nói gì thở dài, nhắm mắt lại mặc cho những người này ra đạo nhân che lấp tự thân sinh cơ. Đưa ẩm thực chỉ là phổ thông tranh quỷ. Chỉ biết là cơ giới tính hoàn thành hành vi, không có cái kia có thể nhịn phát giác, cũng không có dũng khí đụng vào những thứ kia. Vung xuống hộp cơm sau rời đi. Đợi đến tranh quỷ sau khi rời đi, lão đạo sĩ mới lung tung đẩy ra đặt ở trên người mình đạo nhân, há mồm thở dốc, ngồi dưới đất, sau một lúc lâu, hắn đem hảo hữu đỡ thẳng, nhìn thấy những cái kia chết đi đạo nhân trên mặt thần sắc, từ bị ép cải biến thanh tịnh tưởng hòa trở nên đau khổ. Lão đạo sĩ trầm mặt phía dưới, nhìn qua bên ngoài, tự đủ, yêu khí trùng thiên, nhưng lại trang nghiêm to lớn. Yêu quái này muốn thành khí hậu a. Hắn quay đầu nhìn về phía cái này cả sảnh đường Bạch Vân quán tổ sư, nhìn xem những cái kia bỏ mình về sau chỉ còn ra người đạo nhân, nói, vực này tình huống, ta cũng không tốt đi thẳng một mạch, bên ngoài không có người bình thường, xem ra là hành động tổ cùng đạo môn phát hiện nơi này không đúng, là có thể khai đàn làm phép, tạm thời thử một lần. Thế nhưng là không bột đấu gột nên hồ, cách làm chí ít cần phát đàn, cần phụ lục, dưới mắt không có tốt đầu gỗ cách làm đàn, không có giấy vàng không có chu sa, cũng không cách nào làm phụ lục, các ngươi nếu như thật có lòng, liền tới giúp ta một trợ. Lão đạo sĩ nghiêm túc hướng phía cái này cả phòng tử đạo sĩ thi lễ. Hắn ngẩng đầu, trước mắt không phản ứng chút nào, đang chào cười một tiếng, chưa chuyển thân, đột nhiên nghe được ken két tiếng vang, giống như lôi chấn nổi giận. Nguyên bản bày ra trình tề, trở lên số gỗ tử đàn làm tổ sư bài vị, vậy mà cùng nhau lật đổ đổ xuống, rơi trên mặt đất, bất quá là hơn một mét chút độ cao, lại làm cho những thứ này bài vị toàn bộ ngã nát, mà tổ sư tượng nặng trước vừa phù hiện ra vết rách, có là cánh tay, có là tim, bên trong chôn giấu có phụ lục. Là Bạch Vân quán căn bản đạo pháp nội tình, nuôi âm thần binh mã cơ sở. Mà những cái kia chết đi đạo nhân ấy mắt chảy ra huyết lệ tới. Lão đạo sĩ thấy cảnh này, há hốc mồm, nghĩ đến Bạch Vân quán đạo sĩ phía trước lấy pháp thuật vơ vét của cải, tu hành đạo pháp, bây giờ lại lấy cái này thu liêm đến đổ vật đến hàng yêu, lắc đầu thở dài, đạo sĩ, chớ suy nghĩ cái kia tím xanh cẩm tú áo, chớ nhìn cái kia chân tu khay ngọc ăn, lại bổ ra bài vị cách làm đàn, lại chạy xuống huyết lệ thành phù lục, lại bắt ngươi thần phù vì điển nghi. Thân hám linh ta như thế nào đến thoát, trần thế một tấm lưới, danh lợi một tấm lưới, chư bị bỏ mình. Lại ngược lại được thanh tịnh hàng ma tâm. Hắn thổn thức thần hương, nhưng lại từ đáy lòng bên trong phát ra một cỗ hào khí, đi một cái đạo lễ, nói, đã như vậy, lao đạo kia liền lấy cái này trăm năm đạo hạnh, cuối cùng lại bồi tiếp các vị đạo hữu lên một lần, cái kia thanh vi hàng ma hàng thánh phát đàn. Vệ Uyên nhìn chằm chằm trước mắt cái này hóa thành lao đạo sĩ chảnh quỷ mặt nạ, ý thức được chính mình xuất hiện một cái lầm lẫn. Chính mình chỉ là bói toán lao đạo sĩ phải chăng không việc gì, phải chăng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại không có tính tới, lao đạo sĩ bây giờ ở nơi nào, là trạng thái gì. Đây là bởi vì phía trước liền đã biết lão nhân tại Bạch Vân quán, cho nên xuất hiện tư duy điểm mù, ngay sau đó cũng không kịp làm nhiều hắn nghĩ, trước mắt đây chỉ là chánh quỷ, nhưng là hắn cũng không có cách nào cam đoan Sơn Quân sẽ không biết, vô pháp cam đoan Sơn Quân không biết chủ động đánh tới. Lúc này tập trung ý chí, kiếm trong tay phong chấn động, trực tiếp chém ngang, đem cái kia mặt nạ chánh quỷ chằm đi, kiếm khí rất lạnh, cái kia mặt nạ vỡ nát thành từng đạo giấy trắng, ngã ngửa lên trời, chỉ là Vệ Uyên đấy lòng ngược lại là kinh ngạc, tướng mạo cũng liền thôi, cái này chánh quỷ quần áo làm sao đều như vậy có chất cảm giác, lại phản phất là thật. Không kịp nghĩ nhiều, Vệ Uyên kiếm trong tay phải phong chém ngang hộ thân, tay trái cũng chỉ tại hư không vẽ bừa, liệt diễm bừng bừng, trực tiếp đem cái kia chảnh quỷ lão đạo liên đối lấy cái kia một thân áo trăm miếng vá đạo bảo cho đốt thành cho bụi. Vệ Uyên từ cửa sổ phi thân mà ra, rơi trên mặt đất, một mảnh vắng lặng uy mắng. Từng cái mặc bạch vân quán đạo bảo đạo sĩ đứng tại phía sau hắn, hai tay rủ xuống, gió thổi mà qua, da mặt của bọn hắn nổi lên từng đạo nếp nhăn, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Vệ Uyên cầm kiếm, thở ra một hơi. Hắn đã không còn là ban sơ, biết tại Nguyệt Lộ lưu ảnh bên trong, bị số nhiều mặt nạ nô giết chết tình huống. Một mạch xuyên qua chu thiên, đông nhiên dậm chân hướng phía trước, đem chiến trường tướng lĩnh võ học chỗ tinh diệu vận dụng cho trong tay cái này tám mặt hàn kiếm bên trong, chiến kiếm tê minh, đông nhiên chẻ dọc, chém ngang, lôi kéo ra từng đạo lạnh lạnh hàn mang, giống như là một viên chiến tướng xông vào địch nhân vây quanh bên trong. Chiến tướng phong cách kiếm thuật, nương theo Thái Bình đạo thuật pháp tùy tâm sở dụng thi triển. Bất quá 10 cái hô hấp, vậy mà mạnh mẽ để hắn tại cái này trong vòng vây đục ra một cái lối đi. Xa xa nhìn thấy kết giới lập tức muốn mở ra, Vệ Uyên trong lòng lại có tiếc nuối, cũng đành phải vừa đánh vừa lui, hướng mặt ngoài thối lui. Chỉ là trong lòng trong chốc lát thoáng qua một tia hồ nghi. Những thứ này đạo nhân nếu là Sơn Quân chánh quỷ, nhưng là vì sao Sơn Quân cũng không lộ diện, mà những thứ này chánh quỷ cường độ cũng không phù hợp Sơn Quân cái này một truyền thuyết cấp độ, cái kia thế nhưng là Sơn Quân cái này một tên số đầu mượn. Là bởi vì Sơn Quân vứt bỏ địa linh thân phận về sau, thực lực giảm xuống đến bị liệt. Dù sao thần bản thân là Viêm Hán địa linh, mà cái gọi là địa linh, kỳ thật cũng không tính là chính thống. Chân chính người tu hành nhóm không phải là rất để ý nương theo lấy vương triều hưng suy sẽ ngã xuống những thứ này địa linh, chính là như vậy nguyên nhân. Còn là trước khi nói cái kia cố sự, Vệ Uyên nghĩ đến Sơn Quân quá khứ, hoài nghi Sơn Quân vẫn như cũng là ở vào thống khổ lựa chọn bên trong, cho nên dẫn đến bây giờ trạng thái, nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có một tia dị dạng vô pháp coi nhẹ, ý niệm trong lòng chuyển động, trong tay vận kiếm như bay, đã thoát ly khỏi cái này vòng đây, cuối cùng đạp lên chỗ cao, ngự phong nhảy lên chính là ngoài mấy chục thước. Dưới mắt Bạch Vân quán du khách đã toàn bộ đều sơ tán rời đi. Kết giới sắp triệt để triển khai. Đã có chân tu lấy ứng thiên phủ hành động tổ bên trong trấn áp cổ đại phụ lục, cử hành quá khứ lưu truyền tới nay, chuyên môn khắc chế địa linh loại hình tồn tại phát đàn, Vệ Uyên thân như bay đi. Xông ra không bao lâu, quay đầu, liền thấy một tầng nhục nhãn phàm thai vô pháp nhìn thấy lưu quang đảo qua. Giống như là cái cực lớn cái lồng, đem cái này Bạch Vân quán liên đối nửa tòa núi đều bao bọc lại. Những cái kia đã sớm chết đi chảnh quỷ đạo nhân đụng vào cái này cái lồng bên trên, trên thân liền xuất hiện từng đạo thiêu đốt vết tích, nương theo lấy khói xanh, phát ra một trận suy 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 thanh âm, lại như cũng còn không biết chết sống, điên cuồng trùng kích cái này phong ấn kết giới. Vệ Uyên nỗi lòng phức tạp nhìn xem Bạch Vân quán, không biết lão đạo sĩ phải chăng còn tốt, cũng không biết cái kia lão đạo nhân hiện tại đến tuột cùng là ở nơi nào. Là bị khống trụ, còn là nói dựa vào ngày xưa kinh nghiệm, đầy đủ khôn khéo, sớm thoát khốn đi ra. Có người đem Vệ Uyên đưa đến địa phương an toàn, có một vị dung mạo ôn nhu, thần sắc ôn hòa nữ tử nói, "Vệ quán chủ, cảm ơn ngươi hỗ trợ, hả? Người thụ thương rồi." Vệ Uyên thuận ánh mắt nhìn thấy trên cánh tay mình có một đạo vết kiếm, lấy một địch nhiều, cưỡng ép xung trận, hắn cũng không phải giống Viên Giác như thế tu thể phách tu sĩ, không có sử dụng át chủ bài dưới tình huống, tự nhiên bị thương. Nàng nói, "Tới bên này, ta cho ngươi xử lý một chút." Vệ Uyên nói, "Pháp thuật sao?" Nữ tử kinh ngạc, sau đó hé miệng cười nói, "Không." Nàng chân thành nói, "Là hộp cấp cứu." Vệ Uyên ngạc nhiên, chợt liền nhìn xem cái kia khuôn mặt ôn nhu nữ tử lấy ra một cái có thập tự nhãn hiệu hộp cấp cứu, cho Vệ Uyên xử lý vết thương, phun chút trừ độc dược vật, sau đó dùng băng vải băng bó lại, nơi này xem như ngắn ngủi tiền tuyến trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người biết trước mắt người trẻ tuổi kia là vì lần này hành động mạo hiểm. Vệ Uyên nhìn xem phía trước màn hình, nói, "Tiếp xuống, biết làm thế nào?" Một vị liên lạc viên hồi đáp, "Biết lấy vượt qua phía trước hỏa lực đối với ngọn núi này tiến hành bão hòa thức hỏa lực bao trùm, yên tâm, chúng ta hiện đại khoa học kỹ thuật độ chính xác đã có thể xác nhận muốn đánh tới hắn cánh tay trái, liền sẽ không lừa gạt đến trên đùi phải, chúng ta cũng không có ý định, kỳ thật cũng rất khó làm được đem ngọn núi này san bằng. Coi như làm được, lưu lại ảnh hưởng cũng sẽ dẫn đến chung quanh không thích hợp nữa ở lại." Sau đó, phụ thiên sư chân tu nhóm cũng chuẩn bị ngũ lôi pháp, cùng lúc thi triển. Có chuyên môn nhằm vào phát đàn, suy yếu cái này Sơn Quân thực lực. Mặt khác, còn có Tư Mục một chuẩn bị đưa ra, có thể cảm giác được, lần này đã đem đối với Sơn Quân coi trọng tính đề cao đến trước nay chưa từng có mức độ, lấy Sơn Quân hiện tại trạng thái, sẽ không có vấn đề, biết trực tiếp đem nó xử lý. Vệ Uyên từ trên màn hình nhìn thấy từng mục một mệnh lệnh dưới phát về sau, hiện đại khoa học kỹ thuật vũ trang, để đại bác, thậm chí chuyên môn đạn đạo cùng nhau hướng phía Bạch Vân quán vị trí trên núi phóng đi, mà lúc trước những chảnh quỷ đó tại càng trước một đợt đơn binh hỏa lực chút xuống phía dưới đã sụp đổ tiêu vong. Tại chỗ chân núi có đặc biệt hành động tổ thành viên cùng thần cơ doanh chiến sĩ tạo thành phòng tuyến, để tránh có cá lọt lưới. Lần này không hề nghi ngờ là hạ quyết tâm, tuyệt không có khả năng để Sơn Quân chạy trốn rời đi. Nhưng là chẳng biết tại sao, Vệ Uyên luôn có chồng không thích hợp cảm giác, có loại lo lắng mơ hồ, đương theo lấy đồng ý khai hỏa mệnh lệnh. Tinh thần hắn hơi rung, từ trên màn hình nhìn thấy vòng thứ 2 hỏa lực chút xuống bắt đầu, Hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng cùng nhau bộc phát, đây là cùng thời đại thần thoại, cùng người tu hành hoàn toàn khác biệt bao la hùng vĩ. Vệ Uyên đều thấy có chút thất thần. Sau đó, một tầng lưu quang từ Bạch Vân quán bên trong dâng lên, không có cưỡng ép chống cự, mà là lấy đặc thù quỹ tích đảo qua bầu trời. Sát theo đó, kịch liệt tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt nổ tung, nhưng là cũng không có rơi vào Bạch Vân quán, mà là tại Bạch Vân quán trên không, tại đó tòa sơn mạch trên không liền nổ tung. Lượng lớn hỏa diễm tại không trung tung bay, mênh mông bao la hùng vĩ. Kết giới trở thành nhận lớn nhất trùng kích tiếp nhật vương, bắt đầu lung lay sắp đổ. Một màn này tuyệt cảnh vô cùng rõ ràng hiện ra ở mỗi người trong mắt, lượng lớn hỏa diễm giống như là như hoa nổ phóng, mà ánh lửa xuống Bạch Vân quán, bao phủ đỏ thâm bóng tối, có to lớn sức kéo cùng trùng kích tính, truyền lại mệnh lệnh nhân viên thân thể ngưng trệ, ánh mắt của hắn nhìn xem một màn này, sau một hồi, không chỉ là ai đây lẩm bẩm nói, đạn đạo chặn đường quy tích, thuốc nổ trước giờ dẫn bạo. Nó dùng pháp lực cấu trúc cùng loại với đạn đạo chặn đường quy tích cái giới. Cái này. Đây là yêu quái. Đây là lúc trước tuyệt không có nhìn thấy qua tình huống. Lúc trước đã có đầy đủ kinh nghiệm, đã có đầy đủ tự tin hành động tổ các thành viên cái chán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, giống như là đột nhiên tiến vào một trận vô pháp thức tình ác ngộng. Vệ Uyên con ngươi thu nhỏ lại, chợt nhớ tới lúc trước rắc vẽ tranh sơn dầu thời điểm, đã từng cười cùng chính mình nói, bởi vì sống thời gian rất dài, cho nên học đồ vật sẽ rất nhanh sơn vân, đồng dạng là sống 5 tháng dài đằng đẵng. Mà hiện đại khoa học kỹ thuật bao la hùng vĩ, là bởi vì đây là mỗi người đều có thể tham dự trong đó, cùng thời đại kết nối nhất chặt chẽ lực lượng, mà cái này cũng đại biểu cho, nếu như yêu ma địa linh nguyện ý, bọn hắn cũng có thể học tập, cũng có thể nắm giữ lực lượng này. Đạn đạo, pháo hỏa tiễn đều đủ cường đại. Lại đồng dạng là tử vật, đã có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn chặn đường, như vậy pháp thuật đồng dạng có thể làm được. Nhưng là, biết xa vào tại quá khứ sơn quân, sẽ có cường đại như vậy tâm tính, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, học tập, nắm giữ hiện đại tri thức, sẽ biết lấy pháp lực tạo dựng chặn đường kết giới sao? Vệ Uyên bản năng suy nghĩ sơn quân hành động, suy nghĩ có chút ngưng trệ. Đương nhiên tầm đó, hắn ý thức được một sự kiện, sơn quân thoát khốn về sau, chỉ làm ba chuyện: phá phong, rời đi, tu hành. Mà bởi vì ngày xưa các tu sĩ lưu lại tài liệu, hành động tổ, cùng Vệ Uyên chính mình cũng đối với sơn quân nhận biết xuất hiện một cái cực kỳ to lớn tư tưởng chỗ nhầm lẫn, hắn biết rõ cố sự là lao nhân giảng thuật. Còn xa vào tại quá khứ ân cửu, là vị lao nhân kia mà không phải sơn quân. Thống khổ tại lựa chọn là quá khứ mà không phải hiện tại. Đập trầm tĩnh tiếng bước chân một cái vang lên. Mặc quần áo màu đen nam nhân từ Bạch Vân quán chậm rãi đi ra, mày kiếm mắt sáng, hắn mặc hiện đại màu đen liền mũ áo, bên ngoài là cao bồi áo khoác, hắn giữ lại lưu loát tóc ngắn, hai phải thậm chí có một cái mặt dây chuyền, thần sắc bình thản, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem lại lần nữa tăng cường mảnh kích hỏa lực. Năm ngón tay chậm rãi nắm hợp, lần thứ hai đại bác bao trùm, tại còn chưa từng đến hữu hiệu phạm vi bên trong thời điểm, liền bị toàn bộ chặn đường. Mà tại lúc này, lúc đầu đã cấu trúc gáp chế địa linh pháp đàn, trực tiếp sụp đổ. Chủ trì cái này nhất pháp đàn mười mấy tên chân tu cùng nhau ho ra máu. Chẳng biết tại sao, bọn hắn tao ngộ to lớn phản vệ, cái kia hán đại lưu truyền cổ phù đùa chú trực tiếp bị xé đứt. Mà lúc này đây, một cô nói không nên lời, để người rung động uy áp tràn lan đi ra, một cái mới kết giới tại nội bộ sinh ra, ra bên ngoài quyết tán, nguyên bản tại chân núi hành động tổ thành viên đột nhiên phát hiện, chính mình không cách nào khống chế thân thể của mình, đột nhiên sinh ra bản năng khủng hoảng cùng rung động. Biến cố đột nhiên xuất hiện để đám người cơ hồ ngắn ngủi mất đi năng lực suy tính, địch nhân biến cố vượt xa quá dự liệu của bọn hắn, cái kia vị diện sắc mặt nhu hòa nữ tử nhìn xem đời đời truyền lại cổ đùa chú mất đi tia sáng, vô ý thức thì thầm nói, làm sao có thể, nó không phải là địa linh sao? Hán đại địa linh, làm sao lại không chịu đến ảnh hưởng? Thân là sơn quân, cũng đã không còn là địa linh. Nữ tử kia vô ý thức nhìn về phía nói chuyện viện bảo tàng quán chủ. Vệ Uyên chăm chú nhìn trên tấm hình sơn quân. Địa linh bởi vì quốc vận mà sinh, bởi vì quốc vận mà cường đại, cũng sẽ bởi vì quốc vận nhỏ yếu mà sụp đổ. Một khi bị sắc lệnh vì địa linh, tựa như là bị thực hiện là cấn, không có khả năng sửa đổi. Trừ phi thần đã triệt để bỏ xuống chính mình quá khứ, trừ phi thần dựa vào chính mình vượt qua địa linh đối tự thân trói buộc, dứt bỏ hết thảy. Trừ phi viêm hàn khí vận như cũ trên phiến đại địa này lưu truyền, cùng hắn mi tâm cái kia một đạo vết dọc liên hệ, trở thành hắn hiện tại cơ sở. Trừ phi hắn trực tiếp ngang đoạn đủ nhiều Phật châu bên trong còn sót lại thần tính, đồng thời đem nó toàn bộ dung nạp. Không khốn tại tâm, không loạn tại đi, không xoắn xuýt tại quá khứ, không xa vào tại ân cửu. Phật đạo tương dung, chém tới 3000 phiền não đều giả dối, duy ta trong lòng nhất niệm chính là chân linh. Cái này đã không phải là vương triều sắc phong địa linh. Viêm hán đã vong. Đây là thần linh, thiên thần. Thiên thần. Nghe được câu này người đều thất thần, vương triều sắc phong thần, cùng chân chính tiên thần cái này hoàn toàn là hai khái niệm, một là nương theo lấy vương triều biến mất tồn tại, mà khác một là cùng thần châu đồng thọ thần thoại, mà lúc này đây, bọn hắn đột nhiên ý thức được một việc, kia là thần châu người đều sẽ có một cái lầm lẫn. Nghĩ lầm thần linh đều là nhân tử. Kỳ thật không phải. Cái kia cho Vệ Uyên băng bó nữ tử thật vất vả lấy lại tinh thần, còn phải lại hỏi. Nhưng không có nhìn thấy đứng ở bên cạnh thân ảnh. Chân núi, vốn là tại phòng bị trành quỷ làm loạn các tu sĩ, đột nhiên đã mất đi khống chế bản thân năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia nhìn qua chỉ là cái tuấn lãng nam tử sơn quân từng bước đi tới, chỉ có thể nhìn nương theo lấy hắn hành động, toàn bộ Bạch Vân quán vị trí sơn mạch hóa thành mặt khác tồn tại. Thần linh quyền năng, mở thuộc về mình động thiên phúc địa. Cuối cùng, bọn hắn tuyệt vọng nhìn thấy mình bị che đậy vào trong đó. Thần linh, cho dù là hư nhược thần, cũng là thần. Hoàn toàn tĩnh mịch, dục khí trong nháy mắt này ngắn ngủi đã mất đi vốn nên có ánh sáng chói lọi, mà cùng địa linh khác biệt, đối với thần châu thần linh xuất thủ, tu sĩ cũng sẽ tao ngộ thiên địa phản vệ, e ngại, do dự, cùng đối mặt thần linh thời điểm này thiên nhiên áp chế. hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có một người còn có hành động năng lực. Tiếng bước chân như là trầm thấp tiếng trống trận, đột nhiên nổ lên. Một thân ảnh đè thấp thân thể, giống như là mũi tên, xuyên qua thân thể cứng ngắc đám người, xông vào Sơn Quân tự thân sáng tạo kết giới bên trong. Ở hậu phương liên lạc viên thấy cảnh này, vô ý thức mở miệng, "Vệ quan chủ, hắn điên rồi sao?" Ở trong nháy mắt này, trầm thấp kiếm reo như là long ngâm. Vệ Uyên cũng chỉ quét qua, người chưa đến, một đạo xích sắc lưu quang lôi kéo rít đảo, chưa hắn một bước chém ngang mà qua. Kia là Trương đạo lăng pháp kiếm, tựa hồ chém qua hư vô. Trong kết giới bị uy áp chấn nhiếp mấy tên tu sĩ có thể tránh thoát. Sau đó, Vệ Uyên đột nhiên tiến lên trước, bước chân hơi ngừng lại, tay trái chế trụ phía sau cùng người bị thương bà bay, vận người phát lực, tay trái cánh tay dùng sức lưu hỏa, như là vây quanh hải nhi, lưu phong chuyển động, đem nó đưa ra, mà tay phải thuận thế cầm kiếm, tấn mạnh chém ra. Kiếm reo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, bị cuốn trụ mấy người ngã xuống đi ra. Không lo được lo lắng cho mình, đột nhiên quay đầu, tiếp theo cùng nhau thất thần, nhìn thấy người kia thế mà ngăn lại như thần như ma nam tử, tại trong tích tắc, hai thanh hán chế chiến kiếm ở đây nhanh chóng va chạm, bộc phát ra liên miên không ngừng thê lương kiếm reo. Sơn Quân chậm rãi nói, "Là ngươi?" Vệ Uyên mi tâm cất dấu, đêm qua cùng Vô Chi Kỳ lấy được thủy thần sắc lệnh tán đi, trong đầu hắn rõ ràng nhớ lại, đã từng thiếu niên đạo nhân cho mình biểu hiện ra một màn kia, chặt đứt long mạch, mà giờ khắc này, có lẽ chính mình cũng đem chặt đứt một lần, chặt đứt từ Lưu Tú giao phó Sơn Quân khí vận, chặt đứt Sơn Quân chính mình chế tạo thần đài. "Lão sư, hy vọng ta còn không có quên." Vệ Uyên bàn tay bị chấn động đến run lên, trong lòng bàn tay trường kiếm lại không mảy may lui. Hai mắt bởi vì đột nhiên tăng vọt cổ lao thần tính tràn lan ra màu vàng, lần này, làm Thái Bình đạo thứ thiên sư đạo hạnh, để hắn trưởng khống ở phảng phất cổ đại sông hoài đồng dạng tùy ý lực lượng, song đồng cuối cùng hóa thành màu vàng. Sục sôi kiếm khí tiếng va chạm bên trong, hắn cùng Sơn Quân gần như đồng thời kéo về phía sau mở ra khoảng cách. Cuối cùng vượt qua bản thân thần thoại Sơn Quân, nhìn chăm chú lên đã từng làm bạn rất nhiều truyền thuyết hoa hổ. Vệ Uyên bàn tay có chút run rẩy. Hắn tại lúc này chú ý tới phía sau trầm thấp khí thế. Hắn cũng rõ ràng nhân loại hiện đại lần đầu tiếp xúc đến chân chính trên ý nghĩa, cần phải tan biến tại thời đại thần thoại thần linh sẽ là tình huống như thế nào, mà Vô Chi Kỳ cho hắn sắc lệnh, lực lượng một mực tại không khô trôi qua, hắn cần những người này viện trợ. Cần đánh vỡ sợ hãi của bọn hắn, để bọn hắn nhớ lại, trừ bỏ thần linh cũng không đều là nhân từ chuyện này bên ngoài sự tình. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, nhẹ xuất ra khẩu khí. Thế là những người kia nhìn thấy, cái kia bề ngoài tuổi trẻ quán chủ đem trầm thấp gào thét ngọa hổ lệnh treo bên hông. Nhìn thấy trong tay hắn tám mặt hán kiếm chống đỡ mặt đất, trầm thấp mở miệng, thanh âm bình tĩnh hòa hoãn, có yên ổn lòng người lực lượng. Nói, Sơn Quân vốn là địa linh, sau thành thiên thần, đã nếm máu tự, cố tình làm bậy, làm hại nhân gian. Thanh âm hơi ngừng lại. Sau đó, có bình thản yên tĩnh thanh âm rơi xuống. Ngoa hổ Vệ Uyên, đến đây tru sát. Thiên hạ chỉ có thần châu có dạng này hiểu lầm. Thần linh đều là nhân tử. Đó là bởi vì, tại cái này cổ lão trên mặt đất, từ xưa đến nay, có chuyên húc tuyệt địa thiên thông, có vũ vương trị thủy chu thần, có thủy hoàng thiên hạ một nước, đó là bởi vì ác thần, đều đã bị tru sát. Phạt Sơn phàm yếu. Chương 168. Chặt đứt chói buộc chương 168. Chặt đứt chói buộc khí cơ ngưng trệ, lạnh lạnh sắc cơ, hết sức căng thẳng. Sơn Quân song đồng bình tĩnh, chỉ phía trên. Nương theo lấy trầm thấp hổ khiếu, hắn đạp không mà lên, xông lên trên cao, rời xa khả năng quấy nhiễu được chiến đấu nhân loại binh khí, cũng rời xa lượng lớn người bình thường. Vệ Uyên biết Sơn Quân có ý tứ là ở trên trời chiến đấu, đối với hắn mà nói, dạng này có thể tránh khỏi thương tới vô tội. Vệ Uyên lấy thủy thần thần tính điều khiển Cẩm Vũ Điểu lưu lại ngự phong thần thông. Tựa hồ là bởi vì đối mặt địch nhân chính là Sơn Quân, lần này Cẩm Vũ Điểu chi hồn bộ phát ra cực mạnh lực lượng, réo rắt tiếng chim hót bé nhọn, mới có 3 phần bao la hùng vĩ. Vệ Uyên năm ngón tay khẽ nhếch, gió lớn ngưng trệ. Sau đó năm ngón tay nắm hợp. Lúc đầu vô tự gió lớn đột nhiên biến hóa, chỉnh tề mà có thứ tự. Đột nhiên, Vệ Uyên quanh người khí lưu đột nhiên hướng phía phương hướng của hắn phun trào, phát ra nặng mà dồn dập gào thét, thẳng thổi đến người đứng không vững, để cây cối điên cuồng lay động, bụi đất tung bay, phảng phất gió lốc, đối với người khác kinh ngạc khó tả nhìn chăm chú, ở vào trong cuồng phong tâm Vệ Uyên đồng dạng đạp lên gió lớn, lên như diều gặp gió. Lúc trước thụ thương tu sĩ kém một chút đem trong mắt đều cho trừng ra ngoài. Hai thân ảnh một trước một sau, phóng lên tận trời. Bọn hắn đánh vỡ vốn là lung lay sắp đổ kết giới, nương theo lấy thanh thúy vỡ vụn âm thanh, nguyên bản định phải dựa vào kết giới đem chuyện này động tĩnh bắt đầu phong tỏa ý định hoàn toàn thất bại, vốn là chưa từng rời xa quá xa du khách ngẩng đầu, trừng to mắt, ngày hôm đó nhìn thấy mênh mông gió lớn, nhìn thấy phóng lên tận trời người, làm liều gió lớn đập vào mặt. Ngày xưa điều khiển Cẩm Vũ Điểu lực lượng, chỉ có thể khống chế gió chiến đấu, một khi vượt qua tự thân có thể trưởng không cực hạn, liền có khả năng sẽ bị yêu lực phản vệ nguy hiểm, mà bây giờ Vệ Uyên lại không cần phải lo lắng cái này, có thể thỏa thích phóng thích lực lượng này. Người bản tính bên trong, trôn giấu đối với bầu trời khát vọng. Gió lớn tứ ngược dây dưa tại quanh người, Vệ Uyên theo sát bay lên không Sơn Quân, rất nhanh đánh vỡ từng đoàn lớn tầng mây. Vệ Uyên quần áo, cánh tay, thậm chí tóc đều bị thấm ướt. Tại xuyên qua mây mù thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ bị đè nén cảm giác được hô hấp đều có chút khó khăn, giống như là đi xuyên qua vĩnh viễn sẽ không có kết thúc đường hành lang, nhưng là cái này trùng quy là ảo giác. Bất quá thoáng qua, ánh mắt đột nhiên mở mang. Đi lên là tại mặt đất vô pháp nhìn thấy trong suốt thiên cùng, phía trước vừa xem bắt ngát, mây mù lưu động, mà dưới chân sông núi hóa thành một bộ bao la hùng vĩ bức họa, từng mảng lớn biển mây phun trào, ngày như rộng màn, phảng phất lưu ly tiên cảnh. Nương theo ánh mắt cùng nhau mở mang, còn có lồng ngực. Vệ Uyên đáy mắt có chút trừng lớn, chợt trường hô khẩu khí, nhìn xem đối diện áo đen Sơn Quân, trong tay tám mặt hán kiếm vẫy một cái, tay trái cũng chỉ mở dẫn, nương theo lấy huýt dài thanh âm, xích sắc lưu quang phảng phất màu đỏ trường long, lôi kéo hướng Sơn Quân, kiếm reo bao la hùng vĩ, mà Vệ Uyên biết mình cùng Sơn Quân chiến trường vượt qua kết giới, khẳng định vô pháp chế lấp. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa về sau phiền phức. Nhìn thấy dạng này mở mang chẳng cảnh, cuối cùng là nhịn không được thét dài một tiếng, biển mây bốc lên, cầm kiếm xông về phía Sơn Quân, màu đỏ pháp kiếm dẫn đầu cùng Sơn Quân tiếp xúc, bị cái sau trong tay chiến kiếm đập bay, sau đó, Vệ Uyên đã phụ cận, song đồng nhiệt bảng, đột nhiên bật người, phát chạm. Kiếm khí như xương, một đạo mây mù bị sinh sinh bổ ra. Lúc đầu ngay tại chuẩn bị pháp đàn lao đạo sĩ bị liên hoàn rung động đại bắc kinh sợ, sau đó bên ngoài đi xem, nhìn thấy phóng lên tận trời Sơn Quân, lúc đầu vô ý thức muốn chửi ầm lên thế thì còn đánh như thế nào, có thể chợt nhìn thấy theo sát phía sau Vệ Uyên, nói thẳng không ra lời nói đến, kém một chút cổ tay rung lên, trong tay phủ đều cho ném. Tiểu tử này, thiên thần tử há hốc mồm, đều có thể bay lên không ngự phong, gia hỏa này lần trước làm sao còn cần bản thân giáp mã phủ. Hôn tiểu tử này diễn ta. Lao đạo sĩ mày trắng bật một cái, chợt ý thức được, lấy biểu hiện này lực, chính mình chưa hẳn so với đối phương lớn tuổi. Làm không tốt phía trước xưng hô hắn là tiểu tử, đã xem như chiếm tiện nghi. Nhưng là vô luận như thế nào, cái này là có chút phần thắng. Lão nhân trường hô khẩu khí, mặt mày thư giãn ra, phía trước đã lấy gỗ tử đàn xây dựng pháp đàn, lấy binh mã phủ làm tài liệu, lấy rất nhiều đạo sĩ cuối cùng chạy xuống huyết lệ thay thế chu sa, đồ vật xem như đầy đủ, nhưng là có hiệu quả hay không, lại có thể phát huy ra mấy thành hiệu lực, còn là cái vấn đề. Hắn đem những đũa chú kia từng cái dọn xong, thật sâu thở ra một hơi, bắt đầu lên đàn làm pháp. Trên bầu trời, lấy vô chi kỳ thần tính cùng Sơn Quân đối địch Vệ Uyên, giờ phút này mới có thể hơi cảm giác được thần linh lực lượng cường đại khó lường, vô chi kỳ lực lượng ra thân dưới tình huống, cho dù là Trương đạo lang pháp kiếm, hắn đều có thể điều khiển như cánh tay vận dụng, phân tâm hai chú ý, nhất niệm khống chế cái kia pháp kiếm lấy huyền nguyên kiếm quyết phương thức không ngừng công sát. Một mặt Vệ Uyên tự thân thì lôi cuốn gió lớn, cùng Sơn Quân không ngừng đàn sen chiến đấu. Trong lúc nhất thời vậy mà không mảy may rơi xuống hạ phong. Nhưng là nguyên nhân chủ yếu này là bởi vì vô chi kỳ lực lượng chống cự lại đến từ Sơn Quân thần tính. Là bởi vì Sơn Quân cũng mới vừa đột phá nguyên bản hạn chế, đặt chân đến bây giờ cấp độ, xa xa chưa từng đến thần linh đỉnh phong mức độ, nhưng là dù vậy, cái này giao thủ tràng diện cũng đã vượt qua phạm nhân người tu hành phạm chủ phía dưới người tu hành nhóm gắt gao nhìn chằm chằm phía trên phát sinh hết thảy. Gió lớn tứ ngược, biển mây bốc lên, rét lạnh kiếm khí không ngừng chém xuống, vân khí bởi vì dư ba mà rung động, bốc hơi, sau đó lại tại tùy tiện tùy ý tiếng hổ gầm bên trong, bị mặt khác lực lượng sinh sinh nghiền nát, từng mảng lớn mây mù trực tiếp tan biến. Mà nương theo lấy hai cỗ thần tính giao phong, xuất hiện gió bão, chạy nhanh lôi đỉnh, xuất hiện bởi vì mây mù tán đi mà đưa đến mưa xuống, Sơn Quân đưa tay, cái kia băng tán mây mù cùng ánh chớp xinh xinh ngừng lại, chợt lẫn vào mênh mông mây mù bên trong, sau lưng hắn hóa thành một đầu dữ tợn bạch hổ, ngẩng đầu gào thét. Chợt, pháp kiếm lôi kéo, khuấy động mây mù bên trong hơi nước. Tiếp theo không ngừng xoay tròn tiến lên, chạm kích Sơn Quân biến thành bạch hổ. Hơi nước tỏ khắp, ngưng tụ, hóa thành lân giáp chao ép, trôi này pháp kiếm một cách tự nhiên hóa thành một hàng dài, từ thủy thần thần tính diễn hóa thủy long, từ gió núi thần tính diễn hóa mãnh hổ. Ngay tại cái này ứng thiên phủ trên không giao phòng, nếu như nói chỉ là hai bóng người, dùng cái này khắc Vệ Uyên cùng Sơn Quân giao thủ tốc độ, cùng dù sao cách đủ xa khoảng cách, đại bộ phận người khó mà phát giác. Như vậy dưới mắt biến cố cũng đã là đầy đủ rõ ràng. Không nói đến Vệ Uyên tự thân bất quá là một phàm nhân, tự mình đứng trước bực này dọa người một màn. Phía dưới đám người, dù là cách đủ xa khoảng cách, như cũng có thể cảm giác được biến hóa này bên trong bảy biện ra bao la hùng vĩ, Vệ Uyên mỗi một lần lui lại, hay là chịu kích đều sẽ khiên động thần kinh của bọn hắn, mà lúc này đây, ứng thiên phủ người bình thường cũng đều phát giác được trên không phát sinh một màn kia. Khủng hoảng, bối rối, kinh động. Ở thời điểm này đã có người bắt đầu đếm thử ổn định lại đám người trật tự, mà nhờ vào phía trước đã từng xuất hiện sông hoài vào biển sự kiện, mọi người đã xem như thấy qua việc đời, đã có rồi nhất định tâm lý kháng tính, thậm chí còn có người dạn dĩ có thể lấy điện thoại di động ra, tiến hành viễn trình quay chụp live sở trẻ ảm. Mọi người có thể nhìn thấy, ứng thiên phủ trên không xuất hiện long hổ tranh đấu tràng diện. Chúng ta trước mắt còn không biết, cái này xuất hiện long hổ đến tột cùng là cái gì, là thần tiên còn là yêu quái, thế nhưng là ta chỉ biết là, lần trước sông hoài thay đổi tuyến đường vào biển sự tình cũng không phải là một loại trùng hợp, chúng ta cái này quen thuộc thế giới, cũng đã dần dần phát sinh một loại nào đó biến hóa, một loại nào đó chúng ta không biết là tốt là xấu biến hóa. Ban Hoành Vân là mạng lưới một tên ký kết trò chơi dẫn chương trình, đã từng là phóng viên. Hiện tại hắn lại một lần nữa đem chính mình camera nhắm ngay bên ngoài. Tựa như là lúc tuổi còn trẻ, ở nước ngoài trên chiến trường tiến hành chiến trường ghi chép thời điểm như thế. Sau đó, hắn nghe được thanh âm quen thuộc. Tiếng nổ, cái kia cơ hồ giống như là gào thét, hoặc là giống giận thanh âm, giống như là một loại nào đó cường đại mãnh thú. Ban Hoành Vân hô hấp có chút ngưng trệ, tiếp theo cảm giác được một loại quen thuộc run rẩy cảm giác từ đôi xương cụt thăng lên, hắn dừng một chút thanh âm, như nói mê nói, là máy bay chiến đấu bảy. Trên bầu trời, Thần Châu Long tướng hệ máy bay chiến đấu hệ thống lên không, bằng nhanh nhất tốc độ lao tới chiến trường. Máy bay chiến đấu đặc hữu anh minh, để cả tòa thành thị người đều lâm vào yên tĩnh. Điều này đại biểu, tại đó Long Hổ bên trong tồn tại có tuyệt đối đối địch phương, là địch nhân. Long tướng máy bay chiến đấu lướt qua trời cao. Dựa theo mới vừa phân tích, bọn hắn không thể dựa vào quá gần, hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại, là một loại chỉnh thể, cực kỳ tinh vi cường đại, mà Sơn Quân phía trước cho thấy đối với hiện đại khoa học kỹ thuật hiểu rõ, một khi bị hắn phá hư máy bay chiến đấu nào đó một chỗ tinh vi thiết bị, loại này không trung manh thu đem trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Mà chiến cơ khóa chặt hệ thống vô pháp tự động khóa chặt Sơn Quân bản thể. Hoán đổi dùng tay. Máy bay chiến đấu bảy nháy mắt tản ra, hiện đại binh khí đầy đủ toàn diện đủ cường đại, lần này căn bản không có vận chuyển bạo tạc loại thuốc nổ binh khí, mà là trực tiếp áp dụng động năng trùng kích loại binh khí, cho dù là thần linh cũng vô pháp tại cùng địch nhân giao phong dưới tình huống, triệt để không nhìn loại này đắt đỏ, tinh diệu cường đại binh khí. Sơn Quân đưa tay, không khí ngưng kết, đem đạn dược ngăn lại, chưa từng thụ thương. Nhưng là Vệ Uyên bỗng nhiên tiến lên trước, pháp kiếm tê minh lấy chém về phía Sơn Quân. Tiếp theo bị Sơn Quân kiếm trong tay ngăn trở. Vệ Uyên trực tiếp tiến lên trước, tay phải nháy mắt cầm Trương Đạo Lăng pháp kiếm, tay phải bao tay không ngón cũng sớm đã không chịu nổi khí kình, trực tiếp hóa thành một miệng, thuộc về chính nhất đạo bên trong cổ xưa nhất nguyên mệnh xích lục chậm rãi sáng lên, thanh kiếm này nháy mắt rít gào, trực tiếp chém tới Sơn Quân bả vai. Tiếp theo, Vệ Uyên trực tiếp vung tay nhẹ kiếm, tay phải nắm tay, đập ầm ầm tại Sơn Quân phần bụng. Một lời chữ phong quát khẽ mà ra. Dù là Sơn Quân, ở trong nháy mắt này đều chịu ảnh hưởng. Vệ Uyên nháy mắt lui lại, ở trong nháy mắt này, máy bay chiến đấu bảy đem thuốc nổ đạn đạo đổ xuống mà ra, đánh vào bị một quyền này đánh trúng, nhận phụ lục ảnh hưởng Sơn Quân chiến thân. Tiếp theo, nương theo lấy mãnh hổ gào thét, cái kia từ ánh chớp, mây mù biến thành bạch hổ ấn trào quét ngang, đem giữ dàn hỏa diễm toàn bộ quét ra. Thiên thần tử gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời biến hóa. Lão đạo sĩ sống đầy đủ lâu, biết căn bản không có cái gì cơ hội tốt nhất, chỉ cần là đạt tới tiêu chuẩn nhất định, có thể thành sự, đó chính là cơ hội tốt nhất. Hắn nhắm ngay Sơn Quân hiện ra cùng loại pháp tướng thủ đoạn, sinh sinh kháng trụ máy bay chiến đấu bảy đánh nổ một máy mắt, đột nhiên đập xuống trong tay pháp lệnh. Loại công kích này không có khả năng có lần thứ hai. Đây cũng là hiện đại binh khí một vấn đề, cái đồ chơi này bà nội hắn chính là tiêu hao phẩm. Tận dụng thời cơ thời gian không trở lại. Ít mẹ hắn. Lão đạo sĩ trong lòng băng tụ, hung tợn nhìn lên bầu trời, cầu nguyện Bạch Vân quán lao huynh đệ nhóm không muốn ở thời điểm này như xe bị tuột xích, lần này phát đàn, chuẩn bị không đủ, tài liệu không đủ, uy cách điển nghi tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cũng không phù hợp yêu cầu. Hắn đã làm được cực hạn, có thể có mấy phần hiệu lực, liền phải nhìn trời. Bầu trời trầm thấp rủ xuống. Cơ hồ chỉ là thời gian một hơi thở, liền xuất hiện dị trạng hiện đại thiên đình là từ xưa đến nay nhiều đời chân tu sau khi chết, tự thân chân linh tán đi, mà đạo hạnh lưu lại thiên địa tạo thành lực lượng, cái gọi là thiên thần bình tướng căn bản không có chân linh, chỉ nhận sắc lệnh cùng điển nghi, mà bây giờ, điển nghi không đủ hợp quy tắc, càng là không có sắc lệnh, đại bộ phận thiên đình thần tướng không phản ứng chút nào. Thế là, chỉ có Bạch Vân quán tiền bối chân linh cho phản hồi. Chỉ bất quá, là lịch đại hết thảy Bạch Vân chân tu đều không ngoại lệ. Pháp chính là tiếng lòng. Cái này đã viễn siêu pháp đàn cực hạn. Lão đạo nhân kinh ngạc thất thần, cuối cùng lại đã không còn thành công hào khí, nhìn quanh trái phải Bạch Vân quán tàn cuộc, chỉ có buồn vô cớ. Không khí ma sát, phát ra rầm rầm thanh âm, mà cái này bao la hùng vĩ thanh âm hùng hồn không được quyết tán, cho dù là Vệ Uyên bản thân đều bị cái này bao la hùng vĩ khí cơ phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa ho ra máu tươi, ý thức u ám một cái chớp mắt. Sau đó nhìn thấy thiên địa lật đổ ép xuống, nhìn thấy giữa hư không, phản phất có mây mù cấu trúc to lớn xiển xích, lấy nặng nề mà rất có uy áp khí thế chậm rãi xuyên phía dưới, đơn nhất xiển xích cơ hồ giống như là như núi, xuyên thủng sơn quân pháp thân mãnh hổ bà bay. Sương sống, tiếp theo giống như là muốn đem hắn kéo đến trên trời, chậm rãi kéo thẳng. Mãnh hổ dãy rùa gào thét, thế là ánh chớp du tẩu cùng trời cao, đập nện xiềng xích. Thế là gió lớn tứ ngược, làm xiềng xích không ngừng lắc lư. Thế là ánh chớp, lôi đỉnh, nổ tung lôi hỏa, bị gió lớn càn quét. Nhưng là tại ánh chớp tán đi, gió bao lắng lại, cái kia xiềng xích như cũ như là lúc trước nhìn thấy, thậm chí tại lôi đỉnh gió lốc bên trong, càng lộ ra trang nghiêm to lớn, càng lộ ra làm người ta sợ hãi. Như vậy biến hóa, cơ hồ như là thần thoại lại xuất hiện, để vô luận là người tu hành, còn là phàm nhân, đều tại cái này dọa người nháy mắt thật lâu không nói gì. Vệ Uyên cưỡng ép khống chế lại ý thức của mình. Hắn biết, cơ hội đến. Hắn không phủ nhận Sơn Quân tự thân ý chí quyết tuyệt, không phủ nhận thần tự thân tại cấu trúc thần tính thời điểm tác dụng, nhưng là cũng không thể phủ nhận, Lưu Tú Chố ban cho cái kia một đạo khí vận, đồng dạng là đối phương có thể siêu thoát địa linh, đưa thân với trời thần nghi trượng, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, chặt đứt khí vận, đoạn tuyệt thần linh vị trí đại cao. Tại thời đại này, giết chóc thiên thần, có lẽ có nguy hiểm, nhưng là không có lựa chọn thứ hai. Vệ Uyên nhắm mắt, song đồng từ màu vàng hóa thành màu mực. Giờ phút này, từ thần mà làm người, vô chi kỳ lực lượng tán đi. Sau đó, chỉ dựa vào Cẩm Vũ Điệu Tàn Hồn Ngự Phong, đứng ở trên cao, mà vô chi kỳ thần tính tại Vệ Uyên lòng bàn tay ngưng tụ, lần theo ký ức quy tích, hóa thành trương giác sau cùng phụ lục. Trong nháy mắt này, Sơn Quân con ngươi có chút co vào, nhìn về phía Vệ Uyên, ở người phía sau trên thân cảm thấy đủ để uy hiếp được tự thân lực lượng. Vệ Uyên cũng chỉ một chạm, Trương Đạo Lăng pháp kiếm trong nháy mắt công hướng Sơn Quân, mà tự thân thì tay phải cầm kiếm, tiến lên trước chuẩn bị làm một kích cuối cùng. Lại không ngờ tới, Sơn Quân đối mặt cái kia pháp kiếm công sát, không tránh không lùi, sinh sinh ăn một kiếm này, hai cánh tay hắn bị vô hình xiềng xích trói buộc, song đồng lại như cũ lạnh lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên, đột đến quát khẽ, Cẩm Vũ Điểu, ngươi còn muốn phản bội ta lần thứ hai sao? Cẩm Vũ Điểu tàn hồn trong nháy mắt này lưu chuyển ngưng trệ. Sơn Quân trầm giọng gầm thét, còn không lui xuống. Hổ khiếu trung thiên, Vệ Uyên bên tai nghe được Cẩm Vũ Điểu khủng hoảng thanh âm, sau đó, cái kia một đạo tàn hồn vậy mà sinh sinh bị trước mắt Sơn Quân hổ khiếu đánh tan, Vệ Uyên nháy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, một tia không cam lòng, là chủ quân Sơn Quân, đối với trúc quan có đầy đủ lực khống chế cái này không hề nghi ngờ. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới tại Sơn Quân thành thần về sau, hiệu quả sẽ như thế lớn. Mà vô chi kỳ thần tính hóa thành Trạm Long phụ lục, không có vô chi kỳ thần tính che chở điều khiển Cẩm Vũ Điểu, căn bản là không có cách đối đầu Sơn Quân. Hắn dự liệu được khả năng như vậy tính, nhưng lại không có dự liệu được, đã từng tùy ý làm bậy Cẩm Vũ Điểu, đối mặt Sơn Quân thời điểm, thế mà mềm yếu không biết làm gì, không có chút nào nửa điểm tâm tính có thể nói, thế mà liền trèo chống một hơi, trèo chống đến hắn hoàn thành cái này một đạo phù đùa chú sau cùng trình tự đều làm không được. Thiên thần tử ngẩng đầu, tròn mắt muốn liệt địa nhìn thấy thân ảnh kia tại cuối cùng một kiếm chưa đưa ra thời điểm liền mất lực rơi xuống. Nhưng là hắn đã bất lực. Mà bây giờ, rất nhiều người, hoặc là thông qua kính viễn vọng, hoặc là thông qua những phương pháp khác, đều biết mãnh hổ mới được địch nhân, mà bây giờ người một nhà thoát lực rơi xuống, từ cao như vậy địa phương ngã xuống, cho dù là sắt thép thân thể đều được ngã chết. Vệ Uyên hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Pháp kiếm Tê Minh Thanh bên trong muốn tới tiếp được hắn, nhưng lại ngược lại bị Sơn Quân kiềm chế lại. Vệ Uyên nhìn thấy máy bay chiến đấu tựa hồ nhận Sơn Quân ảnh hưởng, phong tầng hổ, gió lớn tại Sơn Quân chúng quanh hình thành cực kỳ không quy luật loạn lưu tầng, để máy bay chiến đấu phi hành quỹ tích bắt đầu trở nên cực kỳ mất cân bằng. Vệ Uyên tay trái, vô chi kỳ thần tính biến thành phụ lục vẫn còn ở đó. Chỉ cần bóp nát, cũng đủ để cho hắn cưỡng ép dựa vào hơi nước bay lên không, là cái gọi là điều khiển sương mù. Nhưng là cái kia đại biểu không có có thể chặt đứt Sơn Quân thần tính đồ vật. Bản thân hắn không có lao sư đạo hạnh, không có thần tính, dù là đánh bạc tính mệnh đều chưa hẳn có thể làm đến. Vệ Uyên trừng to mắt, nhìn chằm chằm càng ngày càng sục sôi bao la hùng vị gió lớn, thở ra một hơi, trong tay tám mặt hắn kiếm rít gào, hắn nhìn xem cái kia gió, phảng phất muốn bắt lấy đồ vật gì đồng dạng, hắn xác thực nhìn thấy, sâu trong đáy lòng, thiếu niên kia đạo nhân đã từng cùng lời của mình đã nói, từng cái chạy xuôi mà qua. Mà từng tại thái cổ bản thân nhìn thấy những dị thú kia, cũng nhất nhất hiện lên trước mắt. Thậm chí cả tiên tần những năm cuối phương thuật, nhìn thấy, biết, sở học. Vệ Uyên ngáy mắt xuất hiện một vòng rất khó nhìn thấy điên cuồng quyết tuyệt, tựa như là đời trước của hắn từng ngăn ở bát thú phía trước, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tiềm ẩn sau mây sơn quân, khóe miệng ngoắc ngoắc vứt bỏ quá khứ, hòa làm một thể, có dạng này tâm tính, cũng không chỉ có một cái. Vệ Uyên nắm chặt lòng bàn tay trái phụ lục, lăng không điều chỉnh tự thân thân thể. Nhắm mắt, ngưng thần. Phảng phất không biết chính mình muốn rơi xuống, muốn té chết. Cuối cùng hắn nói nhỏ, phụ chính là tâm ngữ điệu. Trong tay cũng không phải là pháp kiếm, cũng không phải cựu thiết trượng, mà là một thanh sát thượng. Vệ Uyên cũng chỉ phất qua thân kiếm, ngoa hổ máu tươi chú linh. Trên thân kiếm xuất hiện từng đạo phù lục đường vân, rồng bay phượng múa, trong đó tại lúc này không tại câu nệ tại chính nhất đạo hoặc là thái bình đạo, làm liều tùy tiện, Vệ Uyên tóc đen bay lên, hai tay của hắn cầm kiếm, cắn răng một cái, sau đó trùng điệp cắm ngược hư không, phù lục tại hư không dày đặc, hóa thành phù trận, phảng phất pháp đàn. Là Vệ Uyên, không phải là Uyên. Hắn trong tiếng hít thở, nói gió lớn. Gió là cái gì? Là lưu động không khí, là khuếch tán, là giữa thiên địa khí cơ. Là ngựa hoang bậy, đùi bằng bậy, là sinh vật chi lấy hơi thở cùng nhau thổi. Gió không lọt chỗ nào, cũng có thể mang theo thanh âm tràn lan, nương theo lấy giờ phút này giữa thiên địa gió, tất cả mọi người rõ ràng nghe được một câu kia gió lớn, sau đó chẳng biết tại sao, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, phảng phất không có một tia gió, cũng bởi vậy, lại lần nữa có một lần nữa trở lại nhất oi bức thời điểm cảm giác. Ban Hoành Vân cảm giác chính mình mồ hôi thấm ướt lưng, một loại nói không nên lời kiềm chế cùng tĩnh mịch. Sau đó, liền phảng phất thiên địa lẩm bẩm ôn nhu khẽ nói nương theo lấy tiếng gió. Đưa tới. Ban Hoành Vân cảm giác từng tia ý lạnh. Hắn vươn tay, cảm giác được năm ngón tay tầm đó lưu động khí lưu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Tiên lặng khí lưu bắt đầu điên cuồng mà phun trào, lấy trên bầu trời một chỗ bắt đầu tụ tập, gió là lưu độc khí, tại nơi xa xôi, là ôn nhu gió nhẹ, nhỏ bé không thể nhận ra, mà dần dần tới gần, gió liền bắt đầu gia tốc, phảng phất chảy xuôi dòng suối, cuối cùng triệt để hóa thành cuồng bạo dòng nước xiết. Tiếp theo, một tiếng manh liệt thanh âm, vang vọng đất trời. Ngay tại gian nan không chế máy bay chiến đấu phi công nhìn thấy đặc thù dụng cụ trên có kịch liệt biến hóa, nói, báo cáo, có một cỗ mạnh phản ứng xuất hiện, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tới gần, không, không kịp. Tiếng thét xông lên tận trời. Ngay tại cầu vượt bên kia mạo hiểm duy trì giao thông cảnh sát quay đầu, ngay tại hiện đại rừng sắt thép sinh hoạt đám người ngẩng đầu, bọn hắn nhìn thấy đến từ nhân loại tối cao khoa học kỹ thuật máy bay chiến đấu phi hành ở trên trời, nhìn thấy màu trắng mây mù giống như là hải dương. Nhìn thấy gió lớn phảng phất hóa thành to lớn cá voi, đánh vỡ biển mây, ôn nhu du động tại bầu trời. Thân phía trên là mênh mông bầu trời, là từ xưa đến nay chưa từng biến hóa vĩnh hằng, mà phía dưới là dãy đặc thành thị cao lâu, là lấp lóe đèn xanh đèn đỏ, là dừng ở trên đường ô tô, thần du động qua bầu trời, máy bay chiến đấu bảy đột nhiên ổn định lại, thoát khỏi gió lớn ảnh hưởng, bay về phía bầu trời. Sắt thép cánh chim cùng truyền thuyết thần thoại gặp thoáng qua, thần thoại cùng hiện đại tại lúc này giao hòa. Sơn Quân con ngươi ngưng lại, đáy mắt lần thứ nhất xuất hiện sở liệu chưa kịp. Vệ Uyên dưới chân, mượn nhờ phía trước điều khiển gió lớn biến thành côn bằng hình bóng tan đi, bản này chính là gió biến thành hình, chỉ là mượn nó hình mà cường trắng uy, Vệ Uyên bị cái này một cơn gió lớn cao cao ném đi, lăng không rút kiếm, cũng chỉ một chạm, Trương đạo lăng pháp kiếm, cùng trôi này vốn là sắt thường tám mặt hán kiếm đồng thời rời tay. Hóa thành một màu đỏ một màu xanh hai đạo quang ảnh, nháy mắt xuyên thủng Sơn Quân cánh tay. Đời thứ nhất thiên sư, pháp kiếm. Đời cuối cùng ngoại hộ chiến kiếm. Vệ Uyên bay lên không rơi xuống, trong nháy mắt này rơi xuống Sơn Quân phía trước, cũng chỉ chém ngang. Thái Bình yếu thuật, bắt đầu tại khu bệnh, cuối cùng chạm long. Thanh em dừng một chút, nghĩ đến thiếu niên kia đạo nhân một câu mời đại hán chịu chết, Vệ Uyên lại chỉ là nói, nghiệt thần, đền tội. Chương 169. Vì sao mà chiến? Chương 169. Vì sao mà chiến? Một điểm lưu quang từ Vệ Uyên đầu ngón tay chứa đựng, sau đó nương theo lấy cũng chỉ chém qua quá trình này, dần dần tản ra, chém xuống đến Sơn Quân mi tâm, giữa thiên địa, một cái chớp mắt tĩnh mịch, Sơn Quân hai mắt thu nhỏ lại. Theo sát phía sau cái kia không biết lan tràn bao nhiêu dặm bạch hổ phát tướng, mi tâm xuất hiện một vết nứt. Vết rách càng lúc càng lớn, lấy khoa trương tốc độ bắt đầu lan tràn. Cuối cùng, tại tất cả mọi người thất thần nhìn chăm chú, bao la hùng vĩ bạch hổ phát tướng từ giữa đó bị chém rách, sau đó riêng phần mình hướng phía hai bên đổ xuống, ở bang ở giữa hóa thành bốc lên mây mù. Vệ Uyên nhìn thấy cái kia vân khí đang rơi xuống thời điểm liền bắt đầu tán loạn, thẳng đến cuối cùng cùng bình thường mây mù lại vô lượng dạng, không có lúc trước như thế. Hắn miễn cưỡng còn có thể điều khiển còn sót lại sức gió, hai con ngươi màu đen quan sát sơn quân. Một kiếm này, chẳng ngươi thiên thần chi cơ. Chỉ là chính hắn cũng đã mất đi vô chi kỳ thần tính, lúc trước điều khiển pháp kiếm cũng đã là sau cùng ánh chiều tà, sơn quân màu vàng nhạt trong hai con ngươi, phẫn nộ một cái chớp mắt liền bị áp chế, từ thiên thần bị đánh rớt, không có cái kia bạch hổ pháp tướng. Lúc trước pháp đàn xiển xích giờ phút này cũng vô pháp lại trói buộc hắn, bị hắn tránh thoát. Vệ Uyên cầm quần áo bên trong điện thoại di động nhấn xuống, sau đó tiện tay ném, đưa tay một chiêu, tám mặt hắn kiếm rơi vào Vệ Uyên trong tay. Sơn quân trong tay cũng có một thanh hán chế chiến kiếm. Sau đó, hắn đột nhiên xông về phía trước chặt đứt hắn thiên thần căn cơ, Vệ Uyên điều khiển sức gió, trong lòng bàn tay tám mặt hắn kiếm thuận thế chém xuống, cùng sơn quân trong lòng bàn tay chi kiếm va chạm, long cong rít gào, lực lượng cường đại làm cho Vệ Uyên bàn tay tê dại, cơ hồ cầm không được binh khí trong tay, nhưng là hắn còn là cắn răng trèo chống, lại lần nữa chém giết. Hai người cho dù không có lúc trước như là tiên thần thủ đoạn, nhưng là bay lên không ngự phòng, quyết thắng tại biển mây. Phía dưới đám người cũng vô pháp giúp đỡ. Máy bay chiến đấu tải trọng vũ trang mới vừa cũng cơ hồ toàn bộ hao hết, mà giờ khắc này giao thủ hai người áp sát quá gần, không cẩn thận ngược lại sẽ làm bị thương đến Vệ Uyên. Đột nhiên, Sơn Quân không để ý tự thân, đột nhiên trước đâm, trong lòng bàn tay cái kia màu mực chiến kiếm kiếm khí cực thịnh, thẳng bức Vệ Uyên tim yếu hại. Vệ Uyên xoay người tránh đi, kiếm trong tay miễn cưỡng ngăn lại một chiêu này, mà chưa từng đi cùng Sơn Quân lấy thương đổi thương. Lần này khí thế liền rơi tầm thường. Sơn Quân cầm kiếm lăng không cường công, chiêu chiêu bá mới có mơ hồ. Vệ Uyên nhất thời vậy mà chỉ có chống đỡ lực lượng, mà hai người cũng từ trên cao không ngừng rớt xuống, chỉ là dựa vào ngự phong thủ đoạn, không cần phải lo lắng trực tiếp quẳng xuống té chết. Vệ Uyên lại lần nữa chống chọi một kiếm, trên kiếm phong tràn làn kiếm khí đem hắn quần áo xé mở một đường vết rách, kiếm trong tay khí thuận thế phản kích, quần áo bị gió thổi mở, lộ ra hắn treo tại trên cổ ngọc bội. Ngọc Long bội, Tân Hoàng ngọc bội đã từng cùng Hắc Băng Đài tinh nhuệ lên tín vật, mới vừa Vệ Uyên dùng di động đem sau cùng tin tức truyền ra ngoài, mà lại hắn tự nhiên không phải là không có mảy may ý định, liền đem Ngọc Long bội đeo ở trên người. Sơn Quân cùng Vệ Uyên lăng không cận chiến, cái trước vì để tránh cho nhân loại binh khí nhằm vào, giờ phút này không chịu cùng Vệ Uyên rời khỏi quá xa, mà thực lực của hắn, cho dù là đã mất đi thiên thần căn cơ, cũng còn tại thời khắc này Vệ Uyên phía trên, làm mánh hổ bản năng, lại có thể cảm nhận được sát cơ cùng ý, trước giờ tránh đi mấy lần công kích. Vệ Uyên cảm giác mi tâm một cỗ sát cơ càng ngày càng định. Không sai biệt lắm. Hắn đột nhiên triệt thoái phía sau, vậy mà chủ động dừng tay, thoát ly chiến cuộc, Sơn Quân tự nhiên theo sát phía sau. Mà trong bất tri bất giác, hắn cùng Vệ Uyên thân vị đổi một lần, kiếm trong tay lẫn nhau cả khung, Vệ Uyên lấy kiếm chui kẹp lại Sơn Quân kiếm, Song Vương bắt đầu cận thân lấy quyền cước chiến đấu, đột nhiên, chân trời truyền đến cực kỳ mãnh liệt tê minh tiếng gầm gừ. Sơn Quân là mãnh hổ, bản năng phán đoán, không có phát hiện nhắm vào mình địch ý cho nên ngay từ đầu không có chú ý mà khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã trễ. Vệ Uyên đưa tay chế trụ Sơn Quân, hai mắt sáng rực như lửa, mà chân trời từ tuyển thị, có một đạo hắc quang trào lên, phía trên có Vệ Uyên chỗ khí tức quen thuộc, kia là từ xưa đến nay, dũng mãnh phi thường không hai người binh khí, kia là binh gia đệ nhất nhân di vật. Đại biểu cho tung hoành sa trường, gần như không thua trận hào dũng. Hắn sau cùng tin tức là để quỷ nước cùng binh hồn xốc lên bá vương thương hộ. Bởi vì cái kia địch ý là nhằm vào Vệ Uyên, liền Sơn Quân đều chưa từng phát giác. Túc sát chi khí xuyên qua thiên cung, phản phất xa xôi chiến trường lại lần nữa giáng lâm, phản phất cái kia tung hoành lui tới lao tướng một lần nữa ngồi cưỡi chiến mã, tay cầm chiến thương. Sau đó, cái này huyễn tượng tan đi, bá vương thương không có chút nào chần chờ xuyên thủng ngăn tại Vệ Uyên phía trước Sơn Quân, sau đó cũng quán xuyên Vệ Uyên bả vai. Trương Đạo Lăng pháp kiếm tại thời khắc sống còn chặn đường bá vương thương. Hai kiện thông linh binh khí tại không trung bản năng chiến đấu. Vệ Uyên sắc mặt trắng bệch. Sơn Quân trong miệng phun ra máu tươi, binh ra sát khí ngắn ngủi phá vỡ hắn sau đó lấy được trong núi thanh linh chi khí, hắn cùng Vệ Uyên lẫn nhau nhìn hằm hằm, cuối cùng đều hung hăng cho đối phương một ước, tại không trung tách ra, giống như là giống như hòn đá trùng điệp rơi xuống, may mắn nơi này khoảng cách một ngọn núi đỉnh núi đã không xa, miễn đi hai người cùng nhau ngã chết hạ trạng. Vệ Uyên cùng Sơn Quân đều trùng điệp quằn xuống đất, đã mất đi thần tính, pháp lực hao hết, đều trọng thương. Liên thể lực đều tại nương theo lấy thương thế mà không ngừng trôi qua. Loại kia kịch liệt đau nhức để Vệ Uyên gương mặt một trận bầm mèo, lại không chút do dự, lảo đảo đứng dậy, gắt gao cầm tám mặt hàn kiếm, mà bên kia chật vật không chịu nổi Sơn Quân đồng thời đứng dậy, cái sau đã vứt bỏ mánh hổ thân thể, giờ phút này vẫn như cũng là hình người, hai người đối mắt nhìn nhau, sau đó tiếng hét phẫn nộ bên trong, dậm chân tiến lên, trong lòng bàn tay hàn kiếm đều chém ngang đi qua. Hai cái kiếm không ngừng tương giao, phát ra chanh chanh rít gào. Làm đã mất đi thần linh cùng người phân biệt, đã mất đi đối với thiên địa lực lượng điều khiển, đã mất đi pháp lực, cuối cùng còn có thể dùng để chém giết, là dám tại rút đao rút khí, là không hề nhượng bộ chút nào ý chí, cùng bản năng nhất kinh nghiệm chiến đấu, cái này không quan hệ thiệt ác. Kiếm cùng kiếm giao thoa, đều không hề nhượng bộ chút nào. Liên thể thuật đều dùng tới. Cuối thời Đông Hán thời Tam Quốc khăn vàng quân chiến tướng truyền thụ. Cùng Tây Hán những năm cuối thời Đại Vương Mãng quân tướng lĩnh kiếm thuật. Song phương cơ hồ thế lực ngang nhau, lấy vết thương nhỏ đổi lấy ưu thế lớn hơn, không thể tránh lui, không ngại tự thân, không mảy may nhượng, máu tươi không ngừng bắn tung tóe đi ra. Sơn Quân một kiếm đâm ra, bị Vệ Uyên kẹp ở dưới nách, mà Vệ Uyên mũi kiếm cũng bị Sơn Quân bàn tay gắt gao bắt lấy, Vệ Uyên bỗng nhiên túi đầu, trùng điệp đánh tới. Đau đớn một hồi, song phương đều lăn lộn về sau. Một hơi cơ hồ cứ như vậy tán. Vệ Uyên thở dốc gấp rút, ánh mắt mơ hồ, hắn về sau nhìn một chút, trong tầm mắt loáng thoáng nhìn thấy ứng thiên phủ cao nhất tòa kia lầu, lại nghĩ tới chính mình nói, thích nhất chính là cuộc sống yên tĩnh, đây là thời đại này tất cả mọi người kỳ vọng, nhưng là bọn họ cũng đều biết, chính mình cuộc sống yên tĩnh là thế nào đến. làm cần chính mình đứng ở phía trước thời điểm, cũng không biết do dự. Làm sao lại do dự đâu? Nơi này là nhà của ta a. Vệ Uyên trùng điệp sát qua khóe miệng máu tươi, sau lưng của hắn chính là nhân gian, hắn lảo đảo đứng lên, trong tay tám mặt hán kiếm vẫn nộ tê mình, phun ra một búng máu, cất bước chạy về phía trước. Con mẹ nó ngươi. Sơn Quân trèo chống mặt đất đứng lên, hắn ánh mắt như cũng ngưng tụ, rơi vào phía trước đối thủ phía sau, nơi đó là mênh mông bầu trời, là xa xôi bầu trời, là không nhận hạn chế, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bản thân cùng tương lai, chiến kiếm trong tay không chút do dự, nâng lên, hai tay cầm kiếm. Chết. Cả hai lấy cuối cùng được ăn cả ngã về không, dậm chân, vọt tới trước, đột nhiên xoay người, ra kiếm, kiếm lộ tại thời khắc này vậy mà là vô cùng tương tự, đều là ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đâm về yếu hại tim, Sơn Quân nghĩ đến lúc trước ở trên không thời điểm giao thủ, Vệ Uyên tránh lui yếu hại tim một màn, tự thân ý chí lại lần nữa kiên định. Đến lúc cuối cùng, không có chút nào ngoại vật, không có chút nào thần tính, không có chút nào lực lượng. Thậm chí kinh nghiệm cùng dũng khí đều không dùng, bất luận cái gì sinh linh chỗ dựa vào, đều là ý chí. Vệ Uyên đưa lưng về phía nhân gian, mà Sơn Quân nhìn hằm hằm bầu trời. Hai thanh kiếm, một thanh tái hiện truyền thuyết, một thanh chặt đứt quá khứ, lại đều không có chần chờ chút nào, quyết tuyệt không gì sánh được, nương theo lấy bước chân đạp đất thanh âm, không có chút nào chần chờ xuyên thủng lẫn nhau trái tim, tại lần này đối đầu bên trong, không có bất kỳ cái gì một phương tồn tại ý chí thể hiện ra nhu nhược cùng lùi bước, cũng nên đón có 102, thảm thiết nhất chẳng diện. Sơn Quân thân này đã cũng không phải là hư phách, khóe miệng giống như Vệ Uyên cơ hồ là tuôn ra máu tươi. Chiến đến tận đây khắc, chí ít nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngay tại giờ phút này, hắn lại đột nhiên phát hiện, của mình kiếm đâm xuyên đối phương tim, nhưng lại tràn lan ra một cỗ thanh khí, phảng phất trời cao sự cao xa, ngưng tụ thành cánh hoa bộ dáng. Sơn Quân đôi mắt có chút co bảo. Côn Luân bất tử hoa. Phía trước tránh né, là vì lừa dối. Hắn ngay từ đầu liền làm tính toán như vậy. Vệ Uyên tay trái gắt gao bắt lấy Sơn Quân tám mặt hàn kiếm, tiếng hét phẫn nộ bên trong, toàn thân dùng sức, sinh sinh đem nó bẻ gãy, sau đó dậm chân hướng phía trước, tay trái máu me đầm địa, kiếm trong tay khí mảnh vỡ từ Sơn Quân nhất hầu chém qua. Vệ Uyên thân thể cũng bởi vậy hao hết lực lượng cuối cùng, sát qua Sơn Quân, trùng điệp té ngã trên đất. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thân sắc làm liều tướng quân. Ta thắng. Đs, cờ tướng thuật ngữ, tướng quân, chỉ đến cuối cùng đã thắng. Chương 170. Bất tử dược. Chương 170. Bất tử dược. Bất tử hoa, Côn Luân thanh khí biến thành, thiên hạ tam đại bất tử dược một trong. Nuốt vào bất tử hoa, là đồ sơn bộ tộc Uyên, mà hậu thế lịch đại chuyển thế thời điểm, lại là Uyên không phải Uyên trạng thái, chỉ có sau khi chết, chân linh trở về bản chất, bất tử hoa mới có thể mở ra hiệu quả. Duy trì chân linh bất diệt, nhưng là hiện tại Vệ Uyên đã khôi phục quá khứ ký ức. Tại nữ tiểu để hắn tiếp xúc đồ gốm thời điểm liền phát sinh biến hóa như thế, cùng quá khứ mỗi một thế cũng khác nhau biến hóa. Hắn là Vệ Uyên, nhưng xác thực cũng là Uyên. Côn Luân bất tử hoa hiệu quả để Vệ Uyên trái tim vết thương chậm rãi nhúc nhích, chậm rãi khôi phục, đau đớn kịch liệt để hắn khuôn mặt vặn mèo, ngã ngửa trên mặt đất, bàn tay gắt gao chụp lấy mặt đất, gương mặt đều không ngừng co rúm. Bất tử là một chuyện, nhưng là đau đớn nhưng không có mảy may yếu bớt, nhất là loại thương thế này tựa hồ chạm đến bất tử hoa cực hạn. Nếu là Sơn Quân trực tiếp đem trái tim biến thành một mịn, bất tử hoa dù sao không phải là vu hàm thuốc, không có cách nào để hắn phục sinh. Bị sọ xuyên tim đau đớn, cùng sẽ rách vết thương lần nữa khôi phục thời điểm đau đớn. Vệ Uyên sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Nếu như không phải là dưới mắt còn tại địch nhân trước mặt, hắn đã sớm kêu thành tiếng, bây giờ lại đến xít sao kéo căng ở làm sao cũng không thể tại địch nhân trước mặt rơi mặt. Chống đỡ, chống đỡ. Giờ phút này, Sơn Quân tựa hồ mới lấy lại tinh thần, thất tha thất thể ngồi ngay đó, ngọa hổ lệnh bài sáng lên lưu quang, quang mang này tại không trung lưu chuyển, cuối cùng hóa thành thuộc về Sơn Quân cái kia một bức quái lực loạn thần đồ quyển. Trên tấm hình, Sơn Quân bộ dáng nhanh chóng tiêu đốt, mà đem đối ứng một cỗ khí cơ từ chân chính Sơn Quân trên thân bị sinh sinh rút ra. Sơn Quân muốn ngăn cản, nhưng là dấu hết đèn tắt, căn bản là không có cách làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khí cơ kia nhốt vào bức tranh bên trong. Kia là hắn căn cơ cùng bản nguyên, là làm thần linh tồn tại chứng minh, cũng là hắn tồn tại. Mà bây giờ, bởi vì ngày xưa đã từng bị phong ấn qua một lần lưu lại ấn ký, tăng thêm giờ phút này sắp gặp tử vong, cứ như vậy bị mạnh mẽ rút ra. Cuối cùng cái kia quái lực loạn thần đồ quyển không lửa tự đốt, lưu lại gió núi vẩy lên, đồ quyển cho bụi theo gió tán đi, xuất hiện một cái mãnh hổ ấn tỷ. Tứ phương làm nền, phía trên mãnh hổ ngẩng đầu giận gầm gừ, rất sống động. Đây là từ đỉnh núi trào lên mà xuống gió lớn, là thần linh ấn ký. Cái này ấn tỷ cũng không có thực thể, sau đó liền rơi vào ngọa hổ lệnh bài, được thu vào trong đó. Sơn Quân giờ phút này liền tồn tại chi cơ cũng đã biến mất, là chân chính trên ý nghĩa dầu hết đèn tắt, một đôi mắt hổ chậm rãi mất đi thần thái, như cũ nỗ lực đem đâm xuyên tim tám mặt hán kiếm rút ra, ném xuống đất, để cho mình duy trì một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Tám mặt hán kiếm cắm ngược ở địa phương, nuốt uống thần linh chi huyết, trôi này sát thường tạo thành binh khí nổi lên hiện ra tinh mịn đường vân, theo gió rít đảo. Nơi này chiến đấu không thể bị người bên ngoài nhìn thấy, nhưng là bọn hắn suy đoán ra đại khái điểm rơi, máy bay trực thăng mang theo lượng lớn người đến, theo gió âm thanh truyền đến người tới giao lưu thanh âm, nhanh lên, đầu kia hổ thần cần phải ngay ở chỗ này, cái kia thế nhưng là thiên thần thân thể, nhất định phải giữ bí mật phong tỏa. Chúng ta cần đem thần thân thể bảo tồn tốt, đây là toàn thế giới quý giá nhất nghiên cứu tài liệu. Sau đó, còn có đệ thấp thanh âm. Còn có, vị kia cùng Sơn Thần chém giết người, có. Muốn máu của hắn, còn có cốt tủy tế bào. Trọng yếu nhất chính là hạch tâm đen, tốt nhất tại hắn ngủ say thời điểm, đem hắn tinh trùng lấy ra tổng còn có người tin tưởng, cường giả dòng dõi đồng dạng cường đại. Ngươi nói cái gì? Không có cách, chỉ ít cứu người trước. Thanh âm như vậy rơi vào hai người trong hai, rõ ràng đã muốn chết đi Sơn Quân, u ám song đồng sinh sinh hiện lên một tia tàn mang, hắn mạnh mẽ chống đỡ mặt đất đứng lên, cảm thấy được chính mình sắp tiêu tán, trừ phi giờ phút này để hắn thôn vệ một vị khác thần, hấp thu thần tính căn cơ trèo chống bản thân, nếu không thì liền chân linh cũng không biết còn lại. Thần linh cao cao tại thượng, vị trí càng cao, ngã xuống hạ chẳng càng là thế thảm. Liên biến thành cô hồn dã quỷ đều chỉ là một loại hy vọng xa vời. Nhưng là dưới loại tình huống này giết chết thần linh, làm sao có thể? Hắn kinh ngạc thất thần, tựa hồ có mờ mịt, sau đó rất nhanh khôi phục lý trí, khôi phục lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên, đột nhiên tiến lên trước, cuối cùng một quyền đập ầm ầm tại đã buộc phát qua một lần Vệ Uyên tim. Vệ Uyên biến sắc, có thể hắn đã buộc phát qua một lần, dưới mắt không có lần thứ hai lực lượng. Hắn bị đánh lui, liệt diễm dâng lên. Sơn Quân lưu lại khí tức đã không thể giết chết hắn, chỉ là tại cấu kết liệt diễm, tại hắn tâm khẩu lưu lại một cái đốt cháy khét vết tích, đem cái kia xuyên qua vết thương vết tích cho vặn mèo, cũng đem bất tử hoa khí tức chỗ phong bế, khiến cho nó không tại tiết ra ngoài. Sơn Quân lảo đảo đứng thẳng người, nói: ta thua không oán. Sau cùng lời khuyên, ngoa hổ, giấu kỹ chính ngươi. Bất tử cũng không phải cái gì chuyện tốt, chú ý bị người giải phẫu. Lòng người có thể rất là nguy hiểm. Hắn từng chút ngồi dậy đi, đối mặt xa xa máy bay trực thăng, triển khai hai tay, dùng lực lượng cuối cùng hít một hơi thật sâu, sau đó cất tiếng cười to, lại trợ phù, sinh đem thiên hạ sợ, chết cũng làm thiên hạ nhanh. Có chết, làm chết bởi anh hùng tay, chôn ở giữa thiên địa, há có thể chịu đụng tại hạng giá áo túi cơm. Sơn Quân đột nhiên nhảy lùi lại, sau đó lại không một tia khí lực, hai mắt triệt để ảm đạm. Gió lớn tán đi, rơi vào vực sâu. Vệ Uyên tiếp nhận một quyền kia, cũng cuối cùng bị trùng kích đến hôn mê, ý thức chậm rãi lâm vào hắc ám. Hắn ý thức sau cùng chống đỡ lấy, muốn lập tức rời khỏi, nhưng lại khó mà khống chế thân thể. Một vùng phế tích, khắp nơi máu tươi vết tích, máy bay trực thăng phát giác được nơi này, mang theo nơi đó nhân viên chạy tới nơi này, mà trước lúc này, thiên địa dâng lên trường phong, không phải là mãnh hổ đưa tới gió lớn, mà là thanh khí biến thành gió, biến hóa gió, đối với máy bay trực thăng quấy nhiều so với đối với chiến đấu máy quấy nhiều càng lớn, để người tới không thể tới gần. Người mặc màu trắng áo, cao eo quần jean thiếu nữ ngự phòng, mái tóc dài của nàng co lại, mang theo mũ lưỡi chai, chỉ ở cái chán lộ ra mấy sợi nếp lên tóc đen, nhìn thấy Vệ Uyên, cảm giác được cái sau trái tim còn tại nhảy lên, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng rơi xuống. Giáp đưa tay tại Vệ Uyên trên cổ đè lên, xác nhận mạch đập. Nghĩ nghĩ quỷ nước phía trước lời nói, thiếu nữ năm ngón tay nắm hợp. Trường phong lưu chuyển, đem nơi này thuộc về Vệ Uyên huyết dịch loại hình toàn bộ đều tiêu tán. Sau đó biến thành quỷ nước đặc biệt pha anh đào vị có cả cỏ lạ, tựa như là huyết dịch đồng dạng. Thiên nữ mắt đen nhìn phương xa liếc mắt, không nói thêm gì, chỉ là có chút chần chờ tại như thế nào đem Vệ Uyên mang về, nàng trái phải có chút nhìn một chút, năm ngón tay có chút dùng sức nắm chặt lại, xung quanh gió mát càng ngày càng mà bao la, tản mát ra màu xanh ánh sáng, mắt thường vô pháp nhìn thấy. Lúc này mới thao túng gió, để gió đem dáng người cao hơn nàng lớn hơn nhiều Vệ Uyên nâng lên. Sau đó hơi chút hồi ức, tay trái đặt ở Vệ Uyên xương bả vai phía dưới, ngón tay cất vào dưới nách trái vị trí, tay phải thì là đặt ở Vệ Uyên đầu gối, để hôn mê Vệ Uyên đem đầu tựa ở chính mình đầu vai, thiếu nữ dùng sức, một cái đem ngọa hổ ôm. Nghiêm túc suy nghĩ, nhỏ thở ra một hơi. Rất đơn giản nha. Tại thiên nữ mang theo Vệ Uyên bay lên rời đi, hướng Tuyền Châu tiến đến thời điểm, bởi vì gió núi quét, Vệ Uyên ý chí dây rủa thức tỉnh, mà đi sau suy nghĩ ngưng trệ, hiện trạng thái của mình, phát hiện cái này thị giác thiếu nữ bên mặt có chút hài nhi mập, phát hiện thiếu nữ theo gió nhỏ lướt nhẹ qua tóc đen, rơi vào trên mặt mình, ngứa một chút, sau đó ý thức được mình bây giờ trạng thái. Ôm công chúa. Ta mới vừa chu thần a. Ngươi bị nhân công chủ ôm. Ta là thủy hoàng đế chấp kích lang, áp giải từ phúc vượt qua Đông Hải, chôn giết ba vương. Ngươi bị người ôm công chúa. Ta chính là Thái Bình đạo thứ thiên sư. Ngươi bị người ôm công chúa. Vệ Uyên trầm mặc, sau đó hai mắt vừa nhắm, chủ động ngất. Một hồi lâu, vài cung máy bay trực thăng mới chậm rãi rơi xuống. Chỉ là chờ đợi bọn hắn, là một mảnh hỗn độn, là đã bắt đầu khô cạn máu tươi. Bất quá còn tốt có một ít địa phương máu tươi còn không có triệt để bốc hơi sạch sẽ, bọn hắn dựa theo điện thoại một bên khác yêu cầu, không thể không đem những thứ này máu tươi thu thập lại. Cái này sẽ là cấp độ cao nhất nghiên cứu tài liệu. Ứng Thiên phủ là Giang Nam đạo khu vực hải tâm. Trường Giang liền chạy xuôi qua vùng này, căn cứ giám sát suy đoán, Sơn Quân thi thể rơi vào Trường Giang lưu vực, nhưng là liên tiếp lùng bắt vài ngày, đều không có phát hiện Sơn Quân thi thể đến tụt cùng ở nơi nào. Trường Giang ra biển về sau, biết tiến vào Đông Hải, mà Thần Châu Đông Hải, tại trên thế giới còn cùng cái khác vài miếng hải vực tương liên. Một trong số đó là đảo Anh Đào, đảo Anh Đào hải vực. Tại bờ biển, có đại thần xã. Một ngày này, là dưới đền thờ thần bộ nhóm phát hiện, thuận Đông Hải triều tịch, có một người được đưa đến bờ biển dưới mặt đá, sau đó cái kia đền thờ chủ trì phát hiện, trên người vừa tới có cực mạnh khí tức đặc tính, mặc dù thoi thoát, nhưng là cái này không hề nghi ngờ, là tới từ cái kia phiến cổ lao thổ địa bên trên sinh linh mạnh mẽ, mà lại là cơ hồ đã muốn chết đi trạng thái. Nơi này đền thờ, cung phụng chính là núi Phú Sĩ Sơn thần cổ nổ Hạ Nạ Sắc Hạnh. Vũ nữ cùng thần buộc đem vị này sắp chết sinh linh trói buộc, mang theo hắn nhất kiến sơn thần cổ nổ Hạ Nạ Sắc Hạnh. Sau đó vị này núi Phú Sĩ Sơn thần cuối cùng nhận ra cái kia mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng lại cực đoan thuần chân thần tính, sắc mặt biến hóa, tìm tới chính mình phụ thân, đồng thời đem hắn mang đến nơi này. Kia là Y Dạ Na thần cùng Y Dạ Na Mị thần kết hợp sinh ra sơn thần, Hồ Dạ Mạn Sụ Mị. Hồ Dạ Mạn Sụ Mị kinh ngạc vô cùng nhìn xem ngã trên mặt đất người. Nhìn thấy hắn toàn thân bị nước ngâm trướng, thoi thoát, không, liền thoi thoát cũng không thể miêu tả hắn tình trạng, cơ hồ đã coi như là thi thể, chỉ là tự thân ý chí sinh sinh lưu lại một tia sinh cơ, mà quanh người tràn lan lấy thuần chính thần tính, để Hồ Dạ Mạn Sụ Mị trong lòng tràn ngập tham lam, nhưng cũng có một tia cảnh giác cùng đề phòng. Mấy ngày trước đây Thần Châu Giang Nam đạo xuất hiện đại chiến, tin tức không có bị toàn bộ phong tỏa. Hồ Dạ Mạn Sủ Mi cũng biết điều này, cho nên đối mặt với khổng lồ như vậy dụ hoặc, thần còn là tràn ngập đề phòng, trái phải ra hiệu một cái. Có thần buộc dậm chân tiến lên, tay cầm thần linh trừng phạt tội nhân dùng gậy gỗ, một trái một phải, trung điệp rút đánh vào nam tử áo đen kia trên thân, rút đánh vào cánh tay của hắn, chân, thậm chí là trên trán, không biết đánh bao nhiêu lần, đem hắn tứ chi cơ hồ kéo đứt, đem hắn đầu lâu đánh ra vết thương, chảy ra máu tươi, hai cái thần buộc đều mệt đến tở dốc, người kia như cũng không phản ứng chút nào. Lại để cho vu nữ tiến lên, lấy lúa mì chấm lấy cầu khẩn qua nước, vẩy vào trên thân thể người này. Phát ra suy 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 thanh âm, nhưng là nhói nhói ngứa ấy, đều để hắc ý nhân kia không có nửa điểm phản ứng. Cuối cùng thậm chí cùng là vũ nhục tính đem thứ này tưới vào trên mặt người kia, nhưng đối phương liền một tia thần sắc biến hóa đều không có. Ngược lại là có thần buộc không cẩn thận, đụng chạm xuống thân thể của hắn, để hắn thân thể lung lay, cánh tay triển khai, trong lực rơi xuống mấy hạt hạt châu, quay tròn chuyển động, kia là xá lợi tử, trong đó tản mát ra cực kỳ nồng đậm thần tính, hiển nhiên mới vừa dây dưa tại nam tử này trên người thần tính là tới từ cái này xá lợi. Hồ Dạ Mạn Sủ Mị triệt để lòng, sau đó cất bước tiến lên, muốn đem xá lợi tử mang tới, muốn hấp thu trong đó đến từ cái kia cổ lao thổ địa lực lượng, nhờ vào đó kéo lên thực lực bản thân, tại cái này sắp đến loạn thế chiếm cứ đầy đủ cao vị trí, thậm chí cả coi đây là thời cơ, như là quá khứ cái kia chư Phật đồng dạng, ăn cắp thôn phệ cái kia thổ địa thần tính, cũng chưa hẳn không có khả năng. Ngay tại hắn nhịn không được mặc sức tưởng tượng thời điểm, đột nhiên, một cái tay khác trưởng nâng lên, gắt gao bắt lấy hắn. Hồ Dạ Mạn Sủ Mị con ngươi co bảo, nhìn thấy cái kia nằm xuống đất thi thể mở to mắt, cặp kia màu vàng nhạt con ngươi đã sớm ảm đạm thất thần, lại tại giờ phút này tản mát ra một cô nói không nên lời sát khí. Hồ Dạ Mạn Sủ Mị sợ hãi phẫn nộ, rút ra hắn thần khí, hướng phía trước nam tử cái chán đệm xuống. Mà đối phương vậy mà không tránh không lùi, hướng phía tự thân đánh tới. Hồ Dạ Mạn Sủ Mị là tôn quý sơn thần, sao có thể sẽ cùng dạng này một cỗ thi thể liều chết? Thế là hắn theo bản năng tránh lui, binh khí trong tay đánh tới hướng nam tử kia thân thể mặt khác địa phương, muốn đem hắn bách hai, tự thân thì là lùi lại, nhưng là hắn không nghĩ tới, binh khí của mình đem bả vai của đối phương nện đứt, đối phương vậy mà cũng một bước không lùi, nháy mắt tới gần trong vòng ba bước, cặp kia màu vàng nhạt trong con mắt bạo ngược điên cuồng, cùng nhận khiêu khích cùng vũ nhục phẫn nộ nổi lên. Trầm thấp tiếng hổ gầm âm dâng lên. Sau ba ngày, cái này trong đền thờ có ngạo mạn tứ ngược tiếng hổ gầm âm dâng lên. Sơn quân miễn cưỡng sống tiếp được, xá lợi tử thì là triệt để bị hao hết, mặt khác làm đại giới, Hồ Dạ Mạn Sủ Mị, núi phú sĩ nữ thần, toàn bộ bị thần lấy tổn thương đổi chết, sinh sinh chém giết, tước đoạt thần tính, làm tự thân nền tảng, thần ấy mắt cười nhạo băng lãnh, dạng này cũng có thể xem như thần linh, chỉ là cao cao tại thượng, không biết chém giết, không biết cảnh giác, không có chút nào ý chí có thể nói, còn không bằng phàm nhân. Tiếng bước chân vang lên, Sơn quân ngước mắt nhìn về phía thanh âm vang lên chỗ, ánh mắt băng lãnh, ai? Kia là cái khuôn mặt ôn hòa nam nhân, nam sợi râu dài, trên thân có rõ ràng thần tính khí tức, nói, ta sao? Ngươi có thể xưng hô ta là, Omnobinakanasi, cũng có thể xưng hô ta là tiên hoàng dì mụ. Sơn quân thần sắc băng lãnh, đưa tay nắm lên một thanh chiến mâu, sát khí dâng lên, cho dù thân thể trọng thương, như cũng đông nhiên tiến lên trước, binh khí trong tay thẳng đến đối phương huyết hầu, thẳng đến đạo nhân kia mỉm cười nói ra câu nói tiếp theo, lôi ra tàn ảnh binh khí, mới tại thân huyết hầu phía trước dừng lại. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xưng hô ta là Từ Phất.